Chương 139, lá chăn chăn bị ăn sạch trước yên tĩnh. Chương 139, lá chăn chăn bị ăn sạch trước yên tĩnh. Mạc Vu Quy cẩn thận nhìn thoáng qua, nhờ vào trúc cơ đại năng không thể địch nổi thực lực, hắn rất dễ dàng liền có thể tại yêu ớt dưới ánh trăng thấy rõ nữ hài khuôn mặt. Chỉ thấy Diệp Chăn Chăn mềm mại tóc đen theo bên thai rủ xuống, lộ ra tinh xảo như vẽ bên mặt. Trắng nón mềm đánh, nhuộm mấy phần đẹp mắt từng đỏ. Hơn nữa không riêng gì khuôn mặt, liền tính thai cùng cái cổ đều tràn lan lên mấy phần đỏ ửng. Mạc Vu Quy liếc mắt liền hiểu, Diệp Chăn Chăn khẳng định lại hiểu lầm. Không chờ hắn lại giải thích cái gì, chỉ thấy Diệp Chăn Chăn thu hồi hai chân, bên cạnh quỳ gối trên giường. Nàng lấy rũ khí, hai nắm đấm siết thật chặt, hít vào một hơi thật dài, gương mặt nóng hổi, sau đó chậm rãi giang hai cánh tay, lề mà lề mề ôm hướng Mạc Vu Quy. Cánh tay vòng tại ngang hông của hắn, đem chính mình cả người đều kéo nhập trong ngực hắn. "Diệp tử, ngươi có phải hay không lại hiểu lầm cái gì?" Mạc Vu Quy tay ôm ở phía sau lưng nàng, không có chút nào khoảng cách ôm nàng. Diệp Chăn Chăn tay cũng dán tại Mạc Vu Quy trên lưng, thịt gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, gạt ra chút đường cong. Rất nhanh, hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng mênh mông nhịp tim cách vải vóc chuyển tới. Diệp Chăn Chăn lúc này cũng hơi có chút may mắn chính mình mặc chính là váy ngủ, nếu như là cái khác váy, rất có thể liền không có cách nào trực tiếp như vậy cảm nhận được đến từ Mạc tông chủ trên người nhiệt độ cùng khí tức. Mạc Vu Quy nở nụ cười, cũng không đẩy ra nàng, Diệp Chăn Chăn có thể nhẫn nhịn thẹn thùng chủ động tới gần, không biết do trải qua cỡ nào dài dằng dặc tâm lý đấu tranh, góp nhặt không biết rõ cỡ nào lâu dũng khí, nếu là còn đẩy ra lời nói, vậy đơn giản quá làm cho nữ hài thương tâm. "Mạc tông chủ, ta chuẩn bị sẵn sàng, có thể để cho ta thay ra đổi thịt." Diệp Chăn Chăn cuối cùng vẫn là thật không tiện nói thẳng nhường Mạc Vu Quy đem nàng biến thành nữ nhân loại lời này, chỉ có thể lui mà cầu lần dùng lối nói của hắn. "Thay ra đổi thịt, dạng này sao có thể không tính thay ra đổi thịt đâu? Đêm nay qua đi, nàng chính là Mạc tông chủ nữ nhân. Về sau Mạc tông chủ sẽ còn giống như bây giờ đối nàng được không? Nàng không biết rõ. Về sau Mạc tông chủ có thể hay không cảm thấy ngán không tìm nàng? Nàng không biết rõ. Về sau Mạc tông chủ có thể hay không? Những này nàng toàn diện không biết rõ. Nhưng nàng có thể xác định, sẽ không còn có người khác, sẽ không còn có kế tiếp Mạc tông chủ. Nhiều khi, có người chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên, trong lòng liền loáng thoáng có cảm giác, hắn chính là tuyệt đối chính xác người kia, mà đối Diệp Chăn Chăn mà nói, Mạc Vu Quy chính là cái kia tuyệt đối chính xác người. Mạc Vu Quy xoa bóp nàng đỏ nhanh nhỏ máu khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Có hay không một loại khả năng, ta nói thật chỉ là mặt chữ ý tứ bên trên thay ra đổi thịt. Nhưng Diệp Chăn Chăn hiển nhiên không để ý tới hiểu hắn dụng tâm lương khổ. "Mạc tông chủ, vậy ngươi nhanh nhường Diệp tử thay ra đổi thịt ta." Nàng nhỏ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại, lấy dũng khí hôn lên. Tươi mát dễ ngửi khí tức đập vào mặt. Sau một lúc lâu, Mạc Vu Quy buông lỏng ra thở hồng hộc Diệp Chăn Chăn, tiếp lấy chăm chú cẩn thận thông tục dễ hiểu hướng nữ hải giải thích một phen. Nhưng Diệp Chăn Chăn biết, hắn thật chỉ là muốn cho nàng tăng lên tư chất mà thôi, mà không phải muốn làm chút khác. Mặc dù hắn đều có thể ấm ở tiếp lấy hiểu lầm, ăn một miếng rơi Diệp Chăn Chăn. Nhưng này sẽ chỉ làm nữ hải tính cách một đường hướng phía đen nhánh rơi xuống. Dù sao Đào Yêu Yêu đều có thể muốn không làm liền không làm, nếu là đổi thành Diệp Chăn Chăn, hắn liền không để ý nữ hải tự thân ý nguyện, nhường nàng khuất phục lấy ý nghĩ của mình lời nói. Kia chỉ là ngẫm lại, Diệp Chăn Chăn liền có thể mười phần bi ai biết, chính mình kém xa tít tắp Đào Yêu Yêu, chỉ là một cái chiêu chi tức đến vung chi liền đi nữ hải mà thôi. Nói tóm lại chính là, ăn có thể, nhưng không thể bởi vì là hắn muốn ăn mới ăn, mà là muốn bởi vì Diệp Chăn Chăn muốn được ăn mới ăn. Mạc Vu Quy biết chuyện này đối với thẹn thùng Diệp Chăn Chăn mà nói rất khó, nhưng vì không cho ngày sau Diệp Chăn Chăn sống ở mỗi ngày chính mình lừa gạt mình trong sinh hoạt, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe được giải thích, Diệp Chăn Chăn mặt lập tức đỏ đấu, theo cái cổ tới thính thai cũng tất cả đều hồng hồng, giống con vừa ra nồi tôm bự. Nàng sờ lên gương mặt của mình, thật nóng. Diệp Chăn Chăn vội vàng hấp tấp đóng chặt ánh mắt, đều do chính mình suy nghĩ lung tung, lần này tốt, lại hiểu lầm Mạc tông chủ. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình hiểu lầm phía dưới nói những cái kia cảm thấy khó xử đều lời nói, nàng lập tức cả người đều thân thể không xuống, đem đầu chôn chăn mền không dám đối mặt Mạc Vu Quy thực sự quá không căng thẳng. Diệp Chăn Chăn dùng chăn mền đem đầu mình che tại trong ổ, lập tức toàn bộ thế giới biến đen xì, yên lặng lên. Bất quá, Diệp Chăn Chăn tâm tượng là bị một cây châm nhỏ đâm thủng, nhưng không có cảm giác được nói nhói, chảy ra cũng không phải nóng hổi máu tươi, mà là một kia giống như là ăn vào như mật ong ngọt ngào. Nàng tỉ mỉ cảm thụ được. Quả nhiên, nàng tại Mạc tông chủ trong lòng cũng rất trọng yếu. Là cùng Yêu Yêu như thế trọng yếu, dù cho nàng không có đẹp như thế, không có như vậy hữu dụng, không có lớn như vậy, nhưng Mạc tông chủ như thế thích nàng, vẹn vẹn bởi vì là nàng. Tốt, đừng thẹn thùng, nên làm chuyện chính. Diệp Chăn Chăn trong lòng đang ngọt ngào lấy, chỉ nghe thấy Mạc Vu Quy thanh âm truyền đến. Tiếp lấy, nàng cũng cảm giác có một cái ấm áp đại thủ, không có cách trở dán lên nàng gõng, thậm chí có thể cảm nhận được phía trên hơi thô ráp kén. Diệp Chăn Chăn ghé vào Mạc Vu Quy trên đùi thân thể cứng đờ, nhưng cũng không dãy rủa. Ngay sau đó, da thịt dán địa phương, đông dưng dâng lên một cỗ lửa nóng, phản phất có một đám lửa tại nướng. Diệp Chăn Chăn mày nhăn lại, hừ nhẹ một tiếng, trên trán mất ra chút tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Nhưng nàng rất nhanh liền nhếch lên miệng, không còn lên tiếng, nhẫn lại lấy đến từ toàn thân thống khổ. Nàng không muốn để cho Mạc tông chủ lo lắng. Nàng biết chuyện này đối với nàng mà nói là một lần đầy đủ chân quý cơ hội, nếu để cho Mạc tông chủ cảm thấy nàng không chịu nổi, yêu thương nàng mà dừng lại lời nói. Vậy thì rất xin lỗi Mạc tông chủ thật vất vả cho nàng mang tới cơ duyên. Tại sao có thể như vậy? Mạc Vu Quy nhìn xem bộ dáng của nàng, có chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn là không có rời tay, hệ thống không có lý do gì hại hắn, lại càng không cần phải nói nó tuyệt đối cùng Đào Yêu Yêu có quan hệ. Coi như không tin hệ thống, hắn cũng tin tưởng Đào Yêu Yêu. Không nói đạo lý thập phương diệu hữu thiên tôn, cũng mặc kệ ngươi cái này kia, thật làm ra chuyện như vậy, hắn có quyền hoài nghi, Đào Yêu Yêu sẽ trực tiếp đem hệ thống lôi ra ngoài đánh. Hiện tại đã nàng không có làm như vậy, tự nhiên là bình an vô sự. Mạc Vũ Quy một cái tay khác cho Diệp Chăn Chăn lau mồ hôi. Đào Yêu Yêu là biết đầu hắn bên trong có cái hệ thống, bất quá hỏi nàng hệ thống lai lịch, nàng liền giả ngốc manh, nói cái gì Yêu Yêu không biết rõ a lời nói. Nhưng hắn cảm giác 10 phần không ổn. Mạc Vũ Quy có dự cảm, Đào Yêu Yêu khẳng định lại tại làm cái gì trò đùa quái đản. Thậm chí cái này trò đùa quái đản lớn đến có thể nhường nàng ôm bụng trên mặt đất cười lăn lộn đầy đất. Rốt cuộc là thứ gì đã cùng hắn có quan hệ lại cùng Đào Yêu Yêu có quan hệ? Mạc Vũ Quy một bên nghĩ, một bên tay không ngừng đổi vị trí, bảo đảm mỗi cái địa phương đều chiếu cố tới. Hệ thống thay ra đổi thịt cũng không phải đơn giản, dựa vào kiểu chuyển tẩy tùy đan liền có thể đạt thành 10 chút bốn chất, mà là cùng Đào Yêu Yêu như thế, biểu hiện là 10 kỳ thực không biết 10 chút bốn chất. Quả nhiên, nếu là hệ thống này cùng Đào Nguyên Giới không sao cả, hắn trực tiếp đem Đào Yêu Yêu cùng Bạch Tố Tuyết cùng một chỗ đóng gói ăn hết. Chương 140, Thiên Chi Tiêu Nữ Lá Chăn Chăn bại trận đó, chương 140, Thiên Chi Tiêu Nữ Lá Chăn Chăn bại trận đó, Diệp Chăn Chăn chậm rãi tỉnh dậy. Thân thể ấm áp, giống như là tại cua dương con tắm. Toàn thân gân cốt giống như là đạt được tân sinh, cung cấp linh khí thông hành mạch lạc rộng giống như là có thể phi ngựa. Bất quá ngắn ngủi một hồi, linh khí chung quanh liền bị lược đoạt không còn, mỏng manh gần với không. Chuyện này đối với mấy tuần trước vẫn là tuổi mục nàng mà nói, không khác một trời một vực. Toàn thân linh khí tràn đầy cảm giác thỏa mãn nhường nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhu nhu ưng. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Chăn Chăn sớm thành thói quen linh khí cần thiên tân vạn khổ khả năng dẫn dắt đến tình huống trong cơ thể, cho dù là ăn tẩy tùy đàn cũng không ngoại lệ, bây giờ không cần chính mình cố gắng mảy may, liền có thể hấp thu linh khí, nhường nàng lập tức có chút bất an lên, sợ đây chỉ là một giấc mộng. Thẳng đến bên thai Mạc Vũ Quy thanh âm vang lên. Cảm giác thế nào? Có cái gì cảm giác khó chịu, còn đau không? Thấy nữ hài nửa ngày không đáp lời, Mạc Vũ Quy vội vàng từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, thuận tiện còn xâm nhập Diệp Chăn Chăn trong thức hải nhìn một chút, thấy tất cả bình thường mới thả lỏng trong lòng. Hắn vô Diệp Chăn Chăn đầu, nở nụ cười. Lần này tổng không cần lo lắng không sánh bằng người khác à, cố gắng tu luyện, nói không chừng lập tức tu vi của ngươi liền có thể vượt qua Bạch Tố Tuyết. Đương nhiên, chỉ là vượt qua tu vi, thật đánh. Mạc Vũ Quy cũng không cho rằng nhân quân vượt cấp giết địch Đào Nguyên người là Diệp Chăn Chăn bây giờ có thể đối phó. Cho nên lại nói vì cái gì Đào Yêu Yêu xem như võ chi nhất đạo cầu đạo người, luyện khí tu vi thế mà đánh không lại hắn cái này trúc cơ. Nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Vũ Quy vẫn như cũ phát động chính mình không hiểu liền không hiểu tốt đẹp phẩm cách, tâm tư một lần nữa thả lại cô bé trước mắt trên thân. Không phải nhường Diệp Chăn Chăn biết cùng với nàng thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy Đào Yêu Yêu liền không xong. Mặc dù Diệp Chăn Chăn không ngại hắn hái hoa ngắt cỏ, nhưng tóm lại đơn độc ở chung vẫn là khắc chế điểm tốt. Mạc Vũ Quy ngáp một cái, vỗ nữ hải cái mông. "Tốt, trở về ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Khó được hôm nay không có Bạch Tố Tuyết nghiên cứu thảo luận đại đạo, vừa vặn có thể bổ sung một chút mấy ngày qua thiếu khuyết giấc ngủ. Coi như hắn là trúc cơ, còn có dược hồ lô bổ sung, nhưng tóm lại là chịu không được liên tiếp mấy ngày 4-5 cái giờ ép nước." Mạc Vũ Quy rút vào còn mang theo chút tươi mát hương vị ổ chăn, cũng không dự định đưa Diệp Chăn Chăn trở về, tình bị Đào Yêu Yêu bắt được không tốt giải thích. Đụng, cửa gỗ bị nốt. "Ai, Diệp Chăn Chăn hiện tại chào hỏi đều không đánh liền đi sao?" Mạc Vũ Quy dính vào chăn mền liền bối rối 10 phần, hắn mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, cũng không để ý nữ hải vô lễ cử động. "Không sai không sai, vừa thay ra đổi thịt, tự tin liền lên tăng nhiều như vậy, là chuyện tốt đã, loại hành vi này tốt nhất lại nhiều một chút." Tiếp lấy, giường kẹt kẹt rung động vài tiếng, Mạc Vũ Quy chợt cảm thấy trong ngực có đồ vật gì tại cô kén, hắn có chút giữ vững tinh thần đem chăn mền xốc lên một chút, túi đầu nhìn một chút. Vì cái gì Diệp Chăn Chăn chạy hắn ổ chăn tới? Mạc Vũ Quy tinh thần rung động, rất nhanh liền có thể cảm nhận được trong ngực nữ hài mảng lớn ôn nhuận da thịt. Màu xanh sẫm trong con ngươi còn có thể nhìn thấy mấy phần ngày xưa Diệp Chăn Chăn tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt. Tự tin có chút quá đầu a. "Diệp tử, ta cho ngươi tăng lên tư chất chỉ có một cách đầu tư mà thôi, ngươi không đáng bởi vì cái này muốn báo đáp ta, thật muốn báo đáp lời nói, ngày sau cố gắng tu luyện chính là đối ta tốt nhất báo đáp." Mạc Vũ Quy đè ép trong lòng khô nóng, tỉnh táo nói. Nếu như lúc trước cự tuyệt là sợ Diệp Chăn Chăn khổ sở lời nói, hiện tại cự tuyệt chính là sợ chính hắn khổ sở. Đây coi là chuyện gì, hắn mong muốn chính là Diệp Chăn Chăn nữa thích hắn nữa thích tới ghê gớm, nhịn không được cùng hắn tiến thêm một bước. Mà không phải muốn cái gì không thể báo đáp, đành phải lấy thân báo đáp nát tục đoạt địch. Nói như vậy quả thực quá bi ai, mấy năm ở chung thế mà không sánh bằng hệ thống ban thưởng. Ngẫm lại cũng làm người ta trong lòng khó chịu muốn chết. "Mạc tông chủ, ta không phải là bởi vì cái này mới thấy Mạc Vũ Quy lại muốn cự tuyệt bộ dáng." Diệp Chăn Chăn vội vàng mở miệng giải thích. Thúy sát trong con người mang theo 10 phần ngượng ngùng ý vị, nàng dừng một chút, khắp khuôn mặt là chăm chú cùng cố chấp, muốn mượn dạng này nói cho Mạc Vũ Quy chính mình không có nói láo. "Ta xưa nay đều không phải là vì báo đáp mới ưa thích Mạc tông chủ, ta chỉ là đơn thuần ưa thích Mạc tông chủ ngươi. Không phải là bởi vì Mạc tông chủ cho ta rất nhiều tiền, không phải là bởi vì Mạc tông chủ cho ta rất nhiều linh thạch, chỉ là bởi vì Mạc tông chủ là Mạc tông chủ." Diệp Chăn Chăn con ngươi thủy doanh doanh, là chưa từng có sinh cơ giạt rào giống như màu xanh biếc, nàng vô cùng dịu dàng vươn tay mò tại Mạc Vũ Quy trên mặt. "Thật có lỗi Mạc Vũ Quy ngẩn người, lần này ngược lại là hắn hiểu lầm Diệp Chăn Chăn sao?" "Không có chuyện gì, Mạc tông chủ, Diệp tử không ngại. Chỉ cần tương lai Mạc tông chủ có thể một lòng một ý đối Diệp tử tốt là được rồi." Diệp Chăn Chăn tay ấn xuống Mạc Vũ Quy cánh môi, đem hắn sẽ phải nói ra đả thương người lời nói chặn lại trở về. "Ta biết chuyện này đối với Mạc tông chủ mà nói rất khó, nhưng ít ra, cùng Diệp tử đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Mạc tông chủ có thể chỉ thích ta sao?" Lúc này, Diệp Chăn Chăn trong con ngươi xanh biếc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực kỳ khủng bố ưu lục, Thâm thúy nhường Mạc Vu Quy gần như cảm thấy trước mắt là một vị cùng hắn tóc đen mắt đen không khác nữ hải. Nhưng Mạc Vu Quy cũng không nhiều ít sợ hãi, chỉ là ôm Diệp Chăn Chăn vòng eo keo kiệt gấp. Hắn cho dù là xuẩn, cũng có thể phát hiện Diệp Chăn Chăn lòng ham chiếm hữu cao không bình thường, nhưng coi như thế, nữ hải cũng chỉ là khẩn cầu lấy đơn độc cùng với nàng lúc, có thể chỉ thích nàng, mà không phải cái gì khác từ bỏ những người khác lưỡng nan lựa chọn. Nàng vừa lui lại lui, đã làm ra gần như là hèn mọn nửa bộ, mình còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu? No. Trong nháy mắt, Diệp Chăn Chăn màu mắt lấy cực nhanh tốc độ rút đi, lại biến trở về bộ kia thẹn thùng dáng vẻ. Nóng bỏng thổ tức đánh vào trên mặt, tay nàng chỉ nắm thật chặt, vô ý thức ôm Mạc Vu Quy eo, hôn trở về. Mọi người đều biết, ăn trái cây trước muốn đi ra. Mặc dù Diệp Chăn Chăn không phải hoa quả, là diệp tử, nhưng nên có khâu vẫn là không thể thiếu. Không đi qua ra quá huyết tinh, Mạc Vu Quy lựa chọn dùng những vật khác thay thế, nói ví dụ cái nào đó vướng bận váy ngủ loại hình. Tóc đen nữ hài mắc cỡ đỏ mặt, kéo Mạc Vu Quy cái cổ, cánh môi xích lại gần hắn bên tai, nhẹ nhàng mở miệng. Mạc tông chủ, ngày sau Diệp Tử sẽ cố gắng tu luyện, cho nên hiện tại, mời yêu ta đi. Ấm áp tươi mát thổ tức đánh vào trên mặt, trong nháy mắt, Mạc Vu Quy toàn thân linh khí ra tốc lưu chuyển. Linh căn trước nay chưa từng có sinh động, không ngừng hút vào trong đan điền chiếm cứ linh khí. Ken két, thiên cấp huyền nguyên quyết lô hỏa thuần thành, đạt thành đại viên mãn chi cảnh. A, no. Diệp Chăn Chăn kịp thời che miệng cánh, không muốn để cho Mạc Vu Quy nghe thấy chính mình mất mặt thanh âm. Tha Phương tức đại loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt, đẹp mắt trong con ngươi hơi nước quanh quẩn, mang theo vài phần mê ly, đâu còn có lúc trước chiếm cứ 10 phần quyền chủ động bộ dáng. Quả nhiên, nghe con mới để muốn khiêu chiến thân kinh bách chiến tà ác tông chủ vẫn là quá mức chủ quan. Thế là thiên chi tiêu nữ Diệp Chăn Chăn hướng Mạc Vu Quy lần thứ nhất tuyên chiến, còn chưa bắt đầu bao lâu, liền lấy Diệp Chăn Chăn tiếp nối bại trận, tà ác tông chủ đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Chương 141, Vạn La Tông lại một cái không thể thiếu mảnh vỡ. Chương 141, Vạn La Tông lại một cái không thể thiếu mảnh vỡ mập mờ. A không, đã hoàn toàn xem như khí thế ngất trời nhà gỗ bên ngoài. Đào Yêu Yêu mặt không thay đổi đứng tại cửa sổ nhỏ bên ngoài nhìn xem trong phòng nhất cử nhất động. Xách. Trong một phòng khác, Bạch Tố Tuyết nghe thấy thanh âm, theo trong cửa sổ nghi ngờ dò ra một cái đầu, nhưng trông thấy ngoài phòng Đào Yêu Yêu lại vội vàng rụt về lại. Đào Yêu Yêu không có quan tâm nàng, chỉ là rụt rụt thân thể, suy nghĩ muốn hay không lại tiếp tục xem tiếp đi. A, còn chỉ thích ngươi. Tỷ tỷ thật đúng là ý nghĩ hao huyền đâu. Rõ ràng chỉ là một cái ho ho ho. Được rồi được rồi, tông chủ thế nào cao hứng làm sao tới a, nhưng ngay tại nàng hạ quyết tâm lúc rời đi, trong phòng động tĩnh lại là biến đổi. Đào Yêu Yêu bước chân dừng một chút, giống như là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Nàng cúi đầu hướng đại khái chỉ tới bụng cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy, ngày bình thường nghiêm chỉnh ghê gớm tỉ tỉ, bị tông chủ sờ một chút tay liền đỏ mặt ghê gớm tỉ tỉ, giờ phút này ngay tại tông chủ trợ giúp hạ làm lấy kéo rôi vận động. Nàng trắng non cánh tay thon dài cánh tay bị kéo đến phía sau, cả người hướng về phía trước nằm sấp, lông mày khẽ nhăn mày, nhìn qua là tính dẻo dai không đủ, cho nên chỉ có thể một chút hạ thấp thân thể lại nâng lên. Bởi vì độ cao vấn đề, Diệp Chăn Chăn một chút liền theo trong cửa sổ nhìn thấy ngoài phòng Đào Yêu Yêu. Nàng vô ý thức cắn cắn môi, liếc mở ánh mắt. Nhưng sau lưng hoàn toàn không biết gì cả, Mạc Vu Quy còn tưởng rằng là Diệp Chăn Chăn lại thẹn thùng, thế là lại đem đầu của nàng bài chính trở về. Thật vừa đúng lúc lần nữa đối mặt Đào Yêu Yêu ánh mắt hài hước. Nhìn thấy nàng vẻ mặt này, Diệp Chăn Chăn cảm thấy mình xác thực muốn chặt chẽ quản giáo một phen cái này không hiểu tôn sư kính trưởng muội muội. Mạc tông chủ, đủ chứ, vạn nhất đợi chút nữa Yêu Yêu tỉnh lại sẽ không tốt. Diệp Chăn Chăn cắn môi, yếu ớt nói. Tiếp theo tại Mạc Vu Quy không thấy được góc độ, khóe miệng nàng ngắc ngắc, đối với ngoài cửa sổ sắc mặt càng ngày càng đen Đào Yêu Yêu cười cười. Nghe vậy, Mạc Vu Quy bung ra một cái mười ngón đan xen tay, sờ lên nữ hài nhu thuận tóc đen, đem rơi vào trắng non thiên nga cái cổ cùng tuyết trên vai sợi tóc nắm ở cùng một chỗ. Đã đáp ứng cùng Diệp Chăn Chăn cùng một chỗ thời điểm chỉ thích nàng, vậy hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mặc dù nên như thế nào thì thế nào, nhưng công phu miệng hắn vẫn là biết làm đủ. Diệp tử, ngươi nói Yêu Yêu là ai? Mạc Vu Quy buông tay ra, đỡ tại nàng mềm mềm trên bờ eo. Không có ngoại lực lôi kéo, Diệp Chăn Chăn dưới tình thế cấp bách, đành phải hai tay chống tại trên bệ cửa sổ, cùng ngoài phòng ngồi xổm người xuống cười lạnh Đào Yêu Yêu mặt đối mặt. Xách. Đào Yêu Yêu nhìn xem nhà mình tỉ tỉ mở to thủy doanh doanh con ngươi, hai tay chống tại bệ cửa sổ, tinh xảo bên mặt dán tại thủy tinh bên trên nhoáng một cái bộ dáng, lại xách một tiếng. Rõ ràng đều mất mặt thành bộ dáng này, thế mà còn có thể dáng chống đỡ lấy đối nàng hì hì hai câu, ý đồ nhường nàng phá phòng, không biết nên nói thế nào mới tốt, cho là nàng sẽ để ý sao? Loại trình độ này nhục nhã, so với tông chủ cho nàng quả thực là trò trẻ con, thậm chí không thể để cho nội tâm của nàng chấn động một chút. Ha ha, tỷ tỷ sẽ không phải cho là nàng phá phòng a, không thể nào không thể nào không thể nào. Đào Yêu Yêu nắm chặt nắm đấm rời đi, một bước một cái dấu chân. Bất quá còn không có trở lại đệ tử đập phủ, nửa đường, một hồi gió mát chợt thổi qua Đào Yêu Yêu cái óc. Tiếp lấy, một hồi tận lực ngụy trang hứng hở tiếng cười truyền đến. Đạo hữu, ngài nhìn, ta giống người, vẫn là giống tiên. Ánh trăng trong ngần hạ, một cái giống người giống như đứng thẳng hoàng bì tử đứng tại trên đồng cỏ, bên người còn buộc một cái chói gô buộc gà mái. Nó đứng tại kia, hai tay thở dài, trên mặt lộ ra giống người giống như nụ cười, mười phần ngơ ngác ngốc ngốc. Đào Yêu Yêu bước chân không có chút nào dừng lại, giống như là căn bản không nghe thấy nó, tiếp tục đi tới đường ban đêm, liền cũng không quay đầu lại. Không phải sợ quay đầu sẽ thổi tắt trên người ba ngọn dương hỏa đèn, đơn thuần chỉ là nàng tâm tình mười phần không tốt, ai cũng không muốn lý. Ai, đạo hữu chờ ta một chút nha, ngươi còn chưa nói ta như cái gì đâu. Hoàng bì tử đội vàng đem bị trói gô buộc gà mái cong lên người, đi theo. Bốn cái chân chạy tự nhiên so hai cái chân nhanh, rất nhanh nó liền ngăn ở Đào Yêu Yêu trước người. Ngài thấy ta giống tiên sao? thực sự không được giống người cũng tốt nha. Đào Yêu Yêu nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt trên đầu che kín một mảnh diệp tử đần độn hoàng bị tử. Ta nhìn ngươi giống 6 thước 4 tấc tóc vàng ngực lép kẹ mờ nổ mì mì, thu thai, lọ lì. Thiên tiên tử. Chỉ nghe bịch một tiếng, mấy sợi khói trắng quanh quẩn, hoàng bị tử liền biến thành Đào Yêu Yêu nói bộ dáng. Nàng mặc một bộ vàng óng ánh nhỏ váy, khuôn mặt so ra kém Đào Yêu Yêu tinh xảo, mang theo điểm hài nhi phì, thổi qua liền phá ra thịt bụi bẩn. Tinh tế bạch bạch cánh tay vòng trước người, vẫn không quên điều chỉnh đống chốc bị trói gô buộc gà mái, không cho nó từ trong ngực rơi xuống. Rất dài một đoạn trầm mặc thời gian, Đào Yêu Yêu lặng lặng đứng tại chỗ chờ lấy. Từ trước đến nay chỉ có người khác cho nàng nhường được phần, nhường nàng tránh đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên tiên tử cũng đứng tại chỗ, nàng một đôi nước mắt lưng tròng màu hổ phách con ngươi nháy nháy, rất cố gắng chịu đựng nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, to như hạt đậu nước mắt trượt xuống, khóc chít chít thanh âm tại đêm hôm khuya khoắt rất là khiếp người. Ân nhân nghe được quen thuộc lời kịch, thiên tiên tử cánh môi hé mở, mang theo phát run giọng nghẹn nào, cái mùi rút thuốc tha thuốc tít đáp, ướt xuống hốc mắt lại lập tức tràn đầy một vũng nước mắt, nàng cộc 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 chạy tới, đem trong ngực nhịn rất lâu cũng chưa ăn gà mái hai tay giơ lên muốn cứ điểm cho Đào Yêu Yêu. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ân nhân. Gà mái những ngày qua bị thiên tiên tử không ngừng ném uy, sớm mất tại Vạn Kiếm Tông làm hộ tông thần thú thê thảm bộ dáng, bị Đào Yêu Yêu kéo lông đuôi một lần nữa dài đi ra, lộ ra 10 phần bôi chân con trạch, một đôi bệnh mụn cơm linh tính đều càng đầy mấy phần. Trông thấy đã từng đem nó truy gà bay chó chạy, thỉnh thoảng liền đến giáo huấn nó mấy trận Đào Yêu Yêu lại xuất hiện tại trước mặt, gà mái một chút toàn thân sù lông, hướng về phía nàng khanh khách gọi bậy. Hoắc. Đào Yêu Yêu cười lạnh một tiếng, một tay lấy không biết sống chết gà mái xách lên. Bởi vì bị trói vô buộc, gà mái thậm chí liền dãy ruột đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi vào độc thủ. Khanh khách. Không nhìn nó kêu thảm, Đào Yêu Yêu tìm khỏa không cao không thấp cây, dắt đầu dây, đem nó treo ở trên cây, dự định tắt phong thịt khô. Thiên tiên tử ở bên cạnh thận trọng nhìn xem động tác của nàng. Cảm giác ân nhân giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng, là có người hay không ước hiếp nàng. Có thể ân nhân đều mạnh như vậy, có thể ước hiếp nàng người lại nên mạnh bao nhiêu a, mình bây giờ nhỏ yếu như vậy, không có lực lượng, làm như thế nào giúp nàng đâu. Trong nội tâm nàng yếu ớt nghĩ đến. Bất quá không chờ nàng dùng thông minh lanh lợi đầu nghĩ ra tốt biện pháp, Đào Yêu Yêu liền cất bước muốn đi. Ân nhân, ngươi đi đâu a, chờ ta một chút nha. Thật vất vả tìm tới ân nhân, nàng còn chưa báo ân đâu, tại sao có thể mất dấu. Thiên tiên tử rơi vào đằng sau, theo sát Đào Yêu Yêu. Ân nhân, ta về sau có thể hay không đi theo ngươi à? Ta rất lâu trước kia liền muốn, chỉ là vậy sẽ ngươi hưu đã không thấy tăm hơi, ta thế nào cũng không tìm tới ngươi. Có thể hay không nha, nàng trong con ngươi lóe ánh mắt mong chờ, lạc hậu nửa bước đi theo Đào Yêu Yêu bên người liễu díu. Chương 142, đánh vỏ vàng muốn nhìn chủ nhân. Chương 142, đánh vỏ vàng muốn nhìn chủ nhân không cần. Đào Yêu Yêu mặt không thay đổi lãnh đạm trả lời. Nàng còn tưởng rằng tiên tử là nhận ra nàng mới tìm tới cửa, kết quả không nghĩ tới gia hỏa này không riêng xuẩn, còn mặt mù. Nếu là một mực đi theo, nàng sợ bị tiên tử trí thông minh ô nhiễm. Ai, thế nào dạng này đầy cõi lòng chờ mong bị cự tuyệt, thiên tiên tử nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ, nhanh cùng thân cao như thế lông xù cái đuôi lôi kéo trên mặt đất, không có vừa rồi hưng phấn kinh đầu. Nàng mặt mày buông xuống, quyệt miệng, kém chút khóc lên. Ân nhân, mặc dù ta hiện tại không lợi hại, nhưng ta có thể cho ngươi bừng trả. Có thể cho ngươi đưa nước. Phục thị ân nhân. Ân nhân để cho ta đi theo đi, ta còn có thể cho ngươi cưới. Vì bao ân, thiên tiên tử cảm thấy làm thú cưới cũng không cái gì thật không tiện. Đào Yêu Yêu bước chân dừng một chút, nàng xác thực đi mệnh. Như thế xem xét, cái này ngo ngoe hoàng bì tử cũng không phải cái gì không thể làm chốt đều không có. Vậy được rồi. Ta còn có thể thiên tiên tử còn muốn tiếp tục nói liên miên lại nhải, nhưng nghe thấy Đào Yêu Yêu bằng lòng, nàng lập tức mặt mày hớn hở tiến đến Đào Yêu Yêu bên người, ngồi xuống, chôn xuống đầu. Ân nhân, ta đến mang ngươi đi. Ân. Đào Yêu Yêu gật gật đầu, không có thật không tiện, đào lấy váy của nàng, tinh tế tỉ mỉ chân mềm hai chân liền cưới trên nàng nhỏ nhắn xinh xắn bay, sau đó nhẹ như mây gió ngồi lên. Ân nhân, ngồi vững bằng sao? Chờ một chút. Đào Yêu Yêu giật giật váy ngủ hạ nam dưa quần, thật tốt bao trùm bắp đùi kiều nộn ra thịt, tỉnh bị thổi lạnh lạnh. Tốt. Ngay vậy, thiên tiên tử nắm lấy Đào Yêu Yêu hai cái chân nhỏ, đứng lên, trung thực làm tốt chính mình tọa kỵ nhân vật. Ân nhân, ta muốn lên đường. Ân. Mặc dù thiên tiên tử cùng Đào Yêu Yêu đều kiểu nho nhỏ, nhưng hai nữ hải chồng lên nhau, cũng kém không nhiều có mặc vu quy độ cao, thậm chí cao hơn nữa một chút, cái này khiến Đào Yêu Yêu lại dương dương tự đắc lên. Chuẩn bị ngày mai cứ như vậy nhìn xuống tông chủ, nhường hắn ý thức được sai lầm của mình. Chi chi, đêm khuya, côn trùng kẹt kẹt gọi bậy. Trên đường nhỏ, quỷ dị tổ hợp thật nhanh chạy trước. Đào Yêu Yêu ngồi trên bờ bay, nắm lấy thiên tiên tử song đuôi ngựa, đem khống phương hướng, không có chút nào cảm thấy dạng này có chỗ nào không đúng. Thiên tiên tử vui vẻ chạy trước, cũng không ý thức được chính mình hẳn là biến trở về nguyên hình, cứ như vậy dùng nữ hài bộ dáng trở đi Đào Yêu Yêu. Ân nhân, ta cảm giác ngươi ánh mắt giống như cùng lúc trước có chút không giống ai. Cho dù là trở người chạy bộ, thiên tiên tử cũng vẫn như cũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn có tâm tình cùng Đào Yêu Yêu đáp lời. Thiên tiên tử tò mò hỏi, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy ân nhân thời điểm, nàng ánh mắt lạnh như là muốn đem chính mình tinh tế chặt thành thịt thái như thế, còn tốt chính mình lấy dũng khí lấy phong mới có chuyện sau đó. Hiện tại mặc dù ân nhân đối nàng cũng lạnh như băng, nhưng so với trước đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là ân nhân nhìn thấy chính mình cũng thật cao hứng? Ha ha ha. Thiên tiên tử nghĩ đến cái này khả năng, chính mình bắt đầu hung hăng cười ngây ngô lên. Đào Yêu Yêu không có trả lời, chỉ là hừ hừ hai tiếng. Nếu là nàng còn thái thượng vong tình, coi như ít đi rất nhiều niềm vui thú. Không có tình cảm, nàng sẽ không lựa chọn nhường tỷ tỷ chiếu cố nàng. Không có tình cảm, nàng cũng sẽ không đi theo tông chủ lên núi. Cũng biện pháp phân biệt, tỷ tỷ và tông chủ yêu hay không yêu chính mình. Đào Yêu Yêu khẽ miệng nhẹ cười, tâm tình tốt chút. Nàng hiện tại hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thái thượng vong tình sau thời gian, thật là cỡ nào nhàm chán, cỡ nào buồn tẻ a, cả ngày lẫn đêm, hai mắt vừa mở chính là tìm đạo, hai mắt vừa nhắm chính là ngộ đạo. Quả thực không phải người có thể kiên trì. Nàng hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thái thượng vong tình sau, tông chủ sẽ có cỡ nào khổ sở. Tỷ tỷ khẳng định cũng biết khóc sướt mướt, cho nên nàng mới không muốn tu luyện, mới không muốn tìm sửa lại là. Dù sao theo tu vi tăng lên, tâm tính của nàng cũng biết không thể nghịch tấn thăng vô thượng chi cảnh. Ánh trăng trong sáng hạ, Đào Yêu Yêu tinh xảo đáng yêu khuôn mặt dơ lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nàng giật giật thiên tiên tử song đuôi ngựa, ngoặt một cái. Chợt cũng có tâm tư quan tâm một chút chính mình không biết bao nhiêu năm trước điểm hóa hoàng bị tử. Người tu vi đâu, thế nào một chút cũng không có. Theo toàn thịnh Đào Yêu Yêu kia lấy phong lấy được tiên đạo và tặng, thế nào cũng có thể nhường cái này ngơ ngác ngốc ngốc thiên tiên tử đột phá tới đại thừa. Theo lý mà nói, coi như chỉ có thể vương bắc quyền, huyền khung giới cũng hẳn là không có mấy người có thể đánh thắng nàng mới đúng. Nâng lên cái này một góc dạng, thiên tiên tử một đôi nhỏ chân ngắn chạy tốc độ cũng chậm xuống tới, nàng khổ sở rủ xuống đầu, đường cũng không nhìn, có cây chặn đường liền đụng gây đã qua, có tảng đá chặn đường liền đụng nát đã qua, làm Đào Yêu Yêu đầy bụi đất. Nhưng thiên tiên tử vào xem lấy thương tâm đi, hoàn toàn không có chú ý tới nàng càng ngày càng đen sắc mặt. Có một cái, không, là hai cái siêu cấp người xấu loại, bọn hắn không ngừng cướp ta đồ vật, còn đánh ta, tu vi cũng không biết vì cái gì một chút cũng không có. Còn có rất lâu trước kia, có cái nữ nhân xấu đuổi theo ta đánh, hại ta ngủ say rất lâu, kém chút chết. Thiên tiên tử hồi tưởng lại kia đau quá một kiếm, một chút nước mắt giọt lớn rơi trên mặt đất. Ân nhân, người đi về sau, bọn hắn đều ước hiếp ta. Nàng ủy khuất ba bà nói rằng. Đào Yêu Yêu nụ cười biến mất, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, đánh hoàng bị tử cũng là. Thật sự là không biết sống chết, nàng tuyệt đối không được đánh nàng mặt chuyện phát sinh, đây là đối nàng triệt triệt để nhục nhã. Nói cho ta những người kia bộ dáng, chờ sau này ta sẽ giáo huấn bọn hắn. Bởi vì lúc trước uống canh gà lúc, Mạc Vu Quy Quyết đại nói quát, nói mình là cùng một cái uy phong lấm lấm, mặt xanh nhanh vàng đại yêu bật lộn, cho nên Đào Yêu Yêu cũng không biết đến đoạt thiên tiên tử đồ vật chính là Mạc Vu Quy cùng Bạch Tổ Tuyết. Nhưng đoán chừng biết, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ, dù sao nàng tâm tình thật không tốt thời điểm, là rất bốc đồng nữ hải. Thiên tiên tử nghe thấy Đào Yêu Yêu muốn thay chính mình báo thủ, một chút nước mắt liền đã ngừng lại. Có thể ân nhân, tu vi của ngươi không phải cũng không có sao. Nàng vừa muốn tỉ mỉ hình dung kia hai cái ghê tởm nhân loại, nhưng lại ngược lại nghĩ đến Đào Yêu Yêu hiện tại giống như nàng, cũng không nhiều ít tu vi. Vạn nhất đến lúc giống như nàng bị khi phụ làm sao bây giờ? Ân nhân còn như thế để mắt, nói không chừng sẽ bị hoại nhân loại bắt đi. A, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Đào Yêu Yêu bưng nàng ra xong đuôi ngựa, nhảy xuống. Có tọa kỵ chính là so với mình đi phải nhanh rất nhiều, còn có thể danh chính ngôn thuận cưỡi tại trên đầu nàng. Cũng không sợ tông chủ lại cùng với nàng cưỡi tại tỷ tỷ trên đầu thời điểm như thế nói liên miên lại nhải. Về phần cưỡi tại tông chủ trên đầu, lấy tông chủ tính tình, cưỡi trên người mình còn tạm được. Đào Yêu Yêu vô tay, cũng không để ý trên thân bẩn không bẩn, liền nằm lại trên giường. Song đuôi ngựa bắt lại xúc cảm quả thật không tệ, khó trách tông chủ ưa thích nắm lấy tóc mình, làm cái này làm kia. Xách. Đào Yêu Yêu không cần nghĩ, liền có thể biết tông chủ hiện tại khẳng định nắm lấy tỷ tỷ tóc, đang làm cái này làm kia. Thiên tiên tử nhìn xem Đào Yêu Yêu như thế có lực lượng dáng vẻ, cười ngây ngô lên, hương phấn nói: "Tốt, đến lúc đó ân nhân ngươi liền ra tay mạnh mẽ giao hấn mấy cái kia bại hoại, bất quá bọn hắn rất xấu, ân nhân ngươi phải cẩn thận à." Nàng tay nhỏ bắt đầu ở trước người khoa tay múa chân lên, miêu tả bại hoại dáng vẻ. Chương 143, buổi sáng không uống sữa bò là không được. Chương 143, buổi sáng không uống sữa bò là không được. Nghe hai con mắt một cái lỗ mũi miêu tả, lại nhìn một chút thiên tiên tử không giống như là nói đùa, đơn thuần là xuẩn dáng vẻ, Đào Yêu Yêu im lặng quay lưng lại đi ngủ đây. Thiên tiên tử còn tưởng rằng Đào Yêu Yêu nghe rõ, thế là thở phào một mạch. Lập tức bởi vì tu vi biến mất, mềm xuống tới vòng eo đều trong nháy mắt cứng rắn. Hừ hừ, nàng hiện tại thật là có siêu cường ân nhân chỗ dựa, bất kể là ai tới, đều muốn bị mạnh mẽ thu thập. Thiên tiên tử biến trở về nguyên hình, một đầu thật dài toàn thân kim hoàng trốn sóc bèo một cái, cũng đi theo Đào Yêu Yêu lên giường. Nàng lông xù, mềm mềm hồ hồ, không có cái gì mùi thối, ngược lại mang theo một cỗ mùi sữa. Cho nên Đào Yêu Yêu cũng không bóp lấy cổ của nàng cho nàng ném xuống, mà là đem nàng gối dưới đầu làm gối đầu, thuận tiện ôm nàng xóa tung cái đuôi, xem như tỷ tỷ đại bữa ăn. Theo Đào Yêu Yêu suy nghĩ, tỷ tỷ buổi tối hôm nay nếu như có thể trở về, vậy chỉ có thể là tông chủ thân thể xảy ra điều gì không thể miêu tả vấn đề. Bất quá có Bạch Tố Tuyết tại, coi như thật có loại vấn đề này, cũng biết lập tức được chữa khỏi, sau đó tiếp tục cần cù chăm chỉ. Cho nên nàng cũng rất yên tâm chiếm đoạt toàn bộ giường, thưởng thụ một phen tùy ý lăn loạn mà sẽ không bị giáo huấn thời gian. Sáng sớm ôn hòa dương quang rải vào cửa sổ, mang theo vài phần ấm áp hương vị. Linh khí bàn tay theo đồng hồ báo thức trong trận pháp chui ra ngoài, tại sắp vua xuống đi lúc, bị tỉnh lại Mạc Vu Quy hiểm lại càng hiểm quan bế. Đêm qua, cân nhắc tới Diệp Chăn Chăn thực lực còn thấp, vì không cho nàng ngày thứ hai quá mệt nhọc, Mạc Vu Quy chi kỷ chỉ bận rộn 2 canh giờ. Nguyên bản hắn là muốn 1 canh giờ liền kết thúc chiến đấu, nhưng không chịu nổi Diệp Chăn Chăn chăm chỉ hiếu học, nhất định phải nghiên cứu một chút phù lục đại đạo, cho nên Mạc Vu Quy chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, lại cố ý rút ra 1 canh giờ dạy bảo nàng một phen chế phù cầm bút tư thế, cùng nghiên mực mài thủ pháp. Một phen dạy bảo huấn luyện sau, Diệp Chăn Chăn rốt cục bối rối cấp trên, lâm vào ngủ say. Mặc dù Mạc Vu Quy bản nhân còn tinh lực tràn đầy, cầu học muốn bạo dạn, nhưng là hắn lại thế nào bỏ được lay tỉnh Diệp Chăn Chăn tiếp tục tại biển học bên trong dòng rồi. Cho nên đành phải cũng cùng một chỗ nằm ngủ. Không có đi tìm Bạch Tố Tuyết tái chiến, không có đi tìm Bạch Tố Tuyết tái chiến. không có đi tìm Bạch Tố Tuyết tái chiến. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Nếu như hắn thật như vậy làm, nếu là không cẩn thận nhường Diệp Chân Chân biết, hậu quả kia. Chỉ là ngẫm lại có đôi chút thảm thiết, không phải Diệp Chân Chân hoàn toàn hắc hóa, chính là thu hoạch một cái tan nát cõi lòng Diệp Chân Chân. Mạc Vũ Quy mở mắt ra, bên người là mềm mại tóc đen rối tung ở sau lưng, chiếm hơn nửa không gian Diệp Chân Chân. Nàng tinh xảo ngủ mặt mười phần đáng yêu, tinh tế lông mày thư giãn lấy, dường như rất an tâm. Hoàn toàn không giống ngày bình thường, đâu ra đấy đứng đắn bộ dáng. Mạc Vũ Quy cười cười, không khỏi nhớ tới tối hôm qua nữ hải tương phản hình tượng. Thậm chí không cần hắn nói cái gì, chỉ cần một ánh mắt, Diệp Chân Chân liền có thể lĩnh hội, chủ động vốn nắm chính mình học tập tư thế. Đáng tiếc chính là ban đêm học bổ túc đối thân thể không tốt, bằng không hắn không phải mạnh mẽ là Diệp Chân Chân bổ sung hòa tưởng dung bỏ sót không có dạy bảo tri thức. Mạc Vũ Quy đếm lấy Diệp Chân Chân thật dài đẹp mắt lông mi, không có vội va đánh thức, mà là chăm chú nhìn nàng gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt. Tinh tế tỉ mỉ trên da thịt không có một tia tê bần, tựa như không có một cái nào lỗ chân lông giống như, ôn nhuận như ngọc. Cho dù là vẻ mặt khi ngủ, nhưng thanh lãnh ý vị như cũng không giảm Mạc tông chủ. Ưa thích Diệp Chân Chân nói chuyện hoang đường, chỉ có điều Mạc Vũ Quy trong mắt lại không có cái gì thần sắc cao hứng, ngược lại mang theo vài phần dị dạng. Liên quan tới cái gì mới thật sự là hắn điểm này, Diệp Chân Chân giống như cũng tại đảo yêu yêu ảnh hưởng dưới học theo. Liền xem như trong động, chính nàng tưởng tượng ra tới hắn, cũng không cho phép tới gần. Nói cách khác, trước mặt cái này vẻ mặt khi ngủ mười phần đáng yêu, miệng bên trong còn nói mê nói thích hắn nữ hải, lúc này, trong động cảnh tượng có thể sẽ có chút vô cùng thê thảm. Rất có thể là vừa nói ưa thích thích nhất, một bên trong mắt buốc lên ái tâm tay nâng kiếm rơi, chém đứt mộng cảnh Mạc Vũ Quy đầu. Thậm chí nếu như một kiếm một cái lời nói, Mạc Vũ Quy còn có thể biết rõ, Diệp Chân Chân cầm chuôi kiếm ở trong mơ giết mấy cái hắn. Thân thể bắt đầu có chút ma mang ngứa, đương nhiên là ngủ không ngon tác dụng phụ. Nhưng tế phẩm phía dưới lại có chút dễ chịu, đương nhiên là bởi vì hắn thích ứng lực tương đối tốt. Diệp Chân Chân nằm nghiêng lấy ghé vào Mạc Vũ Quy trong ngực, một cái tay nắm cả eo của hắn, một cái tay khác cầm chuôi kiếm ở trong giấc mộng khắp nơi chém người. Váy ngủ bởi vì huy kiếm động tác, chậm rãi một chút xíu tuột đến xương sườn hạ, lộ ra mượt mà trắng nõn đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Có thể là chưa tỉnh ngủ, Mạc Vũ Quy mơ mơ hồ hồ ở giữa giường như còn có thể trông thấy một đôi cùng đào yêu yêu không có sai biệt xích hồng ánh mắt. Hắn rủi rủi con mắt để cho mình thanh tỉnh một chút, chợt cười cười. Cái này cùng tàn niệm dáng người đào yêu yêu duy nhất dính dáng, khả năng chính là nàng mỗi ngày nào nặn dẫn đến bám vào ở phía trên đoán niệm. Cũng không biết vì cái gì đào yêu yêu không đi vào chính mình, ngược lại đi tăng trưởng địch nhân hỏa lực. Mạc Vũ Quy lại rủi rủi con mắt, ý đồ nhường bối rối đánh tan chút. Sự thật chứng minh dạng này quả thật làm cho tinh thần hắn không ít. Ngay tiếp theo Diệp Chân Chân cũng thanh tỉnh chút. Diệp Chân Chân lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, mơ mơ màng màng nhìn qua Mạc Vũ Quy. Mạc tông chủ. Nàng nu nu hô một tiếng, cảm nhận được trước ngực ấm áp, vừa nghi nghi ngờ túi đầu xuống nhìn một chút. Mạc Vũ Quy bị dọa đến vội vàng một cái tay đặt tại nàng trắng non phía sau lưng, một cái tay khác càng hướng xuống một chút, đặt ở mềm mại nửa tháng bên trên, đưa nàng ôm sát hạn chế lại hành động. Diệp Chân Chân không giống đào yêu yêu, một cái tay liền có thể bưng lấy, mà giống như là cầm một cái túi nước, trong tay chen tràn đầy, dường như muốn theo giữa kẽ tay doanh đi ra. Nhưng Mạc Vũ Quy đã vô tâm để ý những này, vì phòng ngừa Diệp Chân Chân không tỉnh táo lại cho hắn đến bên trên một kiếm, tiếp lấy lại bắt đầu lo lắng hãi hùng. Hắn tranh thủ thời gian dùng linh khí theo trong lòng bàn tay, thừa dịp Diệp Chân Chân còn không để phòng hạ, đâm vào nàng kinh mạch toàn thân, tạm thời hạn chế linh khí vận chuyển. Mạc tông chủ, buổi sáng tốt lành nha. Diệp Chân Chân cánh môi hé mở, vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Diệp tử, buổi sáng tốt lành, ngươi thấy rõ điểm, chính là ta, không phải cái gì mộng cảnh Mạc tông chủ, huyễn cảnh Mạc tông chủ, tương lai Mạc tông chủ, chớ nóng đội độc thủ. Mạc Vũ Quy nhìn xem nàng dạng này mơ mơ màng màng bộ dáng, lại không dám lưới lòng tay, rất sợ giải khai hạn chế, chính là một cái phi kiếm xuyên tim. Mạc tông chủ, ta biết. Diệp Chân Chân thanh tỉnh chút, vì để cho Mạc Vũ Quy tin tưởng mình là thật biết, mà không phải là bộ biết, kỳ thực chờ đợi tu vi khôi phục cho ra một kích chí mạng, nàng chủ động xích lại gần hôn một cái Mạc Vũ Quy mặt. Sau đó gương mặt đỏ bừng lại co lại thân thể, đi cuối giường cầm sữa bỏ uống. Nàng nuốt quá chán ở giữa túi đầu rủ xuống sợi tóc, đem nó quấn đến sau tai. Một bên ngụm nhỏ uống vào bữa sáng sữa bỏ, một bên dành thời gian nói rằng: Mạc tông chủ, ta trước đó cầu yêu yêu lưu cho ta một đạo phân biệt thần thức, cho nên không cần lo lắng sẽ nhận lầm. Thấy thế, Mạc Vũ Quy mới thở phào nhẹ nhõm, giải khai tu vi hạn chế, chờ Diệp Chân Chân uống xong sữa bò, cùng đi rửa mặt. Chương 144, chưa bao giờ thấy qua có như thế tuổi mục chi yêu. Chương 144, chưa bao giờ thấy qua có như thế tuổi mục chi yêu. Buồn rửa mặt trước, Bạch Tố Tuyết cái chén nước tắt lấy, xem ra hẳn là sớm một bước rời đi. Mạc Vũ Quy cũng không thèm để ý, chẳng lẽ lại Bạch Tố Tuyết còn có thể là nhìn không được hắn cùng Diệp Chân Chân anh em mới rời khỏi sao? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Bạch Tố Tuyết tốt xấu đứng hàng chân quân, thực sự thái thượng vong tình, Mạc Vũ Quy tự tin đi nữa cũng không tự tin tới loại trình độ này. Cho nên khẳng định chỉ là ban đêm không có nhiệm vụ, buổi sáng dậy sớm mà thôi. Chờ rửa mặt xong, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên, tới ăn điểm tâm thời gian. Dù cho không thế nào đói, nhưng Diệp Chân Chân vẫn là trước sau như một hướng thiện đường đuổi, chuẩn bị nấu cơm. Mạc Vũ Quy cũng không ngăn đón nàng, bỏ mặc nàng đi. Hắn xoa xoa mi tâm, chuẩn bị đi dỗ dành đào yêu yêu. Lấy nữ hải kia bốc đồng tính tình, coi như không hề cảm thấy có cái gì, cũng khẳng định phải giả bộ một chút sinh khí, hảo cảm chịu một phen chính mình đối nàng thiên bị. Mạc Vũ Quy ngự kiếm lăng không, đương nhiên dùng chính là cái kia thanh mới tinh xuất xưởng thượng cổ thiên kiếm. Đi gặp đào yêu yêu tự nhiên không có khả năng dùng Diệp Chân Chân tặng cái kia thanh pháp kiếm, nhưng dùng đào yêu yêu cái kia thanh, không cần nghĩ, Mạc Vu Quy liền có thể biết nữ hài muốn không có việc gì tìm chuyện, nói là cái gì muốn đem nàng tặng lễ vật giẫm tại dưới chân, có phải hay không không yêu nàng chờ một chút trả nói trả lời nói. Nhưng vừa bay không bao xa, Mạc Vu Quy liền nhạy cảm nghe thấy dưới đáy rừng cây truyền đến hưu khí vô lực khanh khách âm thanh. Ngự kiếm rơi xuống đất, Mạc Vu Quy nhìn xem trong rừng cây cái kia bị dán tại trên nhánh cây nửa chết nửa sống hộ tông thần thú. Nó ở giữa không trung lắc lắc ung dung, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cầu cứu. Mạc Vu Quy đến gần nhìn nhìn. Vừa sáng sớm, ai sẽ nhàn không có chuyện làm ra chuyện như vậy? Giống như ngoại trừ Đào Yêu Yêu cũng không người khác. Mạc Vu Quy không có chút nào chứng cơ khóa chặt kẻ đầu sỏ, tiện thể dùng kiếm đem nhánh cây chém xuống, giải cứu cái này hắn quyển dưỡng 2 năm rưỡi gà mái. Hắn đang muốn mang theo gà đi tìm Đào Yêu Yêu đương sư vấn tội, nhưng còn chưa lên kiếm, sau cây chợt toát ra một cái nữ hài. Nàng mặc vàng óng ánh nhỏ váy, vung phóng hai cái lông xù lỗ thai, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nhìn thấy gà mái bị cướp đi, nữ hài ngoái đầu lại, tưởng rằng vụng trộm nhưng cùng quang minh chính đại không có gì khác biệt quan sát Mạc Vu Quy trong tay mỹ thực, nàng phấn nhuận cánh môi có chút mở ra, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Mạc Vu Quy, Thiên Tiên Tử là thế nào vượt qua hộ tông đại trận tiến vào tới? Trong thời gian ngắn không muốn minh bạch, Mạc Vu Quy dứt khoát không nghĩ. Bất quá ra ngoài đoạt nàng canh gà, còn đem nàng đạo hạnh hút khô ấy nấy, hắn bận lễ phép hỏi một câu. Người không sao chứ? Nghe được hắn, Thiên Tiên Tử bung phóng lô thai một chút dựng thẳng lên, cái đuôi thật dài cũng hưng phấn tại sau lưng quất lên. Đây là ngoại trừ ân nhân bên ngoài, cái thứ hai quan tâm như vậy nhân loại của nàng. Là người tốt. Thiên Tiên Tử đội vàng thẳng tắp lưng, bày ngay ngắn đầu, đem lông xù cái đuôi ôm ở trước người, rất lớn tiếng nói rằng: Bản tiên không có việc gì. Nàng một đầu mềm mại dịu dàng ngoan ngoãn kim hoàng tóc dài, một mực khoác tới vòng eo, bị gió thổi có chút phiêu động, khuôn mặt mang theo một chút hài nhi phỉ, nhiều điểm mềm mại đáng yêu hương vị. Màu hổ phách trong con ngươi giống như là có chấm nhỏ tại lóe lên, tăng thêm nhẹ nhàng nhỏ váy, để cho người ta rất khó không thích. Chính là vóc dáng có chút thấp, cùng Đào Yêu Yêu các nàng như thế. Nếu như không phải Mạc Vu Quy trước đó biết nữ hài thân phận, đoán chừng sẽ còn coi là đây cũng là cái nào đảo nguyên giới chạy đến chân quân. Mạc Vu Quy một cái tay xách theo gà mái, một cái tay sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này giống như xuẩn đều quên hắn chính là đoạt canh gà kẻ đầu sỏ, cảm giác rất dễ bị lửa giáng vẻ. Thiên Tiên Tử ôm nhanh cũng giống như mình cao cái đuôi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Mạc Vu Quy, lại xem hắn xách theo gà mái, không có để ý hắn sờ lấy chính mình cái cằm. Người tốt, ngươi biết một cái tên là tông chủ đại nhân đại phôi đàn a? Không biết không biết rõ chưa thấy qua. Mạc Vu Quy mặt không đổi sắc nói láo, tiện thể nhận nhỏ hoàng bì tử cho thẻ người tốt cùng người xấu thẻ. Cảm ứng một phen Thiên Tiên Tử tu vi, mới luyện khí một tầng, lấy hắn trúc cơ đại năng thân phận, hoàn toàn có thể đem nàng đặt tại dưới thân giáo huấn vô số lần. Thế là nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng sau khi bị nhìn thấu lại là nhanh đến cực hạn một cước tới. Thật là bản tiên có ở trên thân thể ngươi ngửi được hắn hương vị, Hải Thiên Tiên Tử giống như là gặp cái gì thiên đại nan đề, đầu hoàn toàn không biết rõ vì cái gì Mạc Vu Quy trên người có bại hoại hương vị, nhưng hắn lại nói chưa thấy qua. Đến mức ánh mắt đều mơ mơ màng màng lên, tinh tế mềm mềm lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, có chút không biết làm sao. Có thể người tốt là sẽ không gạt người, cho nên khẳng định là nàng tính sai. Vậy được rồi. Nàng tiểu xảo trắng non cái mũi giật giật, lưu luyến không rời nhìn xem Mạc Vu Quy trong tay gà mái rời đi. Đã gà mái bị người tốt cầm đi, đó chính là hắn đồ vật. Nếu như hắn không cho, nàng là không thể cướp, không phải lại muốn bị hoại nhân loại tìm tới thảo phạt việc cớ. Một lát sau, không đợi Mạc Vu Quy ngự kiếm rời đi, chỉ thấy Thiên Tiên Tử từ từ nhắm hai mắt nhún nhún mũi thở, lại trở về. Hơn nữa cách hắn càng gần, Thiên Tiên Tử cái mũi liền run run càng nhanh, tiếp lấy liền một đường thẳng tắp hướng về phía Mạc Vu Quy đi tới. Ai, lại là ngươi nha, chúng ta giống như rất có duyên phận a. Thiên Tiên Tử mở ra đẹp mắt con ngươi nhìn về phía Mạc Vu Quy, nghiêng đầu một chút. Một bộ rời nhà quá lâu, sau đó đống nhiên tại ven đường trông thấy một cái đồng hương ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ. Mạc Vu Quy, ngươi là hoàng bì tử, vẫn là mũi chó. Bất quá còn tốt Thiên Tiên Tử ngon ngoe, nhìn không ra chính mình là cái kia giật đổ đại phôi đản. Mạc Vu Quy cúi xuống một chút thân thể, sờ sờ nữ hài hai cái lông xù lỗ thai, cố gắng để cho mình lộ ra thân thiết chút. Ngươi là thế nào tới nơi này a? Chờ biết mở Google, hắn không phải hao hệ thống một thanh lông dê không thể. Có người nói cho ta, cướp ta canh gà đại phôi đản liền ở tại cái này. Hơn nữa hắn không là bình thường bại hoại, là rất xấu bại hoại, đoạt thật nhiều canh gà, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể cầm lại thuộc về bản tiên chiến lợi phẩm. Dạng này a? Mạc Vu Quy kịp phản ứng, xem ra là linh thú viên công lao, hai ngày đều không có gì động tĩnh, vừa có động tĩnh liền đến lớn, cho hắn đem huyết cựu đưa đến nhà tới. Mặc dù hắn đối Thiên Tiên Tử không có nhiều ý, nhưng đối Thiên Tiên Tử mà nói, đoạt canh gà hắn không nghi ngờ gì so ra mà vượt là huyết hải thâm cửu. Mạc Vu Quy mở ra hệ thống, mở ra, ý đồ tìm tới Thiên Tiên Tử bảng. Thiên Tiên Tử môn phái, Vạn Kiếm Tông hộ tông thần thú tuổi tác 3012 thân cao, 6 thước 4 tấc, 148 cm, thuộc tính, nộ tính 1, căn cốt 1, linh lực 1, tâm tính 1, cơ duyên 10, công pháp tu hành, không cảnh giới, luyện khí 1 tầng đạo văn, tàn văn. Mạc Vu Quy giật nảy cả mình, chưa bao giờ thấy qua có như thế tuổi mục chi yêu. Không riêng tư chất kém, liền nói văn đều là kém nhất một ngăn. Nàng trước đó là thế nào lăn lộn tới cảnh giới cao như vậy, chẳng lẽ toàn bộ nhờ lấy phong? Gặp phải người gặp nàng đáng yêu, liền từng bước cướp lời nàng giống tiên. Chương 145, bản tiên đem cái đuôi cho ngươi sở có được hay không? Chương 145, bản tiên đem cái đuôi cho ngươi sở có được hay không? Mạc Vu Quy đóng lại bảng, hai tay vòng ngực cúi đầu trầm ngâm 2 giây. Sau đó một cái tay nhấc lên Thiên Tiên Tử váy. Đương nhiên hắn vừa rồi dùng thần thức nhìn qua, nữ hài còn mặc bí đỏ quần, cho nên sẽ không lộ hàng. Tông chủ, xin đừng nên cùng môn hạ linh thú xảy ra không đứng đắn quan hệ. không, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái trên người khế ước lạc ấn ở đâu. Mạc Vũ Quy vì mình thanh bạch giải thích, nếu có thứ này, hắn cũng không sợ về sau thiên tiên tử ra tay với hắn, có thể chi tiết cáo chi thân phận, đem nàng nuôi dưỡng ở trong tông môn làm linh vật. Bất quá hắn trái xem phải xem, đều không tìm được ở đâu. Thường thường tạ tạ trên bụng không có kỳ kỳ quái quái đồ án, chỉ có một cái tiểu xảo đáng yêu rốn khảm nạm ở phía trên. Hai bên cơ hồ không phân rõ chính phản tàn niệm dáng người cũng tìm không thấy. Mạc Vũ Quy vào tay sờ lên, không nhìn tiên tiên tử lẩm bẩm ưng âm thanh. Chẳng lẽ tại trên mông hoặc là bẹn đùi? Mạc Vũ Quy ánh mắt dần dần rời xuống, bất quá không chờ hắn thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hệ thống liền bắn ra phụ để cắt ngang. Buồn hệ thống cũng không có ở trên người nàng đắp lên loại này là cấn, mời tông chủ cẩn thận làm việc, không cần phạm phải làm trái thiên lý sai lầm lớn. Vì cái gì không đóng? Mạc Vũ Quy có chút thất vọng, theo lý mà nói, loại này thiết lập không phải vô cùng phổ biến sao? Chỉ cần tiên tiên tử có ra tay với hắn suy nghĩ, sau đó liền sẽ bị lạc ấn phản vệ, sau đó linh khí dâng lên dẫn đến ý nghĩa. A, hầu chẳng lẽ tông chủ hy vọng thứ thuộc về chính mình bị người khác đắp lên lạc ấn sao? Nếu như tông chủ có loại này đam mê, bổn hệ thống đề nghị ngươi mau chóng tìm môn hạ trưởng lao trị liệu, nếu bị một vị nào đó đệ tử phát hiện, khả năng sẽ trễ. Mạc Vũ Quy nghĩ nghĩ, giống như lý thật đúng là cái này lý. Không gì hơn cái này thanh kỳ lý giải, tại sao cùng Đào Yêu Yêu như vậy giống? Hệ thống, ngươi đến cùng Đào Yêu Yêu có quan hệ gì? Quả nhiên lại giả chết, Mạc Vũ Quy không tiếp tục hỏi. Hệ thống cùng Đào Yêu Yêu có quan hệ, nhưng hệ thống cùng Đào Yêu Yêu có quan hệ lại không quá khả năng. Dù sao nếu như là tương lai Đào Yêu Yêu, hiện tại Đào Yêu Yêu khẳng định sẽ giận khí ngập trời hướng hệ thống tuyên chiến, tranh đoạt hắn thuộc về quyền. Bất quá nói đi thì nói lại, tương lai Đào Yêu Yêu thật sẽ đem hắn hiện tại coi là chuyện đáng kể sao? Mạc Vũ Quy đoán chừng, coi như mình tới tương lai Đào Yêu Yêu đối với hắn dễ dàng tha thứ độ cũng có thể là chỉ so với người xa lạ cao một chút, coi hắn là làm một đoạn không khí. Ý nghĩa cái kia, bản tiên đem cái đuôi cho ngươi sở có được hay không? Đụng lộ ra quá lâu sẽ mát. Thiên Tiên Tử đẹp mắt hai mắt mở thật to, thật dài đẹp mắt lông mi bật lên, theo nói chuyện run lên một cái, cố gắng bày ra một bộ hung hăng thái độ, nhưng vẫn là không có đẩy ra tay của hắn. Nàng nói láo, Mạc Vũ Quy tay nóng một chút, làm sao lại cảm lạnh, nàng chỉ là có chút thật không tiện. Mặc dù hắn là người tốt, nhưng sờ quá lâu cũng là không được. Bất quá hung hăng biểu lộ, phối hợp mềm nhu lời nói, ngược lại nhường nàng lộ ra so vừa rồi càng đáng yêu chút. Không cần. Mạc Vũ Quy thu tay lại, cũng không nhiều ít lưu luyến. Dứt bỏ mới mẻ cảm giác không nói, tại đáng yêu trình độ bên trên, vẫn là không ai có thể ra Đào Yêu Yêu phải. Thiên Tiên Tử cuối cùng vẫn là tìm nhầm tiến hóa phương hướng. Bất quá ngao ngoe điểm này hắn rất ưa thích, dạng này cảm giác lừa nàng mấy trăm năm, chờ hai tử có, hắn đoán Thiên Tiên Tử đều không phát hiện ra được. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, không phải thật sự muốn đối Thiên Tiên Tử làm cái gì. Vậy lần sau ngươi muốn sờ lời nói, lại nói với ta a, bản tiên muốn đi. Thiên Tiên Tử hai cánh tay tại trên bụng vỗ, đem váy bước bình, sau đó đáng yêu phất phất tay, kéo lấy cái đôi chuẩn bị đi. Có thể là tu vi không đủ, nàng còn không có biện pháp đem kẻ mờ nổ mì mì, thú thai, cùng cái đôi thu lại. Đi thôi, Mạc Vũ Quy cũng phất phất tay, nụ cười ôn hòa. Xem ra chỉ cần không động vào Thiên Tiên Tử canh gà, nàng vẫn là rất khả ái đi. Bất quá đã đều tới Vạn Kiếm Tông, kia nàng coi như muốn đi cũng đi không được. Mạc Vũ Quy cho Thiên Tiên Tử đánh tiêu ký, cấm chỉ nàng rời đi tông môn lãnh địa, liền không có lại đi quản. Việc cấp bách vẫn là trước giáo huấn một chút Đào Yêu Yêu, lại dỗ dành. Bất quá lúc này, sớm rửa mặt rời đi không biết rõ đi làm gì Bạch Tố Tuyết lại ngự kiếm rơi vào bên cạnh hắn. Tông chủ đại nhân, miện hạ nói nếu như không phải ngươi bảo nàng rời giường, nàng liền phải cả ngày chờ trong phòng tuyệt thực. Mạc Vũ Quy nghe thấy Bạch Tố Tuyết xưng hô, hắn đông cảm giác không ổn, nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên, nhỏ chân ngắn còn chưa đi ra hai dặm Thiên Tiên Tử chợt quay đầu lại nhìn hắn, trên khuôn mặt rất đáng yêu yêu nụ cười biến mất, tinh tế lông mày bật lấy, rất tức giận bộ dáng. Thậm chí so lúc ấy đoạt nàng canh gà thời điểm còn tức giận. Ngươi gạt ta, bản tiên đều đem bụng cho ngươi sờ soạng, ngươi còn gạt ta. Thiên Tiên Tử quay hàm phình lên, khiến người ta cảm thấy thổi qua liền phá dưới làn da một giây liền phải khí nổ tung. Rõ ràng nàng còn tưởng rằng hôm nay là may mắn một ngày, không chỉ có tìm tới ân nhân, còn đụng phải một cái người tốt. Kết quả hắn lại là lừa nàng. Thật là xấu chứng đại vương, thư hỏng như vậy sự tình đều làm được, quả thực xấu đến chảy mủ. Thua thiệt nàng còn đem lỗ thai cùng bụng cho hắn sở. Quả nhiên ngoại trừ ân nhân bên ngoài, liền không có một người tốt. Nhân loại đều là âm hiểm, xảo trá, miệng đầy hoang ngôn đại phôi đản. Nhìn xem lên cơn giận dữ còn kém không có bên trên miệng cắn Thiên Tiên Tử, Mạc Vũ Quy tức giận liếc qua Bạch Tố Tuyết. Hắn không tín nữ hải không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì, kết quả còn dám chọc thủng thân phận của hắn, xem ra là ngứa ra, vừa nghỉ ngơi một ngày lại thiếu dạy dỗ. Nhưng chuyện đã xảy ra, chuyện này chỉ có thể về sau lại nói, trước trấn an một chút Thiên Tiên Tử cảm xúc lại nói. Cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ, cùng chỉ có luyện khí một tầng Thiên Tiên Tử đánh một trận a, mặc dù nàng là yêu tộc, nhưng lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhiều nhất lừa mấy con gà, tu vi bị phế đều tính trừng phạt quá mức. Nếu là hiện tại lại không nói lý đánh nàng một trận, Mạc Vũ Quy cũng không quá nhận tâm xuống tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạc Vũ Quy mở ra nhẫn chứa vật ngân lượng, đại khái có thể mua được Thiên Tiên Tử ăn mấy trăm năm đều ăn không hết gà mái. Hẳn là đủ đi, hắn cảm giác thậm chí không cần 100 lượng, chỉ cần 2 cái gà mái là có thể đem Thiên Tiên Tử hống vui vẻ ra mặt. Nghe vậy, Thiên Tiên Tử nhịn không được nhìn thoáng qua bị Mạc Vũ Quy xách trong tay gà mái, khóe miệng trở lại một chút nước bọt, tức giận quay hàm cũng tiết khí dẹp xuống tới. Nhưng rất nhanh, nàng lại thử trượt một chút, lau lau khóe miệng, một lần nữa biến tức giận. Lạch cạch, Thiên Tiên Tử trần trụi trong trắng lộ hồng tuyết nhuận bàn chân, chạy ra rất xa, tiếp theo tại một cái cây bên cạnh dừng lại, duỗi ra một ngón tay xa xa chỉ vào Mạc Vũ Quy. Nàng một cái tay khác bóp ở vừa rồi Mạc Vũ Quy sờ lên, cảm giác mười phần mềm mại thịt trên lưng, ngửa ra ngửa cái cằm, ý đồ bày ra một bộ cao cao tại thượng nhìn xuống bộ dáng. Bản tiên cho ngươi một cái cơ hội, mau nói, ngươi đem trước đó cướp đi canh gà giấu đi đâu rồi? Nàng rất lớn tiếng. Dù cho qua rất nhiều ngày, canh gà khả năng thả hỏng, nhưng này cũng là nàng canh gà, Thiên Tiên Tử muốn đem nó theo bại hoại trong tay giải cứu ra. Chương 146, Thiên Tiên Tử là thiện lương đáng yêu dũng cảm nữ hải. Chương 146, Thiên Tiên Tử là thiện lương đáng yêu dũng cảm nữ hải. Trông thấy nàng cái bộ dáng này Mạc Vũ Quy, nhíu mày, dưới nắm tay ý thức cứng. Thế nào cùng đào yêu yêu dường như, một chút không có vừa rồi vụng về dáng vẻ khả ái. Hắn nhịn một chút đem Thiên Tiên Tử cũng quay lại suy nghĩ. Bất quá nghe nàng lời nói, tựa như là muốn cho hắn đem trước đó cướp đi canh gà trả lại cho nàng, việc này khả năng thanh toán xong. Nhưng canh gà đều đã bị uống vào trong bụng, hắn chính là muốn nói đều nhà không ra, thế nào còn? Nếu không một lần nữa nhường Thiện Đường làm một bát canh gà, xem như là cướp đi cái kia. Mạc Vũ Quy nhìn thoáng qua hiện tại khí chất cùng Đào Yêu Yêu có 7-8 phần giống nhau Thiên Tiên Tử, từ bỏ ý nghĩ này. Cảm giác gia hỏa này rất có thể đối canh gà nhạy cảm độ cùng Đào Yêu Yêu đối với hắn nhạy cảm độ như thế, nếu là không có lửa gạt thành, vậy coi như xong đời. Hắn nhưng là bỏ ra 1000 linh thạch đem Thiên Tiên Tử rút ra đây này, đợi chút nữa náo tìm cái chết, liền thiệt tỏi lớn. Ngươi đoạt ta đồ vật, còn muốn đánh ta? Thiên Tiên Tử trông thấy Mạc Vũ Quy có chút nắm chặt nắm đấm, một chút khỏe mắt liền đỏ lên, tốt ủy khuất. Nhân loại thật sự là không có chút nào phân rõ phải trái sinh vật. Ta muốn gọi ân nhân đến giáo huấn ngươi. Nàng quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền bãi động nhỏ chân ngắn, thật nhanh chạy. Mạc Vũ Quy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, không có ngăn cản. Chỉ là, nàng chạy phương hướng thế nào càng xem càng nhìn quen mắt. Thiên Tiên Tử hoảng hoảng trương trương kéo lấy cái đuôi chạy vào trong phòng. Trên giường, nghe thấy động tĩnh Đào Yêu Yêu một chút ngẩng đầu, nhưng trông thấy là Thiên Tiên Tử lại chép miệng nằm trở về. Ân nhân, bại hoại đổi tới, ngươi nhanh giáo huấn hắn. Thiên Tiên Tử gấp tại bên giường đi lòng vòng vòng, nhưng để cho nửa ngày, Đào Yêu Yêu cũng không có từ trên giường xuống tới. Vì cái gì ân nhân nàng không xuống? Chẳng lẽ tu vi của nàng còn không có khôi phục sao? Đúng nga, giống như ân nhân nói là chờ sau này lại ra tay giúp nàng, không phải hiện tại. Thiên Tiên Tử một chút ngây người. Hoại nhân loại nhưng là nhìn lấy nàng chạy tới, nếu là ân nhân tu vi không có khôi phục, nàng chẳng phải là cho hoại nhân loại dẫn đường. Đến lúc đó, bụng của nàng khẳng định sẽ bị hoại nhân loại một mực sờ, ngay tiếp theo ân nhân cùng một chỗ. Ân nhân, ngươi trốn trước a. Ta đi đem hắn dẫn ra, chờ ân nhân tu vi khôi phục, nhất định phải báo thù cho ta, đem ta cứu ra. Thiên Tiên Tử đối trên giường buồn bực ngán ngẩm Đào Yêu Yêu hô, nguyên bản có người làm chỗ dựa tự tin vẻ mặt lại trở nên vội vàng hấp tấp. Nàng quay người, đang muốn đi đường, nhưng lại thấy Mạc Vũ Quy cầm trong tay bị trói gô buộc gà mái đi đến. Thiên Tiên Tử vội vàng đứng thẳng, ôm cái đuôi, mở to hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, làm bộ chính mình rất có phấn khích bộ dáng. Nhưng trông thấy phía sau hắn mặt không thay đổi Bạch Tố Tuyết, lỗ tai không khỏi yên lặng. Lọ lì sợ hãi, nhìn xem run lẩy bẩy, còn cố giả bộ chấn định Thiên Tiên Tử. Mạc Vũ Quy xách lấy gà mái, nhét vào trong ngực nàng. Cho ngươi, coi như là đoạt ngươi canh gà bồi thường. Ai? Tạ ơn, nhưng bản tiên vẫn là phải đem canh gà cứu trở về, ngươi có thể canh gà trả lại cho ta sao? Thiên Tiên Tử chần chờ một chút, yếu ớt nói, bất quá vẫn là không thể chống đỡ dụ hoặc, dỡ xuống hình thái chiến đấu, hai tay mừng khấp khởi ôm gà mái đứng tại chỗ. Trong ngực cấm áp, nàng bụng trộm nhìn thoáng qua, gà mái lông tóc vẫn là rất mềm mại, làm thành canh gà nhất định uống rất ngon. Thiên Tiên Tử nhịn không được chảy một chút nước bọt. Mạc Vũ Quy không có trả lời, mà là chăm chú đánh giá đến cái này tình xảo đáng yêu bụng về nữ hải. Dứt bỏ Đào Yêu Yêu không nói, lấy Thiên Tiên Tử đáng yêu và đẹp đẽ trình độ, cũng là một cái nhan trị gần kéo căng nữ hải. Mái tóc dài màu vàng nóng mềm mại dịu dàng ngoan ngoãn, tinh tế lông mày vui vẻ giơ lên, nước làm chân hổ phách con ngươi bóng ánh sáng long lanh, phấn nhuận cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên. Lúc này chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trong ngực gà mái, dường như đang tự hỏi muốn đem nó làm mấy trận. Nhìn ngơ ngác, nhưng ngược lại lộ ra càng đáng yêu mấy phần. Nếu như không nhìn bảng bên trên tuổi tác lời nói, Thiên Tiên Tử nhiều lắm là chỉ có 18 tuổi, chính là nụ hoa chấm nở thời điểm. Hơn nữa cùng trên giường dùng nhìn cặn bã ánh mắt nhìn hắn Đào Yêu Yêu so sánh một chút liền có thể nhẹ nhõm biết, Thiên Tiên Tử cái này 6 thước 4 tấc 148 cm thân cao có cực lớn trình độ. Xem bộ dáng là đem nàng lông xù lỗ thai cũng cùng nhau tính tiến vào thân cao bên trong, chân thực độ cao 130 cm đều quá sức. Xuyên thấu qua khuất bóng dưới khinh bạc váy, còn có thể trông thấy nàng nhỏ yếu dáng người. Mạc Vũ Quy ánh mắt dừng một chút, sau khi quyết định cho Thiên Tiên Tử mua mấy món áo lóc nhỏ. Hắn thu hồi ánh mắt. Nếu như không phải Đào Yêu Yêu sắc mặt càng ngày càng đen, hắn khẳng định sẽ tận chức tận trách làm tốt tông chủ thân phận, trước thật tốt cùng mới gia nhập tông môn hộ tông thần thú bồi dưỡng một phen tình cảm lại nói. Nhưng bây giờ, vẫn là trấn an một chút sù lông Đào Yêu Yêu a. Mạc Vũ Quy đi tới, chuẩn bị đem nhíu mày nhìn hắn nữ hài ôm lấy giường, mang đến rửa mặt. Mà ở một bên Thiên Tiên Tử nhìn thấy động tác của hắn, lại là chợt nhanh chóng cộc 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 chạy tới, bản năng ngăn khuất Đào Yêu Yêu trước người. Nàng tinh tế bạch bạch cánh tay mở rộng ra, liền một mực ôm vào trong ngực gà mái cũng không cần. Thiên Tiên Tử mở ra miệng nhỏ, trong hốc mắt chứa đầy bóng ánh nước mắt, không có lúc trước mừng khấp khởi bộ dáng, mà là mang theo phát run giọng nghẹn ngào nói rằng: "Không cho phép đã qua Mạc Vũ Quy thân ảnh cao lớn một chút bao phủ cái này bị dọa đến chân có chút phát run nữ hải." Nhưng nàng vẫn là không có tránh ra, cố chấp đứng tại kia. "Ngươi không nên đánh nhân, ngươi đánh ta có được hay không?" Thiên Tiên Tử nhìn một chút Mạc Vũ Quy nhanh cùng mình mặt như thế lớn bàn tay, rụt rụt thân thể, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Bị đánh đau quá, cảm giác lại so với kiếm đánh còn đau nhức. Hơn nữa nàng hiện tại không lợi hại, lại chịu thương nặng như vậy, sẽ chết mất. Nàng không muốn chết, nàng còn không có cho ân nhân báo ân đâu. Ngươi cũng đừng đánh ta có được hay không, ta có thể đem bụng cho ngươi sở. Ta không cần canh gà thiên tiên tử đổ rào rào lông mi rủ xuống, nói câu nói sau cùng thời điểm giống như là nhận lấy thiên đại bị quất, hai hàng nước mắt trong suốt không cầm được chảy xuống. Mạc Vu Quy ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn một chút rồi ra tay, hắn chỉ là muốn đem Đào Yêu Yêu ôm mà thôi, ở đâu là muốn đánh người bộ dáng. Hơn nữa nếu là hắn thật đánh Đào Yêu Yêu, kia vấn đề nhưng lớn lắm đi, lạnh bạo lực mấy trăm năm đều xem như việc nhỏ, càng hỏng bét một chút chính là thu hoạch một cái phong tâm khó yêu, thái thượng vòng tình lạnh lùng nữ hải. Đừng khóc, ta không phải muốn đánh nàng, ngươi hiểu lầm. Mạc Vu Quy nửa ngồi ở trước mặt nàng, không nghe được nàng giọng nghẹn nào. Nói thế nào nàng đều là vì bảo hộ Đào Yêu Yêu mới đứng ra, thế nào bỏ được nhường nữ hải tiếp tục khóc xuống dưới. Mạc Vu Quy một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, một tay muốn đem rơi trên mặt đất bị trói gô buộc gà mái nhặt lên kín đáo đưa cho nàng. Nhưng không có đập con tốt, vỗ lập tức sợ hãi đến thiên tiên tử run lẩy bẩy lên. Ta đem bụng cho ngươi sở, cầu ngươi đừng đánh ta có được hay không, nàng trắng muốt ngón tay chăm chú nắm lấy Mạc Vu Quy vào áo, không cần gà mái, chỉ cần Mạc Vu Quy không đánh nàng. Thiên tiên tử rút thuốc tha thuốc thít đáp thành tuyến tất cả đều là sợ hãi, nàng một cái tay khác kéo váy, lộ ra bạch bạch mềm mềm cái bụng. Ánh mắt chăm chú nhắm, một bộ mặc trò quân hái bộ dáng. Chương 147, vô địch thiên hạ thanh lãnh tiên tử sau lưng lại là. Chương 147, vô địch thiên hạ thanh lãnh tiên tử sau lưng lại là. Nghe vậy, Mạc Vu Quy vỗ thiên tiên tử cong tay cứng đờ, ngượng ngùng thu tay lại nhìn một chút. Hắn đập rất dùng sức sao? Gia hỏa này không khỏi cũng quá nhát gan một chút. Thiên tiên tử xinh đẹp trong con ngươi lộ ra một chút sợ hãi, nàng nước mắt rưng rưng nhìn xem Mạc Vu Quy, lại nước mắt rưng rưng xem hắn đại thủ. Tốt hoảng, đợi chút nữa nàng bụng nhỏ chắc là phải bị sờ soạn, kế tiếp chính là cả ngày lẫn đêm bị sờ bụng. Sau đó bụng càng sờ càng nhỏ, về sau uống một ngụm canh gà liền đã no đầy đủ. Thiên tiên tử khổ sở hít mũi một cái, yên lặng lùi về phía sau mấy bước, ô cái đuôi nằm ở trên giường lộ ra mềm mềm cái bụng. Uống không được canh gà, cũng đã không thể mỗi ngày ở tại chính mình ổ nhỏ bên trong, một bên ôm gà mái vừa nghĩ nó có thể nấu ra bao lớn một chén canh, nhường nàng ăn như gió cuốn. Tuyết vũ gà, tam hoàng kê, lô hoa kê, bụng đều nhét không được. Nàng lập tức liền muốn biến thành nhìn xem một tòa núi vàng nhưng bụng nho nhỏ chỉ có thể nhìn không thể ăn nữ hải. Khổ sở, muốn khóc. Bất quá không chờ nàng nhét miệng nhỏ, mặt ủ mày trao tiếp tục thương tâm. Đào Yêu Yêu từ trên giường đứng dậy, đứng ở nàng cùng Mạc Vu Quy ở giữa, đã cách trở tầm mắt của nàng. Trong ngay mắt, thiên tiên tử thương tâm biến mất không thấy, nàng con ngươi loẹ loẹ nhìn xem Đào Yêu Yêu xóa phía sau ngân bạch tóc dài, cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vẫn như cũ tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng. Chẳng lẽ ân nhân tu vi khôi phục sao? Quá tốt rồi, dạng này nàng cũng không cần bị sợ bụng. Thiên tiên tử dùng cái đuôi xoa xoa nước mắt của mình, với tới chân ngắn xuống giường, mềm mềm vòng eo có Đào Yêu Yêu trèo chống lại trở nên cứng rắn. Nàng trốn đến Đào Yêu Yêu sau lưng, dò ra nửa cái đầu, lúc trước sợ hãi biến mất, thay vào đó là tự tin vô cùng tràn đầy. Đại phôi đản, đừng nghĩ sợ bản tiên bụng. Nếu không chạy, ân nhân sẽ mạnh mẽ giáo huấn ngươi. Sau đó nàng lại lôi kéo Đào Yêu Yêu mép váy, nho nhỏ âm thanh lưu đồ bí mật. Ân nhân, ngươi tu vi khôi phục sao? Nếu là đánh cũng lại, chúng ta chạy trước à? Hắn mới trúc cơ, chúng ta chịu cũng có thể chịu chết hắn. Đến lúc đó coi như chúng ta đào hắn một phần, hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Thiên tiên tử dâng ra diệu kế, coi như các nàng tu vi mười không còn một, nhưng tuổi thọ vẫn không thay đổi, trúc cơ thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Đến lúc đó các nàng liền có thể thừa dịp đại phôi đản ra liền răng đều rơi sạch hết lại chạy tới giáo huấn hắn, lấy báo sở bụng mối thù. Đào Yêu Yêu không nói chuyện, chỉ là quay đầu dùng cặp kia xích hồng con ngươi nhìn nàng một cái, sau đó lại tròng mắt nhìn một chút bụng của nàng. Tông chủ sau khi đứng lên không trước tiên chạy tới hướng nàng, thế mà bị trên đường một cái hoàng bì tử câu đi hồn, lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng nàng liền hồ ly tinh đều không phải là. Chẳng lẽ tông chủ tối hôm qua còn không có ăn no, hiện tại đói liền bên đường xuẩn yêu đều không buông tha. Gió thổi bắp đùi lạnh lạnh, Đào Yêu Yêu đẩy ra thiên tiên tử lôi kéo nàng mép váy tay nhường váy rơi xuống. Tiếp lấy mở rộng bước chân, hướng Mạc Vu Quy đi đến. Ân nhân cố lên, đánh bại đại phôi đản. Thiên tiên tử con ngươi loẹ loẹ, hai cái nắm tay nhỏ giữ tại trước ngực cho Đào Yêu Yêu động viên. Nhưng thấy Mạc Vu Quy ánh mắt quét tới, nàng không khỏi co lại rụt cổ, biến thành ở trong lòng nhỏ giọng động viên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ân nhân là vô địch thiên hạ, không có khả năng bại bởi cái kia bại hoại. Coi như nàng trước đó thật là lợi hại vậy sẽ, đối đầu ân nhân cũng không có chút phần thắng. Chớ nói chi là cái này nhỏ yếu hại nhân loại, chính là bên cạnh hắn cái kia lạnh như băng nữ hải khó đối phó. Bất quá nhìn ân nhân đi qua, nàng còn một bộ dáng ngu ngơ, nhất định là bị ân nhân sợ hãi đến không dám lúc đích. Cho nên, sẽ thắng. Tại thiên tiên tử sùng bái ánh mắt hạ, Đào Yêu Yêu từng bước một tới gần. Quả nhiên, hoại nhân loại đứng tại chỗ, đã bị dọa đến liên thủ cũng không dám giơ lên, đâu còn có vừa rồi sờ nàng bụng vì phong bộ dáng. Chờ hoại nhân loại bị ân nhân tù binh sau, nàng cũng muốn một mực sờ bụng hắn, đem hắn dạ dày sờ so gà mái còn nhỏ, sau đó đòi hắn mỗi ngày mắt nổi đồng đóm. Đào Yêu Yêu gần sát, cách Mạc Vu Quy chỉ có nửa bước khoảng cách. Thiên tiên tử con ngươi có chút trợn to. Hoại nhân loại nhất định phải thua. Gần như vậy còn không có phản ứng, lập tức liền sẽ bị ân nhân phế bỏ, mất đi năng lực hành động. Ân nhân buông tay. Ân nhân nâng lên quai hàm, nhìn qua rất tức giận. Ân nhân lôi kéo hoại nhân loại đại thủ, sờ về phía bụng. Ân nhân tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Ân nhân mặt mày cong bị hoại nhân loại sờ bụng, nhìn qua còn rất dễ chịu. Thiên tiên tử miệng nhỏ có chút mở ra, ngu ngơ nhìn xem Mạc Vu Quy tùy ý xoa nắn lấy Đào Yêu Yêu dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Tại Thiên Tiên Tử trong mắt, Đào Yêu Yêu vẫn luôn là một bộ lãnh đạm không cảm giác bộ dáng, theo hơn 3000 năm trước đến bây giờ, trên bản chất cũng không có cái gì cải biến. Nhưng vì cái gì hiện tại xem như thiên phú tuyệt đỉnh, dung mạo khuynh thành, không dính khói lửa trần gian thanh lãnh tiên tử sẽ bị một cái trúc cơ sâu kiến mê đến thần hồn điên đảo, còn chủ động cầu hoan? Chẳng lẽ ân nhân tại tu hành tâm cảnh? Thiên Tiên Tử ý đồ là Đào Yêu Yêu bù, nhưng loại này đâm một cái liền phá, Lục Bình không dễ lý do hoàn toàn chân đứng không vững. Dù sao dù là tu vi lại thấp, tâm tính cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Nàng coi như xong, nhưng ân nhân đến đạt đến thái thượng vong tình làm sao lại khuất phục tại tình cảm rất nhiễu hạ? Chỉ có thể là ân nhân bản ý áp chế, chủ động xa đoạn. Xấu hổ, khoái hoạt, trầm luân, ỷ lại. Thiên Tiên Tử sợ hãi nhìn xem đây hết thảy tình cảm đưa nàng trong mắt vô địch thiên hạ thanh lãnh tiên tử lấp đầy, nhìn xem nàng vỡ thành cặn bã đạo tâm, vô cùng rõ ràng nhận thức đến ân nhân đã từng vô tình vô dục tiên đạo gây mất. Đồng thời lấy phong có được thiên nhân cảm ứng, nhường nàng biết, lúc này Đào Yêu Yêu có nhiều cố gắng tại dùng ý chí để nén bản năng của thân thể. Đổi lại là nàng, cái này hải khiếu giống như mạnh mẽ phản vệ, đủ để phá hủy trong thức hải của nàng tất cả phản kháng ý nghĩ, nhường nàng triệt triệt để biến thành một bộ bị giác quan chi phối, truy tìm khoái hoạt thể xác. Mà ân nhân lại chỉ là sắc mặt từng đỏ. Thiên Tiên Tử đứng tại bên giường, rủ xuống đầu nắm chặt mép váy, xoa nắm váy, không còn dám đi xem ngăn khuất trước mặt mình Đào Yêu Yêu, phòng ngừa phản phệ theo thiên nhân cảm ứng một đường truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Nếu là ân nhân chủ động xa đoạn, vì cái gì nàng còn muốn kiềm chế ý nghĩ của mình? Thiên Tiên Tử đầu cao tốc vận chuyển, đỉnh đầu đều nhanh nóng toát ra hơi nước. Nàng biết, nhất định là người xấu loại nhặt được tu vi tân tán, hôn mê bất tỉnh ân nhân, sau đó thi ân cầu báo, từng bước một thăm dò ân nhân danh giới cuối cùng, nhường ân nhân đắc đoạn. Ân nhân tốt như vậy, khẳng định không tiện tự tuyệt, cho nên mới sẽ dạng này. Mạc Vũ Quy chỗ nào có thể nghĩ đến hắn chỉ là sờ soạn một chút Đào Yêu Yêu bụng, Thiên Tiên Tử liền nghĩ ra một bộ dài đến mấy chục vạn chữ tiên tử tu hành. 6 vạn chữ chứng màu thiên vô địch thiên hạ thanh lãnh tiên tử sau lưng lại là trúc cơ sâu kiến không trách đó, 5 vạn chữ phiên ngoại thiên thanh lãnh xuất trần thượng tiên đại nhân đó ghi chép, thậm chí ngay cả tiếp theo bộ thanh lãnh tiên tử là còn lấy ân tình chủ động áp chế đạo tâm, cuối cùng ngoại ý muốn mất khống chế trở thành trúc cơ sâu kiến duy nhất độc chiếm đều đã có manh mối. Bằng không hắn nhất định sẽ làm cho Thiên Tiên Tử biểu diễn ta đem chặt đứt Thiên Tiên Tử đối canh gà tình cảm lưu luyến bên trong nhân vật nữ chính. Chương 148, Yêu Yêu hy vọng có thể nhiều ưa thích tông chủ một chút. Chương 148, Yêu Yêu hy vọng có thể nhiều ưa thích tông chủ một chút tốt đi. Mạc Vũ Quy một cái tay liền có thể bóp lấy Đào Yêu Yêu huyền chuyển một nắm trắng non vòng eo, hắn bất đắc dĩ bước bước, để nàng không nên truy cứu chính mình không có trước tiên tới hướng nàng, ngược lại nửa đường chạy tới sở Thiên Tiên Tử bụng sự tình. Tông chủ có phải hay không cảm thấy ta rất phiền, không muốn sở? Đào Yêu Yêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút tức giận. Ngẫm lại muốn, siêu cấp muốn. Mạc Vũ Quy ác thú vị tại nàng rốn trà sát, bất quá cái gì cũng không xoa đi ra, nếu không không phải thật tốt cười cười Đào Yêu Yêu không nói vệ sinh không thể. Tỷ tỷ sở tới sở lui dễ chịu, vẫn là ta sở tới sở lui dễ chịu. Đào Yêu Yêu đỏ mặt, bất quá vẫn là không có đẩy ra tay của hắn. Làm gì hỏi cái này? Mạc Vũ Quy cảm thấy Đào Yêu Yêu muốn thu được về tính sổ, nhưng trong đầu vẫn là không bị khống chế hiện ra tối hôm qua ký ức. Thường thường không có gì lạ Đào Yêu Yêu có thể cùng Diệp Chăn Chăn không giống, có một số việc là nàng đời này đoán chừng cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Coi như tận lực chen một chút, cũng không tư cách đó. Tông chủ hiện tại có phải hay không cảm thấy muốn gì được đó tỉ tỉ thật tốt, đem Yêu Yêu ném đi cũng không chuyện. Đào Yêu Yêu tiếng như mũi bẩn, cúi đầu xuống nhìn một chút mũi chân. Cái gì? Mạc Vũ Quy không nghe rõ ràng, hay là không muốn nghe tin tưởng? Đào Yêu Yêu làm sao lại nói loại lời này, nàng không phải hẳn là cho rằng coi như những người khác toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng nàng trong lòng mình địa vị sao? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua có nàng, vụ trộm ăn hết Diệp Chăn Chăn nguyên nhân nhường Đào Yêu Yêu cho là hắn không thích nhất nàng, nàng không trọng yếu nhất. Mạc Vũ Quy phía sau dịn ra chút lạnh mồ hôi, không khỏi hối hận lên vừa rồi suy nghĩ lung tung. Đào Yêu Yêu không giống Diệp Chăn Chăn, là loại kia coi như biết hắn không thích nàng, nhưng chỉ cần giải thích vài câu, nàng liền sẽ chính mình lừa gạt mình, thuyết phục chính mình hắn còn thích nàng nữ hải. Đào Yêu Yêu cũng mặc kệ ngươi giải thích như thế nào, nàng chỉ có thể kiên định ý nghĩ của mình. Nàng cảm thấy ngươi không thích nàng, chính là không thích nàng. Mặc cho ngươi giải thích thế nào lắc lư đều vô dụng, dù sao Đào Yêu Yêu từ trước đến nay quả cường, ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng vấn đề là, hắn oan a nếu là hắn thật bởi vì ăn hết Diệp Chăn Chăn sau, đối Diệp Chăn Chăn ưa thích so Đào Yêu Yêu nhiều coi như xong, chính mình làm chết chính mình nhận. Có thể hắn rõ ràng liền cẩn trọng duy trì đối Đào Yêu Yêu ưa thích vĩnh viễn so những người khác nhiều một chút trình độ, vì cái gì Đào Yêu Yêu còn như thế nói? Sẽ không phải một giây sau, nàng liền phải chuyển biến hình thái, biến thành một cái thái thượng vòng tình Đào Yêu Yêu đi. Loại sự tình này không cần a hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, Đào Yêu Yêu tinh xảo trình độ có thể đem 100 bạch tố tuyết treo lên đánh, là hoàn toàn không có cơ hội cải biến thái thượng vòng tình. Nếu là như thế, coi như Đào Yêu Yêu không đến mức tuyệt tình rời đi, nhưng lưu lại cũng gần như một bộ không có ý thức thể xác, tất cả đối với hắn ưa thích đều sẽ trừ khử ở vô hình. Cảm nhận được sờ bụng tay dừng lại, Đào Yêu Yêu bất mãn ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy Mạc Vũ Quy trong mắt gần như hắc ám ý nghĩ, bao quát nhưng không giới hạn trong khóa kín nàng vô thượng tâm tính, cầm tù nhân cách của nàng, tẩy đi nàng mấy ngày nay ký ức. Chờ một chút, tông chủ ngươi lại đang nghĩ cái gì? Mới từ tỷ tỷ kia trở về còn không có tận hứng sao? Đào Yêu Yêu rất tức giận, sinh khí Mạc Vũ Quy không sợ bụng của nàng, chỉ muốn đối nàng làm chuyện xấu. Nhưng tiếp lấy lại có chút cao hứng coi như nàng tùy hứng, cố tình gây sự, đối Mạc Vũ Quy nỗ lực hoàn toàn so ra kém hắn đối với mình nỗ lực. Nhưng Mạc Vũ Quy vẫn không nỡ nàng ưa thích, dù là khi đó hắn có thể muốn đối với mình làm cái gì thì làm cái đó. Về sau đừng nói như vậy. Nhìn thấy Đào Yêu Yêu chính chính thường thường, Mạc Vu Quy thở dài một hơi, bên trong gãy mất chính mình để mà bù đắp chuẩn bị ở sau. Ta mới không. Đào Yêu Yêu đại vương muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, mới không nghe Tà Ác tông chủ lời nói. Đào Yêu Yêu tùy hứng, cố tình gây sự thái độ cũng không chọc giận Mạc Vu Quy, dù sao dáng vẻ như vậy Đào Yêu Yêu mới là Đào Yêu Yêu, nếu là biến cùng Diệp Chăn Chăn như thế hiểu chuyện lời nói, hắn khả năng sẽ còn tưởng rằng Đào Yêu Yêu vụng trộm rời đi, chỉ cấp hắn lưu lại một bộ dung mạo giống nhau như lúc thể xác phân thân xem như thủ lao. Mạc Vu Quy tay rút về, nhéo nhéo Đào Yêu Yêu tức giận khuôn mặt, chân thành nói: "Ta sẽ rất khó chịu." Nghe được hắn, Đào Yêu Yêu sinh khí biểu lộ một chút biến mất không thấy gì nữa, biến đổi vàng hấp tấp lên: "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tông chủ ngươi đừng khó qua có được hay không?" Đào Yêu Yêu hối hận, nàng vừa mới vào xem chính mình, đều quên tại ý tông chủ cảm thụ. Sớm biết tông chủ khó qua như vậy lời nói, nàng liền không nói như vậy. Nàng có thể tùy hứng, có thể đùa nghịch nhỏ tính tình, có thể thở phì phò nhường tông chủ bưng trà đưa nước, muốn gì được đó chiếu cố nàng. Nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới muốn để tông chủ khổ sở, nhường hắn bởi vì chính mình thương tâm. Dù sao tông chủ lại không giống nàng tâm tính cao như vậy, coi như khổ sở muốn chết cũng không cái gì. Nghe được chính mình nếu không thích hắn, tâm khẳng định sẽ rất đau. A Đào Yêu Yêu càng nghĩ càng hối hận, tay nắm lấy tại Mạc Vu Quy và táo bên trên nhẹ nhàng túm một chút. "Tông chủ ngươi nghe ta giải thích có được hay không?" Ân. Mạc Vu Quy vuốt vuốt nàng dẹp xuống tới khuôn mặt. Nói ra thật xấu hổ, so với Đào Yêu Yêu kia phần nhiều đến không nói đạo lý, chia lại ra một chút liền có thể nhường người xa lạ yêu hắn đưa thích. Hắn đối Đào Yêu Yêu đưa thích giống như ánh sáng đom đóm, hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên Đào Yêu Yêu khẳng định là có lý do, sẽ không cố ý tại loại sự tình này tiền nhập tính. Đào Yêu Yêu ha to miệng, nhưng đối đầu với Mạc Vu Quy nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt, nàng lỗ tai có chút nóng nóng, có chút xấu hổ nói. Nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy, chịu đựng thẹn thùng giải thích, tỉnh Mạc Vu Quy nghĩ lung tung. Nói như vậy lời nói, ta liền sẽ rất khó chịu, rất thương tâm, cho nên về sau chỉ cần tông chủ đối ta hơi tốt một chút điểm, ta liền sẽ thật cao hứng rất vui vẻ, có thể nhiều ưa thích tông chủ một điểm. Nói xong, Đào Yêu Yêu đầu ánh mắt ngượng ngùng khắp nơi phiêu hốt. Nàng kỳ thật không muốn giải thích, sợ dạng này tông chủ sẽ cảm thấy nàng là trà trà nữ hải. Dù sao nàng tự nhận là so với tông chủ đối nàng tốt, nàng đối tông chủ tốt giống như ánh sáng đom đóm, hoàn toàn không đáng chú ý, tựa như là chỉ nói tiền không nói tình cảm cặn bã nữa như thế. Nhưng nàng xác thực đều có mỗi ngày cố gắng dùng các loại phương pháp để cho mình nhiều ưa thích tông chủ một chút, mà để cho mình khổ sở chính là trong đó phương pháp đơn giản nhất. Mỗi lần cùng tông chủ tách ra, nàng đều sẽ để cho chính mình đưa thân vào cực kỳ bi thương, ai mặc tâm chết khổ sở bên trong, thẳng đến lần tiếp theo nhìn thấy tông chủ mới thôi. Cho nên nàng mỗi lần rời giường đều hy vọng có thể liếc mặt một cái liền nhìn thấy tông chủ, để cho mình cao hứng trở lại. Nhưng nàng không nói, hy vọng tông chủ có thể tự mình đoán được. Nhưng qua rất lâu, tông chủ giống như cũng không có chú ý tới chuyện này, nhường nàng rất thương tâm rất thương tâm. Bất quá không có việc gì, càng thương tâm chờ tông chủ phát hiện sau, nàng liền càng cao hứng, đến lúc đó đối tông chủ đưa thích lại có thể tốt bao nhiêu nhiều. Dạng này liền có thể tại vô thượng tâm tính làm hao mòn hạ, treo chống lâu hơn một chút. Đào Yêu Yêu cảm thụ một phen nàng hiện tại ưa thích có thể chống bao lâu, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Đại khái so những này cũng còn muốn bao nhiêu à, nhưng cùng tuổi thọ của nàng so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé. Cho nên chỉ có thể ủy khuất tông chủ đợi thêm một hồi, đây là lỗi của nàng. Nàng thật còn chưa đủ ưa thích tông chủ, nếu như sớm làm loại sự tình này, kia rất nhiều vốn chỉ là dắt tay liền có thể gia tăng rất nhiều ưa thích phương pháp, liền vô dụng. Dạng này không được, vô thượng tâm tính quá mạnh, muốn đem nó làm hao mòn hầu như không còn có thể cần rất nhiều ưa thích đâu. Chương 149, hảo hảo ngang bướng tiểu yêu, an ta một đồng. Chương 149, hảo hảo ngang bướng tiểu yêu, an ta một đồng. Nhìn xem Đào Yêu Yêu thủy doanh doanh mang theo chút tự trách đôi mắt, Mạc Vu Quy bưng lấy khuôn mặt của nàng, ngón tay cái rắc khỏe miệng của nàng toét ra một cái nụ cười. Hiện tại tâm tình có hay không tốt đi một chút, còn khó qua sao? Mới không khó qua. Đào Yêu Yêu thường ngày mạnh miệng, không thừa nhận nàng là một cái chỉ là nghĩ đến bị ném liền khổ sở tới khóc chít chít nữ hải. Nhưng bị Mạc Vu Quy nhìn chằm chằm, nàng lỗ tai nóng một chút, vẫn là nhu nhu nói một câu. Liền một chút rồi liền một chút. Kỳ thật siêu nhiều, nhiều đến mỗi lần ta gặp được tông chủ thiếu chút nữa ôm không buông tay muốn nũng nịu bán manh, mong muốn tông chủ chúng ta, muốn được ôm trong ngực thân, bưng lấy hôn lên khuôn mặt, tốt nhất còn muốn không ngừng nói thích ta, rất thích ta, thích nhất ta, dạng này được đi. Đào Yêu Yêu từ từ nhắm hai mắt, không chịu cầu tiến phun ra liên tiếp lời nói. Hôm nay tông chủ thế nào, không có chút nào biết thông cả người, rõ ràng biết nàng nói loại lời này sẽ thẹn thùng ghê gớm, còn nhường nàng nói. Nhìn xem Đào Yêu Yêu trên mặt chậm rãi choáng mở đẹp mắt từng đỏ, Mạc Vu Quy cười cười. Lần sau đừng như vậy, ngươi thật cao hứng liền tốt, không cần thiết cố ý để cho mình khổ sở, không phải ta đã biết, cũng biết bởi vì ngươi khổ sở mà khổ sở. Đào Yêu Yêu ánh mắt mở ra một cái khe nhỏ vụng trộm nhìn hắn, thấy bị phát hiện lại vội vàng hấp tấp khép lại. Tông chủ, dạng này ngươi thật sẽ không chờ không kịp sao? Sẽ không, chỉ cần Yêu Yêu một mực tại bên cạnh ta, ta liền có thể vĩnh viễn đợi chút nữa. Hắn hy vọng hắn năng lượng tình yêu nhường Đào Yêu Yêu vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vui sướng sướng, mà không phải nhường nàng cảm thấy bị quất, nhưng vì hắn lựa chọn thỏa hiệp, để cho mình khổ sở. Mạc Vu Quy sờ sờ cái cằm, trầm ngâm 2 giây, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, đây là cách nói quyết đại, ngươi đừng thật làm cho ta một mực chờ a. Đào Yêu Yêu tại Mạc Vu Quy động tác hạ có chút ngẩng đầu, nàng mở ra đôi mắt đẹp nhìn trời một chút trần nhà. Sau đó đẩy ra hắn sờ cằm tay, rát hắn cổ áo, mang theo sáng sớm ý lạnh nước nhuận cánh môi xích lại gần, mềm mềm tại hắn trên môi ấn một chút. Tông chủ, chúng ta về sau mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Nhìn Đào Yêu Yêu hết sức kiễng mũi chân cùng thẳng băng bắp chân, Mạc Vu Quy mặt mày cong cong. "Ân, buổi sáng tốt lành, phu nhân." "Buổi sáng tốt lành." Phu quân thế là vĩnh viễn ngày đầu tiên bắt đầu. Mạc Vũ Quy ngồi dậy nhìn một chút bên giường mờ mịt Thiên Tiên tử, nàng vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn xem, chỉ là không có lên tiếng. Thấy ánh mắt đối đầu, Thiên Tiên tử đội vàng hấp tấp nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó lên giường chồng mông lên đem đầu vùi vào trong chăn, giống con đà điểu như thế bắt đầu run lẩy bẩy lên. Chẳng lẽ mình đã chết tại 3000 năm trước, hiện tại bất quá là trước khi chết huyễn tưởng. Là, nhất định bởi vì nàng là xấu hoàng bị tử, ân nhân không tới cứu nàng, liền bụng trộm ở trong lòng nghĩ những thứ này trả thù ân nhân. Không phải nàng vô địch thiên hạ, thanh lãnh vô song ân nhân làm sao có thể thể xác tinh thần đều bị bắt giữ, trở thành một bộ đồ chơi. Tại Thiên Tiên tử suy nghĩ lung tung lúc, Mạc Vũ Quy nhìn xem nàng chồng mông lên quỳ gối trên giường đem đầu vùi vào trong chăn bộ dáng rơi vào trầm tư. Nếu như không phải còn có bí đỏ quần làm che lấp, nếu bị cái đuôi chống lên váy có thể một chút cũng không che giấu được. Thiên Tiên tử, ngươi chạy trên giường làm gì? Đi, dẫn ngươi đi uống canh gà, xem như bồi thường cho ngươi, muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu. Ô, ngươi đừng tới đây. Mạc Vũ Quy hoàn toàn xem như không nghe thấy, đi qua muốn vô vỗ nàng mân mê cái mông, bảo nàng xuống giường. Nhưng tới gần, sợ Thiên Tiên tử còn nói hắn đang đánh nàng, đành phải nối lòng mấy phần lực đạo, biến thành cùng sợ như thế chiếm tiện nghi. Nha, cơ bắp ký ức giống như luốt, Mạc Vũ Quy cũng không nhiều ít thẹn thùng. Mặc dù Thiên Tiên tử một bộ nữ hài dáng vẻ, nhưng trên bản chất vẫn là một cái yêu, nói cách khác hắn hiện tại kỳ thật cùng lột mèo không có gì khác biệt. Chẳng lẽ lại sẽ có người bởi vì sờ soạn một chút mèo, liền bị cài lên biến thái mũ sao? Hiển nhiên sẽ không. Hoàn toàn không biết gì cả hạ bị đột nhiên tập kích, Thiên Tiên tử giống con bị hoảng sợ chim non, ế a kêu lên. Nhưng nàng không có lựa chọn ôm lấy cái mông, mà là ôm lấy bụng, vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Ô ô ô. Đại phôi đản, ngươi không cần sờ bụng của ta có được hay không, không phải bụng sẽ thu nhỏ. Thiên Tiên tử sợ hai nước mắt rưng rưng, nghĩ đến đại phôi đản muốn đem nàng bụng sờ nhỏ, sau đó mang nàng đi uống canh gà, nhưng nàng chỉ có thể nhìn chồng chất như núi canh gà bị lãng phí, liền khổ sở muốn chết. Thiên Tiên tử nước mắt ào ào chảy xuống, hoa hoa khóc lớn lên. Rõ ràng nàng bắt đầu còn tưởng rằng Mạc Vũ Quy là người tốt, có thể đem bụng sờ lớn, cho nên mới cho hắn sờ. Kết quả hắn thế mà lừa nàng, còn sờ soạn lâu như vậy, hiện tại nàng bụng khẳng định thu nhỏ thật nhiều. Không có cách nào giống trước đó như thế, một lần uống mười mấy chén. Thiên Tiên tử càng nghĩ càng thương tâm. Ô hoa, không thể uống từng ngụm lớn canh gà thời gian còn có cái gì còn sống tất yếu, quả thực là đại khủng bố. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Đừng làm loạn, mau xuống đây. Cái tư thế này vô cùng không ổn, chỉ cần bóp lấy Thiên Tiên tử thịt eo có thể sung sướng hưởng dụng một phen. Kém chút phát động Mạc Vũ Quy thần kinh phản xạ, nhưng ở Đào Yêu Yêu trước mặt, hắn còn không đến mức làm ra loại sự tình này. Dù sao nghe Thiên Tiên tử cách gọi, Đào Yêu Yêu khẳng định đã đem nàng xem như là chính nàng đồ vật. Mà tự tư lòng dạ hẹp hòi Đào Yêu Yêu mặc dù có thể tùy tiện bắt hắn đồ vật không chào hỏi, nhưng hắn cầm Đào Yêu Yêu đồ vật lại nhất định phải trải qua nàng đồng ý hoàn toàn là song tiêu nữ hài một cái. Mạc Vũ Quy mang tính lựa chọn coi nhẹ hắn muốn theo Đào Yêu Yêu trên thân cầm xưa nay đều không phải là đứng đắn gì đồ vật, không phải nơi này lần thứ nhất chính là chỗ đó lần thứ nhất. "Tốt, xuống đây đi." Đào Yêu Yêu hô một tiếng. Mạc Vũ Quy quay đầu, nhìn tóc trắng rối tung, đáng yêu tinh xảo nhưng biểu lộ lãnh đạm hạn định bản Đào Yêu Yêu, giật mình trong lòng. Thật là mỹ vị biểu lộ, nếu là Đào Yêu Yêu dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, cuối cùng lại bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, miễn cưỡng duy trì lãnh đạm biểu lộ, nhưng kỳ thật khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dáng vẻ. "Kiệt kiệt kiệt." Là hoàn toàn không giống với Bạch Tố Tuyết Phong bị nha. "Ân nhân." Thiên Tiên tử nhìn thấy Đào Yêu Yêu khôi phục bình thường, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, trốn ở phía sau nàng, ôm nàng, dùng đầu tại bả vai nàng bên trên không ngừng cọ lấy. "Ân nhân tốt tốt, đừng cọ sát." Đào Yêu Yêu không nhịn được đẩy ra đầu của nàng. "Ân nhân, ngươi tạm thời khôi phục thanh tỉnh sao? Chúng ta chạy mau à, vừa rồi ta lại vụng trộm luyện hóa một chút lấy Phong Thiên Đạo quà tặng, đầy đủ mang Ân nhân cùng đi." Thiên Tiên tử hai tay chống nạnh, mười phần thần khí, không có trước đó sợ hãi. "Hừ, nàng vừa rồi chỉ là cố ý yếu thế mà thôi." Quả nhiên, hoại nhân loại một chút liền bị nàng lừa gạt xoay quanh, không nỡ xuất thủ. Hắn như vậy yếu, trong phòng cái kia không nhúc nhích tóc lam nữ hải chiêu thức nàng cũng tin tưởng, lần này tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Mạc Vũ Quy, đều do Đào Yêu Yêu đem Thiên Tiên tử dạy hư mất, không phải như vậy xuẩn banh một cái hoàng bị tử, làm sao lại lộ ra tư thế này. Đào Yêu Yêu sờ lên Thiên Tiên tử bụng, thấp giọng nói một câu. "Tông chủ là đang trách Yêu Yêu sao?" Nghe vậy, Mạc Vũ Quy nghiêm sắc mặt, thử lạnh một tiếng. "Tiểu yêu này hảo hảo ngang bướng, liền Yêu Yêu ngươi cũng không có cách nào giáo hóa, xem ra cần phải dựa vào vi phu tự mình ra tay mới được." Chương 150, Tạc Ngư, ngươi điểm này rất yếu ai. Chương 150, Tạc Ngư, ngươi điểm này rất yếu ai. Nhìn xem Mạc Vũ Quy làm bộ làm tịch, Đào Yêu Yêu im lặng liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm biểu lộ cũng khôi phục bình thường. Nếu như đổi thành tông chủ ra tay, vậy lưu cho Thiên Tiên tử khả năng chỉ còn lại côn đồng giáo dục. Mặc dù đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng nhiều ít cũng bồi dưỡng một chút tình cảm rồi nói sau. Đào Yêu Yêu ánh mắt hướng xuống một chút. "A, tỷ tỷ tối hôm qua một bộ thần khí bộ dáng, kết quả là cái này. Thậm chí không có thể làm cho tông chủ tiến vào CD thời gian, thật sự là tạm ngư. Yêu Yêu người đó là cái gì ánh mắt?" Mạc Vũ Quy cùng không lưu dấu vết che giấu một phen. "Sáng sớm lại đụng tới ba cái tinh xảo như vẽ nữ hải, không có phản ứng mới không bình thường, a ta mới không muốn đối nàng làm cái gì chuyện xấu." Miệng hắn cứng rắn một câu. "Ân ân ân, tông chủ nhất chính trực nhất thanh bạch quan tâm nhất rồi." Đào Yêu Yêu qua loa một câu, chợt đem Thiên Tiên tử đẩy lên Mạc Vũ Quy trước mặt, tiếp tục nói: "Tông chủ, nàng liền đưa cho ngươi, ta vừa mới kiểm tra qua, là hàng thượng đẳng. Mặc dù tuổi tác có chút quá thời hạn, nhưng ngủ say thật lâu, cho nên kỳ thật cùng tỷ tỷ là một cái chủng loại, ngươi hẳn sẽ thích. Đào Yêu Yêu chọn lựa có tam đại nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, sạch sẽ tông chủ ăn mới không có bệnh. Thứ hai nguyên tắc, đẹp mắt, không tốt nhìn, tông chủ đoán chừng cũng ăn không vô. Thứ ba nguyên tắc, một lòng, mặc dù tông chủ là Hoa Tâm Đại La Bậc, nhưng những người khác không được, các nàng chỉ có thể ưa thích tông chủ. Mà hài lòng tam đại nguyên tắc, chính là chất lượng tốt có thể cho tông chủ sử dụng, xem như không ăn được nàng đền bù. Thiên Tiên Tử ghé vào Mạc Vu Quy trong ngực, dựng thẳng trạng con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Nàng ngây ngốc đầu chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình sẽ bị tín nhiệm nhất Đào Yêu Yêu dễ như trở bàn tay bắn đi. Kinh hãi nàng giống đầu bị câu lên bờ cá, không ngừng bay nhảy lấy, muốn từ Mạc Vu Quy trong ngực dãy rủa ra ngoài. Nàng thân cận như vậy ngươi, tốt xấu cũng hơi hơi tôn trọng một chút nàng a. Đào Yêu Yêu đem Thiên Tiên Tử miệt xưng là hàng hóa cách gọi nhường Mạc Vu Quy khỏe mắt kéo ra, hoài nghi có phải hay không chính mình đem nàng dạy hư mất. Bất quá hắn vẫn là đem Thiên Tiên Tử ôm vào trong ngực, dịu dàng sờ lấy nàng lông xù lỗ tai trấn an một phen. Đào Yêu Yêu cũng không phải dễ nói chuyện nữ hải, nếu là Thiên Tiên Tử còn như thế chán ghét hắn, có thể sẽ chết, các loại trên ý nghĩa thân tử đạo tiêu, sau đó nhục thân bị một lần nữa rót vào nhân cách, biến thành một cái hàng thật giá thật Thiên Tiên Tử run lẩy bẩy, tại Mạc Vu Quy đại thủ hạ không dám lỗ mãng, chỉ có thể vô cùng đáng thương co quắp tại trong ngực hắn, không có lúc trước thần khí bộ dáng. Đào Yêu Yêu hài lòng gật đầu, nàng quà tặng sớm tại âm thầm liền tiêu tốt bản giá, ai bảo Thiên Tiên Tử chạy đến tìm nàng lấy phong. Hơn nữa có thể đổi được thực lực mạnh như vậy, người khác muốn xếp hàng còn đến không kịp đâu. Về phần Thiên Tiên Tử về sau có thể hay không thích tông chủ, đáp án quả thực không thể nghi ngờ, chỉ cần tông chủ mỗi ngày ném uy điểm canh gà, lập tức liền có thể đem nàng hào cảm soát đầy. Tông chủ, nếu là sau này tỷ tỷ còn giống như hôm qua Tạp Ngư lời nói, ngươi liền đem còn lại canh gà đút cho Thiên Tiên Tử uống đi. Ngươi cái tên này, đừng tùy tiện xuyên tạc ô hóa đứng đắn từ ngữ a. Mạc Vu Quy hoán thầm, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn giả cười vài tiếng, nói: "Thật là ta vẫn là mong muốn Yêu Yêu hỗ trợ ai." Đào Yêu Yêu méo mó đầu một cái tay vòng quanh một sợi sợi tóc đào quanh, một cái tay khác hư giữ tại trước ngực lắc lắc. Nếu như vậy, tông chủ cảm thấy cũng được lời nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Mạc Vu Quy nhục trí, không có nói tiếp. Đào Yêu Yêu lòng ham chiếm hữu luôn luôn thể hiện tại địa phương rất kỳ quái, nàng có thể tiếp nhận hắn cùng Bạch Tố Tuyết, cùng Diệp Chăn Chăn, nhưng nếu là lập tức muốn cùng nàng tiếp tục, không có khe hở dính liền, liền sẽ bị nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ít nhất phải chờ một ngày trôi qua, tiêu chuẩn một ngày, 12 giờ loại kia. Mà không phải giống nàng nói muốn một ngày không để ý tới hắn, nhưng cuối cùng cách mấy giây liền lại dính sát cái chủng loại kia một ngày. Ở trước đó còn muốn tắm rửa, đem tự mình rửa sạch sẽ, trên thân không mang theo những người khác khí vị khả năng ăn bữa ăn chính. Không phải cũng chỉ có thể làm mức thấp nhất độ cử chỉ thân mật, ăn một chút bữa ăn trước món điểm tâm ngọt. Đây là Đào Yêu Yêu danh giới cuối cùng, ở phương diện này, Mạc Vu Quy cũng sẽ không nhất định phải nàng chiều theo chính mình, cho nên đành phải thôi. Thấy Mạc Vu Quy chỉ muốn ăn thịt bộ dáng, Đào Yêu Yêu ghét bỏ nhất miệng, bất quá cũng không nói cái gì. Đi rồi, ta thật đói. Bị ôm vào trong ngực sờ đầu Thiên Tiên Tử khóc chít chít, lệ ông ông nhìn xem Đào Yêu Yêu. Ân nhân, ngươi đừng bị bại hoại mê hoặc nha, hoàng bì tử không thể ăn. Sớm biết nàng liền trực tiếp mang ân nhân đường chạy, dạng này ân nhân cũng sẽ không tại bại hoại sai bảo hạ đem nàng thật vất vả luyện hóa tu vi thu hồi. Hơn nữa còn muốn đem nàng nấu đến ăn. Nàng hiện tại mới luyện khí một tầng, coi như ăn cũng không bổ thân thể, ao ít nhất phải đút nàng uống canh gà nuôi một nuôi, bao dài điểm thì ta không phải ăn ngươi, yên tâm đi. Mạc Vu Quy sờ đầu một cái, trấn an một chút vụng về hoàng bì tử. Thiên Tiên Tử nghe vậy, hơi hơi an tâm chút. Nhưng ngay lúc đó lại nơm nớp lo sợ lên. Bại hoại nói lời nàng mới không tin đâu, khẳng định lại tại lừa nàng. Nàng dư quang bụng trộm liếc qua đem nàng ôm vào trong ngực hoại nhân loại, quả nhiên hắn trong lúc biểu lộ mang theo vài phần ý cười, nhất định là đang cười nhạo nàng lại dễ như trở bàn tay tin tưởng hắn nói láo. A, nhân loại miệng, gạt người quỷ. Nàng tuyệt đối sẽ không bị lừa rồi. Nàng tình nguyện bị sờ bụng sờ đến chết đói, cũng không cần bị trộm tới nấu ăn hết. Thiên Tiên Tử trầm mặc mấy giây, quyết định tu vi không đủ, miệng đến gót, dùng ngôn ngữ phản kích hắn. Tạp ngư nhân loại sẽ không coi là dạng này, bản tiên dạng này liền sẽ khuất phục a. Sẽ không coi là dựng thẳng ngón tay cái liền có thể ước hiếp bản tiên đi, thật sự là yếu ai ngắn như vậy như thế cùng kiếm, đâm bản tiên mấy trăm hạ, bản tiên cũng mắt không nháy mắt tim không nhảy, sẽ không cảm thấy đau một chút. Phải biết bản tiên thật là bị dài như vậy kiếm đâm qua ngực tiên, ngươi điểm này rất yếu ai ngươi cũng biết hoán đổi hình thái a. Mạc Vu Quy cảm giác có mấy phần buồn cười, hắn đem Thiên Tiên Tử hơi hơi ôm xa chút, không còn kề sát trên người mình. Lúc này Đào Yêu Yêu cũng tiến tới bên người, nàng mặt không thay đổi quay đầu nhìn chằm chằm một cái Thiên Tiên Tử, vô cùng không vui nói một câu: "Gọi chủ nhân." Thiên Tiên Tử ngẩn ngơ, nội tâm chua chua. Ân nhân thế mà biến thành dạng này, bây giờ gọi hoại nhân loại tạp ngư đều gọi không được, rõ ràng trước kia ân nhân ai cũng không để vào mắt, coi như nàng bị nữ nhân xấu dùng kiếm đau quá cũng không có đi ra cứu mình. Trước mắt cái này nhân loại tại ân nhân trong lòng đến cùng trọng yếu bao nhiêu à, cảm giác 100 chính mình cũng không sánh bằng. Nàng ủy khuất ba ba nhu nhu đối với Mạc Vu Quy hô một tiếng chủ nhân. Nghe được Thiên Tiên Tử thật xưng hô như vậy hắn, Mạc Vu Quy có chút ngoài ý muốn. Đào Yêu Yêu đến cùng đối nàng lớn bao nhiêu ân a, có thể nhường nàng dạng này. Bất quá Thiên Tiên Tử một mực gọi hắn tạp ngư hoặc là người rất xấu cũng xác thực không phải chuyện gì, liền xem như Đào Yêu Yêu cũng chỉ có rất tức giận thời điểm mới có thể nói hắn như vậy. Hơn nữa về sau nhường Diệp Chăn Chăn nghe được còn muốn bị giáo dục một phen như thế nào tôn sư kính trưởng, nếu là Thiên Tiên Tử mắng lời nói, khả năng lại muốn bị kiếm học, đâm chết cái chủng loại kia. Chương 151, vì để cho gà mái thoát đi độc thủ, Thiên Tiên Tử đánh phải. Chương 151, vì để cho gà mái thoát đi độc thủ, Thiên Tiên Tử đánh phải. Đào Yêu Yêu không để ý đến Thiên Tiên Tử một bộ bị trâu rồi dáng vẻ, chỉ là đối với Mạc Vu Quy giang hai tay, nhường hắn ôm chính mình đi rửa mặt. Thế là Mạc Vu Quy một tay nắm cả một cái mềm hồ hồ nữ hải, đem các nàng mang đến buồn rửa mặt. Bạch Tố Tuyết mặt không thay đổi theo sau lưng, chuẩn bị đưa khăn mặt trở sạch sẽ vật dụng. Đơn giản đem mới hai nhỏ con tóc dài trải bớt một phen, Mạc Vu Quy thuần thục xuất ra châm gài tóc đem nó buộc lên. Về phần Thiên Tiên Tử, hắn nhìn thấy nữ hải sau, liền đã sớm là hôm nay chuẩn bị kỹ càng. Nàng châm gài tóc là một cây điêu khắc phượng hoàng ngọc châm. Nhưng bụng về Thiên Tiên Tử hiển nhiên không nhận ra phượng hoàng cùng gà khác nhau, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương đỉnh đầu cây châm. Mạc Vu Quy không chút nghi ngờ hắn một cái không chú ý, nữ hài liền sẽ đem cây châm cầm xuống liếm lắp một phen hương vị, cho nên hắn sớm liền cảnh cáo một phen, bỏ đi ý nghĩ của nàng. Đây là kem đánh răng, đây là bàn chải đánh răng, về sau mỗi sáng sớm ban đêm, trước khi ăn cơm sau bữa ăn đều muốn đánh răng. Mới không cần. Bản tiên không cần loại vật này ở trong miệng đâm đến đâm tới. Thiên Tiên Tử bị đặt ở bồn rửa mặt trước trên ghế nhỏ, nàng hai tay vào ngực, bỏ qua một bên miệng, không cho Mạc Vu Quy đem bàn chải đánh răng đâm tiến miệng mình. Nhìn nàng cái bộ dáng này, Mạc Vu Quy cũng là biết nàng đoán chừng mấy ngàn năm đều không có đánh răng qua, thật sự là một cái không sạch sẽ hoàng bị tử. Hắn nắm nuốt không phối hợp Thiên Tiên Tử quay hàm, nhường nàng hé miệng, sau đó xích lại gần nhìn một chút. Còn tốt chính là, nữ hải tiểu bạch nha chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, không có cái gì chồng chất mấy ngàn năm khẩu khí cùng canh gà cặn bã, ngược lại mang theo một cỗ dễ ngửi mùi sữa, có vẻ như không đánh răng cũng được. Nhưng là Vạn Kiếm Tông bên trong, cái nào nữ hải không phải như vậy, không phải là mỗi ngày đều ngoan ngoãn đang cài răng, Thiên Tiên Tử tự nhiên không thể làm đặc thủ. Mạc Vu Quy níu lấy nàng loạn động đầu lưỡi, lại tỉ mỉ nhìn một chút, kiểm tra một phen Thiên Tiên Tử lợi khỏe mạnh, sau đó không nhìn nàng số đẩy, đem nàng nhấn trong ngực, cưỡng chế đánh răng. Không đánh răng, cẩn thận trong hàm răng cất giấu sâu mọt, đến lúc đó ngươi uống một ngụm canh gà, sâu mọt ở trong miệng cướp đi hơn phân nửa, chỉ cấp ngươi lưu lại một chút nước dùng quả nước. Nghe được Mạc Vu Quy xuất ra canh gà hình tượng nêu ví dụ không đánh răng nguy hại, Thiên Tiên Tử lúc này mới an phận xuống tới, không còn loạn xoay. Mạc Vu Quy nhẹ nhàng thở ra, nếu là nữ hải tiểu kiều mềm mềm thân thể lại xoay xuống dưới, coi như không ổn. Nhanh chóng rửa mặt xong, hắn đem Thiên Tiên Tử xách tới bồn rửa tay ngồi. Ngươi cũng có thể biến ra một bộ váy, làm sao lại không biết rõ đi giày đâu, trên núi nhiều như vậy cũng đã, không có bị quẹt làm bị thương à. Mặc dù Thiên Tiên Tử là luyện khí một tầng tu vi, nhưng không cần linh khí hộ thể, có ánh sáng long lanh ra thịt vẫn là rất dễ dàng bị mài ra kén. Bản tiên mới không giống tạp nhìn thấy Đào Yêu Yêu quét tới băng lạnh ánh mắt, Thiên Tiên Tử lời nói dừng một chút, đổi giọng ủy khuất ba ba tiếp tục nói, ta mới không cần đi giày, không có chút nào dễ chịu. Dù sao cũng là yêu à, Mạc Vu Quy không có cưỡng cầu nhường nàng cải biến quen thuộc, chỉ là tay nắm lấy mắt cá chân nàng, nâng lên nhìn một chút. Lưng đùi bóng ánh trắng nõn, tinh xảo không tì vết, thậm chí nhìn không thấy một chút màu xanh mạch máu, giống một khối tự nhiên mà thành bạch ngọc, rất khó tưởng tượng nàng vừa rồi còn đi chân đất xuề ở bên ngoài vui chơi dường như chạy loạn. Chớ lộn xộn. Ê a đừng phát ra là lạ âm thanh. Thiên Tiên Tử vụng về dựa lưng vào trên gương, một đôi chân nâng lên, tại Mạc Vu Quy mệnh lệnh dùng tay nâng ở đầu gối, bảo trì bất động, nhường hắn có thể nhìn thấy non mềm tinh tế tỉ mỉ bàn chân. Mạc Vu Quy vào tay sờ lên, không có thô ráp cảm nhận, mà là mười phần chân nhắn mềm mại, liền một chút đất cắt đều không có nhiễm phải. Chủ nhân, xong chưa? Ta mệt mỏi quá. A Thiên Tiên Tử thủy doanh doanh con ngươi ủy khuất ba ba, mới bất quá mấy giây liền lẩm bẩm đều khổ kêu mệt lên. Tốt tốt, không mặc liền không mặc a, nhưng lên giường trước nhất định phải rửa chân. Xem chừng điểm tâm nhanh làm xong, lại không đi Diệp Chăn Chăn liền phải tìm tới cửa. Mạc Vu Quy cũng không tiếp tục nghiên cứu nhà mình linh thú thân thể cấu tạo, chuẩn bị mang ba nhỏ chỉ đi ăn cơm. Đi thôi, bên trên kiếm, yêu yêu ngươi đi theo Tuyết Nhi vẫn là ta. Đào Yêu Yêu váy ngủ đã bị đổi thành màu hồng váy ngắn, nàng hai tay vào ngực, không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Tiên Tử. Thiên Tiên Tử trên thân giống nhau bị đổi một bộ quần áo, nhưng mặc kệ là Diệp Chăn Chăn vẫn là Đào Yêu Yêu váy, nàng bất quá 1m3 thân cao đều có chút chống đỡ không nổi, nhường nửa cái mượt mà tuyết vai lộ ở bên ngoài, còn có một phần nhỏ tinh xảo xương quai xanh, không trải qua nhờ vào nữ hài giống nhau tàn niệm dáng người, thật cũng không lộ hàng nhiều ít, ngược lại cho người ta một loại kiểu yếu ớt làm cho người thương tiếc ý vị. Mạc Vu Quy ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chợt liền có mấy phần buồn cười phát hiện, cho dù là nhỏ nhắn xinh xắn Thiên Tiên Tử, một nơi nào đó so với Đào Yêu Yêu độ còn cũng đại suất rất nhiều. Bất quá vì không bị Đào Yêu Yêu sau đó tính sổ sách, hắn vẫn là cố nén không có cười ra tiếng. Bất quá một giây sau, hắn liền hoàn toàn nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng. Chỉ thấy Đào Yêu Yêu thuần thục hai chân cơi trên Thiên Tiên Tử bả vai ngồi lên, hợp thể thành một cái độ cao nhanh gặp phải hắn đại hào lọ ly. Đào Yêu Yêu nằm chắc Thiên Tiên Tử hai cái lỗ thai, ngồi vững vàng, sau đó thẳng thẳng thân thể, thế là lập tức liền quan sát lên Mạc Vu Quy, trong mắt tự nhiên mà vậy mang lên cao ngạo vẻ mặt. Mạc Vu Quy cũng không có nhường nữ hài xuống tới, chỉ là dịch dịch nàng mép ấy, đem nàng lộ ra bên ngoài mặc bí đỏ quần cái mông bao vây lại, tỉnh gió theo ống quần thổi vào đi, nhường nàng cảm lạnh. Dù sao Đào Yêu Yêu lười nhắc liền linh thạch cũng không nguyện ý mang ở trên người tu luyện, lại càng không cần phải nói vận chuyển linh khí đến hộ thể. Nếu là sinh bệnh, cuối cùng chiếu cố lại muốn phí công phu rất lớn. So với trạng thái bình thường liền đã tùy hứng tới cực điểm Đào Yêu Yêu, váng đầu choáng Đào Yêu Yêu càng thêm tùy hứng yêu kiểu. Chính là uống nước nóng, nếu là nhiệt độ không hài lòng nàng cũng sống chết không uống, hơn nữa không thể thêm nước lạnh điều tiết nhiệt độ, nhất định phải là thả mát. Phàm là kém một chút, liền phải một lần nữa rót một ly. Chờ hợp thể kết thúc, mặc vào tăng cao đệm Đào Yêu Yêu hài lòng chỉ huy Thiên Tiên Tử bên trên kiếm, cùng Mạc Vu Quy mặt đối mặt, nhìn ngang hắn. Loại này thị giác dường như nhường nữ hài mười phần mới lạ, nàng thỉnh thoảng liền chống đi một cái tay, tại Mạc Vu Quy trên mặt sờ loạn, cũng không biết tại đắc ý cái gì kình. bất quá so với ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh Đào Yêu Yêu, Thiên Tiên Tử liền có vẻ hơi thảm hề hề, nàng quyết miệng tay nắm lấy Đào Yêu Yêu bắt chân, ổn định thân hình. Hơn nữa bởi vì Đào Yêu Yêu dán rất gần nguyên nhân, Thiên Tiên Tử cũng bị thúc ép trước mấy bước, cùng Mạc Vu Quy dán. Nhưng so với có thể cùng Mạc Vu Quy đầu mặt đối mặt Đào Yêu Yêu, Thiên Tiên Tử thân cao cũng chỉ có thể cùng Mạc Vu Quy đầu mặt đối diện. Tại Đào Yêu Yêu loạn lắc hạ, Thiên Tiên Tử khuôn mặt bị đâm đến đâm tới, thỉnh thoảng liền lõm một chút, nhường nàng con ngươi ủy khuất ba ba lại nhiễm lên mấy giọt nước mắt. Bất quá nàng không tiếp tục khóc chít chít kêu to, mà là nghiêng đầu, nhìn chằm chằm một bên ôm chói gô buộc gà mái bay lên Bạch Tố Tuyết. Lê Tở người rất xấu, thế mà dùng gà mái uy hiếp nàng. Nếu là nàng không bị kiếm đâm lời nói, người rất xấu khẳng định sẽ đem gà mái vứt bỏ không trả lại cho nàng. Thiên Tiên Tử trong lòng không có một chút gánh vác nói xấu lấy Mạc Vu Quy, sau đó mím chặt miệng, nhìn chằm chằm gà mái, không nói tiếng nào thừa nhận Mạc Vu Quy đưa tới gà trống. Chương 152, vì không hạn lượng canh gà, Thiên Tiên Tử tự nguyện trở thành chớ Vu Quy. Chương 152, vì không hạn lượng canh gà, Thiên Tiên Tử tự nguyện trở thành chớ Vu Quy. Thiên đường. Mạc Vu Quy mang theo trong ngực Đào Yêu Yêu ngự kiếm rơi xuống đất. Thiên Tiên Tử ôm gà mái đứng tại hắn bên trái, nét miệng nhỏ mặt ủ mày cho, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt trắng loãng bên trên tràn đầy lấm ta lấm tấm vết đỏ. Thấy thế, Mạc Vu Quy mặt không đỏ tim không đập đem dược hồ lô đưa cho nàng. Uống một ngụm, đợi chút nữa dấu liền tiêu tan. Nghe thấy hắn không có chút nào ấy náy chi ý lời nói, tóc vàng kẹ mận ồ mì mì, thú thai, lọ lì ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá vẫn là đem dược hồ lô lấy tới từng ngụm hướng miệng bên trong rót, giống như là muốn đem hút đi tu vi một lần nữa uống trở về dường như, đến mức uống quá nhanh còn đánh ngất. Dấu đỏ trong nháy mắt biến mất, nhưng tu vi lại không có khôi phục một chút, nàng khổ sở hai tay dâng dược hồ lô trả lại trở về. Tu vi không có, cũng đã không thể biến trở về trước đó tiên khí đồng bệnh tiên tử bộ dáng, cũng không thể mỗi ngày thi pháp hãm hại lửa gạt muốn canh gà uống. Bạch cắt gà, gà hấp muối, mâm lớn gà, đều cách nàng mà đi. Về sau nàng chính là một cái bị hoại nhân loại nuôi nốt hoàng bị tử. Muốn bị hắn dùng gà mái uy hiếp làm cái này làm kia, không ngoan ngoãn nghe lời, liền phải nhường nàng gà mái mệnh tang độc thủ. Thiên Tiên Tử, ngươi cũng không muốn để ngươi gà mái bị làm thành canh gà đi vào bụng của ta à? Nàng đã có thể tưởng tượng được hoại nhân loại nói với nàng câu nói này bộ dáng. Nhỏ yếu, không có lực lượng. Tóc vàng kẽ mẩn ồ mì mì, thú thai, lõ lì khổ sở, lông sủ cái đuôi cũng không cái gì tinh thần kéo trên mặt đất. Mạc Vu Quy, hồ lô trả lại cho ngươi. Nàng quên miệng, hồ lô hướng Mạc Vu Quy trong ngực lấp nhét. Tốt. Mạc Vu Quy trong mắt mang theo vài phần ý cười, hai tay ôm Đào Yêu Yêu mềm hồ thịt eo, nhìn trước mắt bởi vì hắn đáp lại mà cái đuôi lỗ thai trong nháy mắt dựng thẳng lên Thiên Tiên Tử. Cái này xuân lõ lì, cũng là ở phương diện này tinh rất, còn biết làm bộ đáng thương lừa gạt đồng tình để cho người ta chủ quan. Thiên Tiên Tử ngẩn người, nàng nháy mắt mấy cái, lung lay trong tay hồ lô, đẹp mắt hổ phách trong con ngươi lộ ra một tia mờ mịt, nghi hoặc vì cái gì hồ lô không có đem trước mặt nam nhân tu vi hút đi. Nàng nhìn xem Mạc Vu Quy, lại nhìn xem trong tay không có động tĩnh chút nào hồ lô, thật tha cầm lấy uống một ngụm, sau đó ngẩng lên đầu nước mắt rưng rưng tội nghiệp nhìn xem Mạc Vu Quy. Xong đời, âm mưu của nàng bị kế bị hoại nhân loại khám phá, kế tiếp nên làm cái gì, làm bộ đáng yêu hữu dụng không? Thiên Tiên Tử nháy mắt mấy cái, có chút bối rối, chuẩn bị dùng ra tất sát kỹ, xác suất thành công cao đến 100% chuẩn bị ở sau. Thấy được nàng bộ này tình thế bắt buộc dáng vẻ, Mạc Vu Quy ngẩn người, có chút khó có thể tin. Sẽ không phải gia hỏa này cũng cùng Đào Yêu Yêu Bạch Tố Tuyết các nàng như thế, coi như tu vi biến mất cũng có át chủ bài mang theo à. Nhưng có lời nói, vì cái gì nàng trước đó không cần. Mạc Vu Quy đem Đào Yêu Yêu ôm chặt điểm, chờ đợi nàng ra chiêu. Ta rất đáng yêu, đừng giết ta có được hay không vậy? Thiên Tiên Tử lạch cạch lại gần, ôm Mạc Vu Quy đuổi, ngẩng lên đầu lắc lắc cái đuôi, một bộ đáng yêu muốn phát hỏa dáng vẻ. Mạc Vu Quy nhìn xem tóc vàng lọ lì quyện miệng, ánh mắt thủy doanh doanh, dùng đến khẩn cầu bộ dáng khả ái. Mạc Vu Quy lập tức bắt đầu muốn chính mình có phải hay không bị Thiên Tiên Tử ngu xuẩn lấy bệnh, thế mà cảm thấy loại này chỉ có thể lừa gạt canh gà uống xuẩn lọ lì có cái gì đại chiêu. So với cái khác thị sát thành tính đại yêu, Thiên Tiên Tử quả thực là yêu tộc dị loại, ngủ say quá lâu dẫn đến một chút lịch duyệt đều không có, đơn thuần giống như là một trương giấy trắng, người cũng không ăn, duy chỉ có thích uống canh gà. May mắn nàng tỉnh lại đụng tới chính là mình, không phải. Chờ một chút, nếu là đụng phải không phải hắn, Thiên Tiên Tử tu vi cũng sẽ không bị hút đi, lấy nàng thực lực tại huyền khung giới đi ngang đoán chừng cũng không chuyện gì. Nghĩ như vậy, Thiên Tiên Tử đụng tới chính mình quả thực là gặp vận đen tám đời. A Mạc Vu Quy sờ lên cái cằm nhìn xem cái này ôm hắn đùi cầu tha thứ tóc vàng lõ ly, sau đó tay theo nàng mềm hồ hồ cái cằm đi lên, dùng đầu ngón tay xoa xoa khỏe miệng nàng nước động. Thiên Tiên Tử đã là hắn đồ bật, mà mọi người đều biết, một cái trước tiên có thể tất sau tất tóc vàng kẽ mẩn ồ mì mì, thú thai, ngực lép lọ ly, chỉ cần không làm ra cái gì người người oán trách sự tình, chính là mang theo một trường miễn tử kim bài, cho nên Mạc Vu Quy rất hào phóng tha thứ nàng. Dạng này, ta không giết ngươi, ngươi cũng đừng một mực nhớ kỹ ta bắt ngươi canh gà sự tình, trong ngực con gà mái kia coi như ta đưa cho ngươi bồi thường, về sau hai chúng ta thành, được thôi. Vì không cho nàng về sau luôn muốn vì mình canh gà báo thù, Mạc Vu Quy quyết định nhịn đau cắt thịt, đem nuôi 2 năm rưỡi hộ tông thần thú tặng cho nàng, ý đồ soát một chút Thiên Tiên Tử hảo cảm. Mà Thiên Tiên Tử nghe được chính mình sẽ không chết sau, lập tức liền đem bức trên mặt đất chói gô buộc gà mái vô vỗ cho bụi, một lần nữa ôm vào trong ngực. Bất quá nghe phía sau một câu, nàng lại khó có thể tin dương mắt nhìn về phía Mạc Vu Quy. Rõ ràng là hắn đến đoạt chính mình canh gà, còn hút đi tu vi của mình, hiện tại thế mà dùng một con gà mái liền đem nàng đuổi. Gà canh, thật coi nàng là bùn nặn hoàng bị từ đâu. Về sau ngươi muốn uống canh gà, cũng có thể hỏi ta muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu. Tốt. thiên tiên tử tốc độ ánh sáng đáp ứng. Đương nhiên, kỳ thật nàng không muốn bằng lòng, bất quá là không hạn lượng canh gà mà thôi, nàng mới không quan tâm đâu. Chủ yếu là nhìn Mạc Vu Quy hòa giải thái độ rất tốt. Mạc Vu Quy một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ, dù cho mới chung nhau bất quá mấy canh giờ, nhưng hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhìn ra, canh gà tại cái này xuẩn ló lì trong lòng đến cùng trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần có thể ném đút nàng canh gà, thiên tiên tử vẫn là rất đáng yêu, về sau cũng không cần lo lắng nàng mỗi ngày hiểu sai chiêu ý đồ ngập chạy đào yêu yêu. Không cho ngươi lại gà ta. Thiên tiên tử ôm gà mái tay nhỏ để chống một cái, hướng Mạc Vu Quy đưa tới. Nhìn xem nàng bạch bạch mềm mềm, tinh tế tiểu xảo, mỡ dê ôn ngọc tay cùng nết lên ngón út, Mạc Vu Quy cười cười cũng chống đi một cái tay cùng nàng câu cùng một chỗ lung lay. Thiên tiên tử khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn xem hắn. Mạc Vu Quy đoan chính biểu lộ, phối hợp lại. Nếu như ngươi lại gà ta, bụng của ngươi liền biến so gà còn nhỏ. Đối thiên tiên tử mà nói, không có cái gì so bụng thu nhỏ còn muốn tàn khốc hơn chuyện. Ân. Mạc Vu Quy điểm điểm bằng lòng, không để ý tóc vàng lọ lý lại vụng trộm tại trong lời nói đùa nghịch chút lưu kế, không cho chính mình gia tăng trừng phạt. Gặp hắn bằng lòng, thiên tiên tử lúc này mới yên tâm lại, ôm gà mái biến thành mặt mày còn cong mở ra tâm bộ dáng. Nhìn xem nữ hải khuôn mặt treo hai cái lún đồng tiền nhỏ, hổ phách trong con ngươi tràn đầy hạnh phúc ánh mắt, Mạc Vu Quy ngẩn người, vô ý thức nhìn một chút bụng của nàng. Thì ra bụng đối thiên tiên tử mà nói cũng rất trọng yếu, bất quá vì cái gì nàng luôn nói người xấu sẽ đem bụng sờ nhỏ, nói cách khác người tốt sẽ đem bụng sờ lớn rồi. Mạc Vu Quy không biết rõ đây là nguyên lý gì, cũng không biết thiên tiên tử bụng về trong đầu mạch suy nghĩ là thế nào chuyện. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác có đem thiên tiên tử bụng biến lớn phương pháp. T. Lại nói huyền khung giới có cách ly sinh sản sao? Mạc Vu Quy sờ sờ trong ngực ngủ ga ngủ gật đảo yêu yêu cái cảm, như có điều suy nghĩ. Đáp án này khả năng chỉ có chờ ngày sau khả năng biết. Chương 153, nói không giữ lời đại phôi đảng, toàn thế giới xấu nhất đại phôi đảng. Chương 153, nói không giữ lời đại phôi đảng, toàn thế giới xấu nhất đại phôi đảng. Tiệc đường, Diệp Chăn Chăn tại lầu một tới tới lui lui bưng đồ ăn. Có tiền về sau, Mạc Vu Quy cùng đảo yêu yêu hai người lại biến trở về dùng tiền vung tay quá chán dáng vẻ, cho nên cho dù là bữa sáng cũng mười phần phong phú. Diệp Chăn Chăn nhìn thấy Mạc Vu Quy mang theo mấy nhỏ chỉ có tiền đến, lập tức đem đồ ăn đặt lên bàn, cung kính nói: "Mạc tông chủ, buổi sáng tốt lành." Mặc dù nàng xem như ưa thích Mạc Vu Quy nữ hài bên trong cái thứ nhất đến ăn, nhưng nàng cũng sẽ không giống Đào Yêu Yêu như thế ỷ lại sủng Mạc Yêu, vẫn như cũng mười phần tôn kính Mạc Vu Quy. Nàng ánh mắt tại Mạc Vu Quy phụ cận đổi mới đi ra ba cái lọ ly bữa nay bỗng nhiên, sau đó lại nhìn một chút mới xuất hiện tóc vàng lọ ly. "Ngươi cũng tốt nha, nhanh chuẩn bị ăn cơm đi." Diệp Chăn Chăn đối cái này phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài hiền lành cười cười. Thiên Tiên Tử ngay từ đầu còn ôm gà mái ở bên cạnh mọi người, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai uống đến no bụng canh gà mộng đẹp. Nhưng nghe đến Diệp Chăn Chăn đối nàng vẫn ăn sau, nàng ánh mắt trong nháy mắt linh động lên, chiếu lấp lánh. Đây là cái thứ ba đối nàng tốt như vậy người tốt. Không đúng, đại phôi đản không tính, cho nên vẫn là cái thứ hai. Thiên Tiên Tử lạch cạch lấy tiến tới Diệp Chăn Chăn bên người, điểm lấy chân, dắt lấy tay của nàng liền phải hướng trên bụng lấp đầy. Diệp Chăn Chăn nghi ngờ cúi đầu xuống, đối mặt Thiên Tiên Tử phá lệ mong đợi ánh mắt. Nàng lông mi thật dài vụ sáng, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có nhiều đáng yêu. Hổ phách con ngươi sáng lấp lánh, viết đầy nhanh sở vẻ mặt. Diệp Chăn Chăn, nàng đành phải dùng bị bắt đi qua cái tay kia tại nàng mềm mại trên bụng nhỏ sờ lên lại gãi gãi, sau đó Thiên Tiên Tử liền cùng chỉ nhỏ gà mái dường như ha 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 nở nụ cười. Trông thấy nàng bộ dáng này, Diệp Chăn Chăn nhịn không được lại nhìn Mạc Vu Quy một cái. Thật là, rõ ràng yêu yêu đã đủ nho nhỏ một cái, không nghĩ tới Mạc tông chủ còn không vừa lòng. Bên cạnh bàn cơm, giúp làm đồ ăn cũng không phải, hỗ trợ bưng thức ăn cũng không phải, Hoa Tưởng Dung thấy Mạc Vu Quy tới, rốt cục xem như thở dài một hơi. Nàng cũng đứng người lên thi lễ một cái. Không xem qua quang rơi vào thiên tiên tử kẽ mà nổ mì mì, thú thai, cùng cái đuôi bên trên lúc, lại có chút dị dạng. Mạc tông chủ thế nào mang về một cái yêu tộc. Tuy nói huyền khung giới hưu giáo vô loại, nhưng cũng còn không có khai phóng đến loại trình độ này à hơn nữa. Hoa Tưởng Dung quan sát toàn thể một phen nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiên tiên tử, trong lòng có to gan phỏng đoán. Đào yêu yêu, Diệp Chăn Chăn, Bạch Tố Tuyết, Liều Y Y Y, lại thêm hiện tại thiên tiên tử. Năm cái nữ hải đều có đặc điểm, nhưng đều có một cái rõ ràng đặc thù. Cái kia chính là thấp. Không, hẳn là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Cho nên nói cách khác Mạc tông chủ ưa thích loại này lọ ly loại hình nữ hải. Hoa Tưởng Dung cảm thấy mình phát hiện một bí mật lớn. Mạc Vu Quy, hắn đối đầu Hoa Tưởng Dung suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực ánh mắt, không phản bắt được. Có trời mới biết vì cái gì bên cạnh hắn luôn luôn đổi mới lọ ly, còn tốt chính là Hoa Tưởng Dung ít ra xem như thiếu nữ hình thể, bằng không hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Đào yêu yêu ra tay, cố ý tại bồi dưỡng hắn yêu thích. Bất quá Mạc Vu Quy cũng không có giải thích những này không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, hắn bình thường cũng xem không ít trước sau lồi lõm Hoa Tưởng Dung, tin tưởng đối phương nhất định có thể biết chính mình không phải chuyên công này chủng loại hình. Chỉ là trùng hợp gặp đều là lọ ly. Thấy Mạc Vu Quy ngầm thừa nhận, Hoa Tưởng Dung lập tức nhớ lại trước kia hắn rơi vào trên người mình ánh mắt, thì ra nàng còn tự mình đa tình tưởng rằng Mạc Vu Quy rình mò thân thể của nàng, hiện tại xem ra, cái này hiển nhiên là tại đối với mình dáng người biểu thị bất mãn a. Hoa Tưởng Dung đã hiểu rõ tất cả. Nàng đội vàng thần thức tự cho mình bản thân, nhìn một chút chính mình 7'3" 1m68 thân cao. Như vậy độ cao tại dinh dưỡng sung túc, phát dục tốt đẹp huyền khung giới có lẽ tính được là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ở bình quân thân cao bất quá 1m5 vạn kiếm tông, nàng chỉ có thể là thuộc nữ. Tuyệt đối không tại Mạc Vu Quy kén vợ kén chồng phạm vi bên trong, cái này nếu là vạn nhất ngày nào bị đá ra Vạn Kiếm Tông nhưng như thế nào là tốt, nàng còn muốn treo tương lai kiếm đạo đệ nhất nhân lão sư danh hào đâu. Hoa Tưởng Dung không khỏi vì mình tiền đồ lo lắng, quyết tâm nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng. nàng lề mề tới Bạch Tố Tuyết bên người, lôi kéo nữ hải chạy đến góc nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ lên. Bạch trưởng lao y thuật cao siêu, tin tưởng xúc cốt thuật loại hình phương pháp cũng là dễ như trở bàn tay, có thể tùy tiện đem hình thể thu thọ thành cùng nàng đồng dạng bộ dáng. Hơn nữa không cần quá nhỏ, 6 thước 4 tấc như vậy đủ rồi. Nếu như giống tiên tiên tử như thế nhỏ nhắn xinh xắn, đều không đủ bội kiếm cao lời nói, đối chiến thời điểm cũng có chút bó tay bó chân, lực lượng cùng kiếm quyết cũng không thể hoàn mỹ phát huy 10 phần công lực. Bạch Tố Tuyết nghe nàng đối hình thể một đống lớn yêu cầu, yên lặng gật đầu đáp ứng. Có Bạch trưởng lão lời nói, muốn cho an tâm. Hoa Tưởng Dung trong lòng tảng đá lớn buông xuống, bắt đầu nhớ tới ngày sau muốn thế nào đã tạ. Tới bữa sáng thời gian, Thiên Tiên Tử bị sờ bụng đúng giờ tại đồng hồ sinh học hạ ủng ngủ cục rung động. Bản tiên nói bụng, muốn uống canh gà. Nàng thần thái sáng láng hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn xem chỉ so với nàng thấp một cái đầu bàn ăn, tiểu xảo trắng non mũi thở giật giật. Nghe lên thơm quá, thật là tốt uống canh gà. Thiên Tiên Tử sờ một cái ba quay đầu nhìn xem, tâm đều bay tới bàn ăn đi, chờ Diệp Chăn Chăn dừng lại sờ bụng tay, nàng không kịp chờ đợi tay chống tại trên ghế về sau nhảy lên ngồi lên. Nhưng hiển nhiên đứng lên đều chỉ so cái bàn cao một cái đầu nữ hải, ngồi hoàn toàn với không tới đặt ở trung tâm nhất mùi thơm nước mũi canh gà. Mạc Vô Quy, hắn tiến lên mấy bước, muốn ấn xuống bị thèm chảy nước miếng xuẩn lọ ly, không cho nàng lên bàn. Bất quá vừa mới đụng phải nữ hải Tuyết Bay, Thiên Tiên Tử mũi thở liền khẽ run lên, khóe mắt phím hồng, lập tức trong hốc mắt liền chứa đầy bóng ánh nước mắt đang đánh chuyển. Đại Phôi Đản, ngươi lại gạt ta. Ngươi nói cho ta canh gà uống, ngươi nói với ta, ta không còn muốn tin tưởng ngươi. Nàng lông mi thật dài rủ xuống, ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào nhấn lấy không cho nàng đi lấy canh gà uống đại thủ, trong lòng tràn đầy khổ sở. Ngươi cái này Đại Phôi Đản, nói không giữ lời Đại Phôi Đản, toàn thế giới xấu nhất Đại Phôi Đản. Mạc Vu Quy cầm cái này làm bằng nước nữ hài hoàn toàn không có cách nào. Động một chút lại khóc, một bộ bò lên trên cái bàn cũng là chính mình chiếm lý bộ dáng. Thấy Mạc Vu Quy không nói lời nào, Thiên Tiên Tử bụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn, muốn biết hắn có phải hay không bị chửi tức giận. Trông thấy hắn không có phản ứng, thế là nữ hài lại ôm lông xù cái đuôi tiếp tục khóc chít chít. Mạc Vu Quy làm bộ không nhìn thấy nàng tiểu động tác, đem chén canh xê dịch bưng đến bên cạnh bàn, lại xé qua một cái ghế, đem Thiên Tiên Tử thả đã qua. Trong nháy mắt, vừa rồi còn thương tâm gần chết tóc vàng lọ lì liền biến trở về người không việc gì dáng vẻ, ngồi trên ghế thật vui vẻ dùng tay nhỏ nâng lên chén, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng bắt đầu uống lên canh gà. Bất quá nàng là hạnh phúc, nàng bên hông gói mang theo người gà mái coi như không hạnh phúc. Nhìn xem đồng loại tại trong chén chìm chìm nổi nổi, bị đại ma đầu lọ lì từng ngụm ướt, nó vô lực khanh khách một tiếng, toàn bộ gà sinh đều cảm giác không xong, nghèo đầu liền mất đi. Chương 154, uống rất ngon siêu dễ uống uống ngon nhất canh gà. Chương 154, uống rất ngon siêu dễ uống uống ngon nhất canh gà. Thiên Tiên Tử không có chiếu cố gà mái tâm lý khỏe mạnh ý nghĩ, chỉ là tự mình từng ngụm uống vào canh gà. Rõ ràng nàng bụng nhìn qua nho nhỏ, nhưng một bát canh gà hạ dạ dày, lại không có một chút chập trùng, giống như là động mãi mãi không đáy. Mạc Vu Quy nhìn thoáng qua, trầm ngâm 2 giây, trong lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nhưng không chờ hắn tìm tòi nghiên cứu cái này lớn mật ý nghĩ khả thi, trong ngực đào yêu yêu tựa như con chờ cho ăn chim non giống như a một tiếng há miệng ra. Thế là Mạc Vu Quy chỉ có thể trước tạm thời đem nó nhấn hạ, đi chiếu cố ngàn tuần tê liệt lọ ly. Hắn múc một muỗng, thử một chút nhiệt độ, phòng ngừa bỏng tới một tia linh khí đều không cần, nhỏ yếu như phàm nhân đào yêu yêu. Chờ nữ hài uống xong, Mạc Vu Quy lại cho ăn một muôi, sau đó chính mình uống một ngụm. Đều vợ chồng, gián tiếp hôn không tính là cái gì. Chớ nói chi là hắn đã sớm thưởng thức qua đào yêu yêu đặc chế quả đào vị nước trái cây. Tông chủ, có phải hay không uống rất ngon? Đào yêu yêu lộ ra một bộ giống như canh gà dễ uống là bởi vì nàng bỏ ra công lao ngất trời bộ dáng. Uống rất ngon siêu dễ uống uống ngon nhất. Mặc dù mặn mặn canh gà phối hợp điểm điểm quả đào vị hương vị rất khó bình, nhưng xem ở buổi sáng đào yêu yêu đem hắn cảm động tới phân thượng, Mạc Vu Quy lựa chọn thuận theo. Đào yêu yêu ngẩn người, nàng còn tưởng rằng Mạc Vu Quy lại sẽ giống bình thường như thế cùng nàng đấu võ mồm, sặc nàng hai câu đâu. Kết quả thế mà không có, quả nhiên tông chủ là ý thức được nàng tốt đi. Thế là đào yêu yêu chăm chú dương dương đắc ý lên, lại làm bộ hứng hở hoắc 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 cười vài tiếng, muốn chứng minh chính mình là không quan tâm hơn thua nữ hải. Trông thấy một màn này, Thiên Tiên Tử miệng lớn huyễn canh gà miệng có chút dừng lại một chút, sau đó cũng học dùng thìa múc một muỗng canh gà, lại cố gắng thẳng băng bắp chân nhẹ nhàng đá đá Mạc Vu Quy chân. Cái kia không chờ nàng nói hết lời, Mạc Vu Quy liền túi đầu xuống một ngụm đem canh gà uống sạch. Sau đó chật chật lưỡi, phẩm vị một phen hòa với mùi sữa hương vị. "Ân, ngươi canh gà cũng uống rất ngon." "Ai bảo ngươi uống?" Thiên Tiên Tử đỏ mặt, không phải thẹn thùng là khí. Nàng mím môi, cái mũi co lại, khóe mắt đỏ lên, vòng ánh nước mắt lại tại trong hốc mắt treo lên chuyện. "Bản tiên mới không có bảo ngươi uống ta canh gà." Ngươi cái này ăn trong nồi còn nhìn xem bản tiên trong chén hoa tâm đại la bậc. Mạc Vu Quy ngây người, hắn còn tưởng rằng là Thiên Tiên Tử bỗng nhiên hiểu chuyện muốn hiếu thuận hắn đâu. Không nghĩ tới nữ hài đơn thuần chỉ là nhường đào yêu yêu uống một ngụm, muốn nếm thử hắn nói rất hay uống siêu dễ uống uống ngon nhất canh gà là mùi vị gì. Mạc Vu Quy lấy lại tinh thần, im lặng ngẩng đầu, sau đó làm bộ không nghe thấy nàng. Coi như hắn rất ghét bỏ đào yêu yêu nước bọn, nhưng cũng chỉ có thể hắn uống, sao có thể cho người khác, chớ nói chi là cái này căn bản không có bình thường tư duy Thiên Tiên Tử. Lấy nàng đối đào yêu yêu hảo cảm, đoán chừng chỉ cần đào yêu yêu bằng lòng, hai người liền có thể hoa bách hợp mở. Cho nên vì để tránh cho nội bộ mâu thuẫn, hắn phải kịp thời đem loại này tình thế bóp tắt mới được. Mạc Vu Quy điểm nhiên như không có việc gì lại múc một muỗng canh gà muốn uống một ngụm, nhưng chẳng biết tại sao, vừa mới há mồm, hắn bỗng nhiên không có tồn tại dùng mình một cái. Không phải cảm giác nguy cơ, chỉ là đơn thuần có một loại bị thứ gì thăm dò cảm giác kỳ quái. Hắn liếc qua bên người, chỉ thấy Thiên Tiên Tử tiểu xảo trắng non mũi thở run rẩy, có ánh nước mắt lập tức liền muốn theo trong hốc mắt rơi xuống. Miệng khép lại, nữ hài nước mắt lại ngoan ngoãn tại trong hốc mắt đảo quanh, tiếp tục ủy khuất ba ba nhìn xem hắn. Mạc Vũ Quy, hợp lấy chỉ cần cùng canh gà có quan hệ, ngươi liền so với ai khác đều tình đúng không, còn biết thế nào lợi dụng ưu thế của mình. Bị Lệ Vông Vông mắt to nhìn chằm chằm, Mạc Vũ Quy cũng không tốt tản nhận uống xong, dứt khoát đút cho Đào Yêu Yêu. Thế là Thiên Tiên Tử tiếp tục duy trì la trả trực khóc biểu lộ, ý đồ tranh thủ đồng tình. Nhận thua. Cuối cùng Mạc Vũ Quy vẫn là không có ngăn cản được Thiên Tiên Tử bộ này ta thấy mà yêu lực sát thương, lựa chọn đầu hàng. Không phải nhường nữ hải cơm đều ăn không ngon tin tức truyền đi, người khác còn tưởng rằng hắn Vạn Kiếm Tông ngược đãi sủng vật đâu. Nhưng hắn cũng không phải nói chuẩn bị hy sinh một chút Đào Yêu Yêu nước bọn, mà là lại cầm qua mấy chén canh gà, đặt ở Thiên Tiên Tử trước mặt xem như để ngủ. Dạng này được đi, chính mình một bên chậm rãi uống đi. Thế là Thiên Tiên Tử lập tức bị thêm ra canh gà mê tìm không ra bắc, biến thành vừa lòng thỏa ý thật vui vẻ bộ dáng. Nàng thẳng tắp nâng cao lưng ngồi rất đoan chính bưng lấy canh gà bắt đầu ngụm nhỏ mút hút, mỗi uống một ngụm đều muốn tinh tế phẩm vị thật lâu, giống như là tiểu hào Diệp Chăn Chăn. Nhưng Diệp Chăn Chăn là vì tìm ra canh gà ổn có thể có nào chút cải tiến địa phương, Thiên Tiên Tử đơn thuần chỉ là vì hưởng thụ. Trông thấy nữ hài hạnh phúc bộ dáng, Mạc Vũ Quy không nhịn được nghĩ đùa hai lần. Ta nói Thiên Tiên Tử, cho ngươi nhiều như vậy chén canh gà, ngươi không có ý định hồi báo ta. Thiên Tiên Tử đem miệng bên trong canh gà nuốt xuống, nâng lên gương mặt xinh đẹp, bày ra một bộ cùng ban đầu ở chân núi lúc ngụy trang đại tiên lãnh đạm biểu lộ. Không nói lời nào trang cao lãnh đúng không? Mạc Vũ Quy cũng biết nhược điểm của nàng, loại này liền thái thượng vong tình đều không phải là, quả thực không nên quá dễ đối phó. Nếu không nói, ta liền phải đem canh gà thu hồi lại. Quả nhiên, vừa nghe đến tới tay canh gà phải bay đi, nữ hài lập tức liền hé miệng, bất quá có thể là vừa uống xong canh gà, cánh môi còn rất ướt át nguyên nhân, thủy sắc phần môi kéo lên một tia ngân tuyến. Tiên nhân từng nói, nhiễm phải nhân quả sau, giữa hai người liền sẽ thêm ra một đầu vô hình sợi tơ gấp mắc, cho nên chỉ cần bản tiên không báo lại, đại phôi đản ngươi mãi mãi cũng có thể mượn cái này một lần nữa tìm tới ta, không cần lo lắng cho ta sẽ chạy trốn. Thiên Tiên Tử vận dụng chính mình thông minh cái óc, nghĩ ra một cái tốt trả lời, sau đó Thủy Doanh Doanh hổ phách con ngươi đầy mắt kiên nghị, lý trực khí tráng nói rằng. Mạc Vũ Quy nghe khỏe miệng giật một cái. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Còn tiên nhân từng nói, hắn nhìn là tiên tử hiện nói. Không đợi Mạc Vũ Quy ở trong lòng tiếp tục nhả rẽn, Thiên Tiên Tử thừa dịp hắn ngẩn người thời điểm, vội vàng bưng lên chén nhỏ từng ngụm mút lên, một bộ sợ Mạc Vũ Quy đối với mình trả lời không hài lòng, muốn đem canh gà lấy về, cho nên phải nhanh uống hồi bốn bộ dáng. Ung ngô cục, mỗi một chiếc đều hận không thể đem quai hàm đều chống đỡ thật to. Nhìn xem nữ hài bộ này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, lại thêm lúc trước bị hút đi tu vi, Mạc Vũ Quy không khỏi hoài nghi lên nàng có phải hay không ngày đó liền đem còn lại canh gà uống không còn một mảnh, về sau mấy ngày toàn bộ nhờ ý chí lực gượng chống, thế là hỏi một câu, ngươi sẽ không phải lần thứ nhất nhìn thấy ta về sau, vẫn chưa ăn cơm à. Canh gà rất nhanh liền bị uống chỉ còn dưới đáy xốp thịt gà, Thiên Tiên Tử cánh môi rời chén bên cạnh, liếc qua một cái u oán ánh mắt nhìn xem Mạc Vũ Quy. Ba mới ba ngày. Mạc Vũ Quy nhíu mày, không nghĩ tới Thiên Tiên Tử biến trở về nguyên hình sau, đi săn bản lĩnh vẫn như cũ không giảm năm đó a hai. Một hiện tại vừa vặn tròn 13 ngày. Thiên Tiên Tử nói xong, ánh mắt lại rời về trong tay chén nhỏ, ánh mắt bắt đầu nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào trong chén thịt gà. Ngươi không phải có một con gà mái đi, tội gì mà không ăn? Mạc Vũ Quy hoàn toàn khó có thể tưởng tượng Thiên Tiên Tử đói bụng lâu như vậy thế mà còn có thể đè nén xuống nội tâm đối canh gà khát vọng không đi ăn hết món ăn trong mâm. Thiên Tiên Tử lắc đầu, mấy sợi tóc mai tạo nên đến, tràn ra một hồi dễ ngửi mùi sữa thơm, nàng nhìn cũng không nhìn hắn, nói rằng: "Muốn lưu cho ân nhân ăn." Chương 155, ta không phải người, ta là. Chương 155, ta không phải người, ta là. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mạc Vũ Quy vô ý thức đem Đào Yêu Yêu ôm xa chút. Hắn đều không nghĩ tới nho nhỏ hoàng bì tử thế mà như thế sẽ đánh thẳng cậu, quả thực khó lòng phòng bị. Bất quá nàng mảnh này xích tử chi tâm cùng đối đào đánh đàn không khác, đoán chừng Đào Yêu Yêu trong lòng một chút cảm động cũng sẽ không có, sẽ còn đoán trách nàng vì cái gì không làm tốt lại cho nàng. Cho nên vì không cho Thiên Tiên Tử bị đả kích thương tích đời mình, Mạc Vũ Quy lựa chọn thay Đào Yêu Yêu từ chối phần này đại lễ, đem gà mái lưu cho chính nàng ăn. À, tốt, ta nghe được hắn. Thiên Tiên Tử cái đuôi cùng lỗ thai một chút túi rủ xuống, nhìn qua vẻ ngoài suy sụp, nhưng vẫn là lông xù, nhường Mạc Vũ Quy nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Yêu tộc, trốn sóc, Thiên Tiên Tử. Nếu như hắn không có đoán sai, cái tên này hẳn là Đào Yêu Yêu lên. Dù sao yêu tộc bình thường đều là theo chân chủng tộc họ, dê tộc liền họ Dương, lang tộc liền họ Lang, đơn giản minh bạch, làm sao lên loại này có văn hóa danh tự. Chỉ là danh tự này cùng nữ hài tuyệt không đáp, đổi hắn tới lấy, trốn sóc dứt khoát liền họ Hoàng, gọi Hoàng manh manh được, 10 phần thích hợp xuẩn lò lì khí chất. Trong ngực, Đào Yêu Yêu ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ khinh bỉ nhìn Mạc Vũ Quy một cái. Nhưng hắn suy nghĩ không khỏi dừng lại, chợt tiếp tục suy nghĩ lung tung. Bất quá nói đi thì nói lại, gọi Thiên Tiên Tử cũng thật không tệ, cũng không tất yếu chồng từ từ, không phải cùng cái khác ba nhỏ chỉ hợp quần. Dù sao Đào Yêu Yêu không phải quả đào, Diệp Chăn Chăn cũng không phải Diệp Tử, Liễu Y Y càng không phải là cái liễu, cho nên Hoàng Bì Tử họ Hoàng cũng không đạo lý gì. Mạc Vũ Quy không còn xoắn suýt Thiên Tiên Tử đến cùng nên gọi tên gì vấn đề, dự định thường ngày quan tâm một phen linh thú lai lịch, đừng đợi chút nữa cho mình chỉnh ra một đống chuyện phiền toái, gây một đám người lên núi thảo phạt. Trước ngươi lấy phong nhiều ít người, không có bị tông môn để mắt tới a? Liên một cái, hơn nữa bản tiên lại không đoạt phàm nhân đồ vật, bọn hắn nếu là dám tới, bản tiên liền một quyền đánh bay bọn hắn. Thiên Tiên Tử rất có phấn khích nắm chặt nắm tay nhỏ cơ cơ, sau đó lúc này mới nhớ tới tu vi của nàng đã bị hút khô làm, thế là lại ủ rũ túi đầu bưng lên canh gà uống, một bộ chết cũng muốn làm một cái quỷ chết no bộ dáng. một cái. Dựa vào lấy phong tăng tiến tu vi hoàng bị tử, thế mà chỉ lấy phong một lần, thực lực liền có thể đánh hắn cái này trúc cơ đại năng cũng không trả nổi tay. Hiện tại lấy phong tu vi tỷ lệ lợi dụng cao như vậy, thật không có đem người cho hút khô sao? Ngươi xác định liền một cái. Mạc Vũ Quy biểu thị hoài nghi. Thiên Tiên Tử nghiêm túc dùng thìa đem xương cốt bên trên bị hầm mềm nát thịt gà chọn hạ, chờ thật vất vả góp nhặt tràn đầy một muôi vụn thịt sau, nàng mặt mày cong cong, hài lòng a ôm một bụng toàn bộ ăn hết, một cái khác tay nhỏ che lấy quai hàm, lộ ra một bộ ăn vào nhân gian mỹ vị vui vẻ biểu lộ. Đúng thế, liền một cái, lại nhiều thoại bản tiên liền tiêu hóa không được nữa. Cùng Thiên Tiên Tử trò chuyện 10 phần tốn sức, hỏi một câu nàng đáp một câu, tuyệt đối không hướng bên ngoài nhiều lời nữa chứ, tiết lộ thêm nửa điểm tin tức, Mạc Vũ Quy tới lui lui hỏi mấy cái vấn đề mới hiểu rõ lai lịch của nàng. Theo nữ hài nói tới, đại khái tại 3000 năm trước, nàng đang tìm đảo yêu yêu trên đường, bị nữ nhân xấu một kiếm xuyên tim trọng thương, chạy thoát sau vì khôi phục thương thế bị ép ngủ say cho tới bây giờ. Chờ tỉnh lại, vừa định mượn điểm canh gà uống, lại gặp phải xuống núi Mạc Vũ Quy cùng Bạch Tố Tuyết, bị hút đi tu vi. Cho nên ngươi tại 3000 năm trước liền gặp được đảo yêu yêu, còn tìm nàng đòi phong. Ân, tựa như là dạng này không sai. Tuyết, đảo, lá, hoa. Chớ, dựa vào cái gì? Thiên Tiên Tử dừng một chút, đầu có chút suy tư, sau đó buông xuống tiệm ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ Quy ánh mắt, nghiêm túc nói: có thể là bản tiên dung nhan rất đáng yêu a. Mạc Vũ Quy bỗng cảm giác thế gian là như thế không công bằng. Đây coi là cái gì? Thiên Tiên Tử lấy bịa một hạ tu vi liền thẳng vọt đại thừa, hắn vẫn còn muốn khổ cấp chiêu binh mãi mã, các đệ tử số tầng chồng đi lên. Như thế vừa so sánh, hắn hệ thống này quả thực kém phát nổ a. Nguyên bản Mạc Vũ Quy còn tưởng rằng Thiên Tiên Tử một mực ân nhân ân nhân gọi, là bởi vì đảo yêu yêu đem gà mái đuổi xuống vách núi, trùng hợp làm xong lần thứ nhất tiên nhân phụ ta đỉnh nhiệm vụ. Kết quả không nghĩ tới tiên nhân phụ ta đỉnh tiên nhân nói không phải Thiên Tiên Tử, mà là đảo yêu yêu. Bất quá đào yêu yêu 3000 năm trước nhàn không có việc gì chạy huyền khung giới tới làm gì. Mạc Vũ Quy nhìn một chút sủi lơ trong ngực cùng phế nhân không có khác biệt đào yêu yêu, vẫn là từ bỏ hỏi nàng dự định. Lấy hắn đối nữ hài hiểu rõ trình độ, lười nhắc đào yêu yêu khẳng định là lười nhắc động não hồi ức, chớ nói chi là 3000 năm trước sự tình. Chính là như vậy nói à, chẳng lẽ sẽ có người nhớ kỹ chính mình hơn 10 ngày trước ăn cái gì cơm không thành. Loại này rác rưởi ký ức sớm bị ta quét vào đống rác, tỉnh chiếm chỗ. Đào yêu yêu thường ngày đọc tâm trả lời. Sau đó Thiên Tiên Tử siêu cấp kích động từ trên ghế nhảy dựng lên nói: "Ta, là ta." Ta nhớ được hơn 10 ngày trước uống cái gì canh gà. Là lông trắng gà, ô gà ngươi không phải người. Đúng nga. Thế là Thiên Tiên Tử lại ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục uống canh. Đào yêu yêu lườm Mạc Vũ Quy một cái, mặc dù không thể đọc tâm, nhưng nàng lời nói ám chỉ Mạc Vũ Quy cũng minh bạch. Ngươi nhìn, tông chủ, đây chính là rác rưởi ký ức chồng quá nhiều kết quả, dễ dàng biến xí ngốc. Mạc Vũ Quy dám khẳng định, đào yêu yêu trong lòng chính là nghĩ như vậy. Cho nên nàng ban đầu là đáng thương Thiên Tiên Tử mới đồng ý nàng lấy phong đúng không hả? Ô ô ngong. Trong phòng bếp truyền đến vài tiếng hơi nước phun trào tiếng vang, mới canh gà ra lò, Mạc Vũ Quy có thể tình tưởng xem thấy Thiên Tiên Tử hổ phách dựng thẳng đồng lại trong chiều ở giữa có rút lại một chút. Thiên Tiên Tử nhìn xem Mạc Vũ Quy, Mạc Vũ Quy cũng nhìn xem Thiên Tiên Tử, một lớn một nhỏ hai cặp ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Nhưng nữ hài trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong, đẹp mắt hổ phách mắt nhi óng ánh sáng long lanh, lông mi thật dài lắc lắc rung động, muốn bao nhiêu nhu thuận có nhiều nhu thuận, muốn bao nhiêu đáng yêu có nhiều đáng yêu. Ta rất đáng yêu, cho nên mời cho ta canh gà uống. Mạc Vũ Quy khẽ miệng giật giật, quay đầu chỗ khác không nhìn nữa cái này cầm đáng yêu làm tiền tệ nữ hài. Nàng trên bàn cũng còn thừa một bát canh gà không uống xong đâu, cái này treo lên mới canh gà chủ ý, thật sự là một cái lòng tham hoàng bị tử. Thấy Mạc Vũ Quy không có cho nàng canh gà tục chén ý tứ, Thiên Tiên Tử nháy nháy ánh mắt, muốn gạt ra mấy giọt nước mắt, nhưng rất nhanh lại từ bỏ. Uống canh gà uống quá nhiều, nàng thật hạnh phúc a, cho nên một chút cũng khóc không được. Thế là nàng chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục giả vờ lấy ủy khuất ba ba bộ dáng, bưng còn sót lại một bát canh gà, vừa uống vừa nói nhỏ. Chỉ còn lại cuối cùng một bát, uống xong liền không có. Rõ ràng còn nói bản tiên muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu, kết quả còn không có uống no bụng, liền không nỡ cho bản tiên uống, ta còn tốt đói đâu uống xong chén này, ta cho ngươi thêm mừng, đường duy nhất một lần chồng đầy bàn đều là. Nghe Thiên Tiên Tử lắm mồm phàn nàn nói nguyên tuyên lời nói, Mạc Vũ Quy quét nàng một cái, sợ hãi đến nàng toàn thân lắc một cái, không dám nói tiếp. Chương 156, tạ ơn, ngươi là người tốt. Chương 156, tạ ơn, ngươi là người tốt. A mặc dù biết đợi chút nữa còn có canh gà uống, nhưng Thiên Tiên Tử cảm xúc vẫn là rất thấp, yếu ớt lên tiếng. Sau đó uống một ngụm liền không nhịn được nhìn xem trong phòng bếp nóng hôi hổi canh gà. Nàng hít hít cho mũi, tiểu xảo mũi thở run rẩy. Nghe lên thơm quá a, cũng là uống rất ngon canh gà. Thiên Tiên Tử vừa quát ba ngẩng đầu, ánh mắt đều muốn bị hút đi qua. Một lần chỉ có thể uống một bát canh gà rất không ý tứ, canh gà vị ngon nhất chính là cái này, uống một ngụm cái kia uống một ngụm, thưởng thụ nhiều loại cảm giác tại vị giác bên trên qua lại cọ rửa thời điểm a gặp nàng rốt cục không bán manh, Mạc Vũ Quy thở dài một hơi bưng lên chén của mình uống từng ngụm lớn lên, lại ăn mấy cái bánh bao. Nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi. Xem ra Diệp Chăn Chăn mỗi ngày học tập hạ, chú nghệ lại nâng cao một bước. Mấy ngụm ăn điểm tâm xong, đem đào yêu yêu ném đại sảnh trên giường phóng sinh, chờ trở lại bàn ăn, Mạc Vũ Quy liền lại nghe được Thiên Tiên Tử ở đằng kia nho nhỏ âm thanh nghị linh tinh. Bụng thật đói, không có canh gà uống, lập tức liền muốn chuột rơi mất bản tiên muốn uống canh gà, không cần chuột rơi sẽ không lại cho canh gà, bản tiên cũng không cần sống ở chỗ này, mới không cùng đại phôi đàn ở cùng một chỗ, không cho bản tiên canh gà uống đại lửa gạt Mạc Vũ Quy, ăn trong chén nghĩ đến trong nồi, thật sự là một cái hoa tâm hoàng bị tử. Nghe được bên người cái ghế bị rút mở tiếng vang, Thiên Tiên Tử vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt đối đầu lại vội vàng quay đầu, tiếp tục lẩm bẩm nghĩ linh tinh. Mạc Vu Quy công nhận nàng đối canh gà chấp nhất, đành phải lại đứng dậy, đi đem canh gà bưng tới cho Thiên Tiên Tử được mấy chén lớn. Nữ hài bưng canh gà, tiểu xảo tú khí cái mũi chấn động một cái, vừa muốn hé miệng muốn uống từng ngụm lớn, nhưng lại ngừng lại, quay đầu nhìn một chút Mạc Vu Quy. Thế nào, là đang lo lắng sau đó bị canh gà áp chế nhường nàng làm cái này làm kia? Xem ra cái này Hoàng Bì Tử cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, còn biết các nàng bộ tộc này sẽ bị ân tình lôi cuốn. Đi, ngươi yên tâm ăn đi, miễn phí. Mạc Vu Quy khoát khoát tay, hắn đang ra dùng những này sao, thật muốn làm cái gì, sợ là Thiên Tiên Tử bị bán còn thay hắn kiếm tiền. Nghe vậy, Thiên Tiên Tử không kịp chờ đợi bưng lên canh gà mở ra miệng nhỏ tiến tới, sau đó động tác lại dừng lại. Tạ ơn, ngươi là người tốt. Thiên Tiên Tử là hiểu lễ phép nữ hải, người khác tặng đồ, nàng muốn nói tạ ơn mới được, tạ xong trả lại Mạc Vu Quy phát một trương thẻ người tốt. Mạc Vu Quy, chỉ là một ngày này, Thiên Tiên Tử phát cho hắn thẻ người tốt, liền so với hắn đời này đều nhiều. Bất quá Mạc Vu Quy cũng không để ý, không cùng Xuân Yêu chấp nhận. Hắn liếc mắt nhìn nữ hài ăn canh động tác, hé miệng có thể trông thấy nàng hai hàng chân bóng chỉnh tề răng, hai viên nho nhỏ răng nanh so với Đào Yêu Yêu muốn cùng bên trên không ít, không phải rất nhọn, không có giữ lại yêu tộc đặc tính. Có thể là chỉ thích ăn canh, chưa có ăn qua thịt tươi nguyên nhân. Cho nên cùng nó nói Thiên Tiên Tử là yêu, không bằng nói là một cái mang theo kẹ mà nô mì mì, thú thai, thú đuôi nhân loại bình thường nữ hài, trên thân không có bất kỳ cái gì một chút yêu tộc nên có dáng vẻ. Mạc Vu Quy nhớ kỹ yêu tộc tu vi càng cao, trong lòng bạo ngược liền càng thêm mạnh mẽ. Coi như săn giết phạm nhân đối tu vi không có chút nào trợ giúp, nhưng chúng nó cũng vẫn như cũ lấy thế làm vui. Nói ví dụ ban đầu so bí cảnh bên trong vị kia Kim Đan đại yêu, chính là tại săn giết phạm nhân nửa đường bị bắt yêu đội đánh chết, liền thần hồn đều không thể đào thoát, bị cầm tù tại bí cảnh bên trong cả ngày lẫn đêm làm nở và cờ. Mà Thiên Tiên Tử, Mạc Vu Quy cảm giác nàng bây giờ khả năng liền gà đều đánh không lại, đừng nói ăn người rồi. Người ăn từ từ, đều là ngươi, không ai giành với ngươi. Thiên Tiên Tử tướng ăn 10 phần bất nhã, tuyệt không quan tâm hình tượng của mình, giống như là trong đầu chỉ còn lại miệng lớn hưởng thụ mỹ vị canh gà cùng sốt thịt gà nguyên thủy dục vọng, cái này uống một ngụm, kia uống một ngụm, ăn nhanh chóng. May là hiện tại mới gặp phải hắn, sớm mấy năm lời nói, độc lập của hắn có thể chịu không được nữ hài dạng này tạo. Thiên Tiên Tử khuôn mặt nhỏ vùi vào cái bát, liền bích xôi theo điểm điểm nước canh cũng không buông tha, 10 phần chân quý lương thực. Sơ ý một chút, nàng chóp mũi liền dính vào một chút nước đọng. Mạc Vu Quy vừa muốn đứng dậy cho nàng tìm một chút giấy lau lau, nhưng Thiên Tiên Tử chỉ là run rẩy mũi thở, sau đó phấn nộn cái lưỡi nhanh chóng rối ra, nhanh gọn đem chóp mũi đi lạc đường canh gà liếm trở lại miệng bên trong. Trông thấy một màn này, Mạc Vu Quy không khỏi có chút mở to hai mắt. Hợp lấy yêu tộc điểm thiên phú tới trên đầu lưỡi đúng không? Linh hoạt như vậy, tiếp tục xem tiếp, Thiên Tiên Tử liên thủ đều không cần, đầu lưỡi cuốn lên xương gà, liền bắt đầu mút lấy phía trên lưu lại bụng thịt. Xương cốt bị nàng nuốt hết một nửa, Mạc Vu Quy dễ như trở bàn tay liền có thể tưởng tượng tới mềm mềm đầu lưỡi tại trong miệng đảo quanh, dọn sạch bụng thịt cảnh tượng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, trong tông lại có như thế thiện khẩu kỹ người. Như thế xem xét Thiên Tiên Tử, cũng không phải là không còn gì khác, nhiều ít vẫn là có chút dùng. Phát giác được Mạc Vu Quy một mực nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt, Thiên Tiên Tử một bên đem xương gà thay đổi phương hướng vừa hướng hắn méo mó đầu, hơi nghi hoặc một chút nói: "Thế nào, ngươi là muốn ăn bản tiên xương gà sao?" Nói xong, khuôn mặt nàng phím hồng, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, lại xoắn xuýt từng cái, sau đó đem bị liếm lắp không còn một mảnh xương cốt nôn tại trong chén, hướng Mạc Vu Quy trước mặt đẩy. "Cho, hẳn là còn có một chút không ăn sạch sẽ, ngươi ăn đi." "Mới không muốn ăn." Mạc Vu Quy im lặng lấy tay qua phiến, nhường xương gà bên trên không hiểu mùi sữa thơm tán đi. "A, tốt a." Thiên Tiên Tử không có bị cự tuyệt còn lại mở miệng thói quen, cho nên chỉ là nhìn một chút dấu vết trẻ lớn, sau đó hé miệng giống như là làm rất lớn chuẩn bị tâm lý như thế, nhìn về phía Mạc Vu Quy. "Canh gà uống xong, bản tiên còn muốn uống. Ta cho ngươi định." Mạc Vu Quy cầm cái này sức ăn lớn đến khoa trương nữ hải không có cách nào, cũng không thể nhường nàng đói bụng a, cho nên coi như Diệp Chăn Chăn các nàng đã ăn xong đi tu luyện, hắn vẫn là nói nhường Thiên Tiên Tử đừng uống loại hình lời nói. Bất quá có thể là tu vi tán đi sau Thiên Tiên Tử đối tự thân sức ăn phán đoán sai lầm, cái này một bát nàng không uống mấy ngụm, liền ngừng. Sau đó, nữ hài lập tức cái mũi rút thuốc tha thuốc thít đáp, khóe mắt phím hồng, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, nước mắt rưng rưng vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Mạc Vu Quy, không cần nghĩ hắn cũng biết, Thiên Tiên Tử đây là chuẩn bị vung nổi cho hắn, cảm thấy là hắn sờ soạn bụng, mới khiến cho nàng khẩu vị thu nhỏ. Mạc Vu Quy làm bộ không nhìn thấy Thiên Tiên Tử oán trách ánh mắt, cầm qua trước mặt nàng canh gà uống. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, hơn nữa nhìn Thiên Tiên Tử cái này đẩy mình canh gà bộ dáng, lại uống một chút đoán chừng muốn nôn sữa, cho nên hắn cũng chỉ đành thay thế nàng tiêu diệt canh gà. So với nữ hải cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Mạc Vu Quy mở ra huyết buồn đại khẩu, mấy lần liền đem nước canh uống sạch quang. "Cho ngươi, thịt luôn có thể ăn a." Mạc Vu Quy đem còn lại một đống xương gà đẩy lên Thiên Tiên Tử trước mặt. Ân chuyện đã thành, kết cục đã định, Thiên Tiên Tử quyết định cũng không tiếp tục cho Mạc Vu Quy sờ bụng sau, liền cầm lên chén lớn, miệng đưa tới, chuẩn bị hưởng dụng một phen. Chương 157, Thiên Tiên Tử là một cái hiểu được cảm ơn tốt vỏ vàng. Chương 157, Thiên Tiên Tử là một cái hiểu được cảm ơn tốt vỏ vàng. Thế là Mạc Vu Quy liền có thể rõ ràng trông thấy Thiên Tiên Tử mềm mềm phấn phấn đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lên một cây xương gà, lắm điều tiến miệng bên trong. Sau đó tư trượt vài tiếng, bị thanh lý sạch sẽ xương cốt phun ra. Sau đó nữ hải giống như là cảm thấy dạng này quá chậm, đầu lưỡi lại một quyển, đem còn lại xương gà đều bọc lấy đưa vào miệng bên trong, nhường quai hàm phình lên căng căng, giống như là một cái chứa hàng đại lượng đồ ăn tiểu hamster. Nàng quai hàm nhấp nô mấy lần, rất nhanh sạch sẽ xương cốt liền bị toàn bộ phun ra ngoài. Thượng tiên đại nhân thủ đoạn cao cường a. Mạc Vũ Quy nhìn xem cái này độ khó 10 phần biểu diễn, từ đấy lòng tán thưởng một câu. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể đem ăn cái gì công phu tinh tiến tới tình trạng như thế, Thiên Tiên Tử cũng là hiếm có nhân tài. Bản tiên chính là rất lợi hại. Mặc dù Thiên Tiên Tử cũng không biết Mạc Vũ Quy tại khen cái gì, nhưng không trở ngại nàng hài lòng thừa nhận, hơn nữa vì biểu hiện mình lễ phép, nàng còn nói một tiếng tạ ơn. Không cần cảm ơn. Mạc Vũ Quy ánh mắt theo nữ hài tới trên đầu lưỡi thu hồi, chuẩn bị hỏi chính sự. Ngươi sẽ không ngoại trừ lấy phong bên ngoài, cái gì tu luyện công pháp cũng sẽ không a? Tu luyện công pháp Thiên Tiên Tử ngậm lấy địa, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, lặp lại một lần Mạc Vũ Quy lời nói. Mạc Vũ Quy chậm rãi chờ đãi nàng trả lời, cũng không thúc. Tu luyện công pháp là cái gì? Thiên Tiên Tử mở mịt đem bắp chân thu hồi, vịt ngồi trên đế, nàng phấn phấn đầu gối đụng nhau, lộ ra một bộ hoàn toàn không có bị tri thức ô nhiễm qua ngây thơ biểu lộ. Mạc Vũ Quy khẽ giật mình. Vậy ngươi bình thường thế nào vận chuyển linh khí? Vận chuyển? Thiên Tiên Tử khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, giống như là đã biết bây giờ không phải là nhàn nhã thời gian. Vận chuyển lại là cái gì? Mạc Vũ Quy lại là khẽ giật mình. Liên đại Chu Thiên cũng sẽ không, cái này Hoàng Bì Tử bình thường là thế nào vận dụng linh lực? Theo lý mà nói, tu sĩ muốn sử dụng pháp thuật hoặc là chiêu thức, đều cần theo đan điển hoặc là khí hải bên trong điều động linh khí, mà bình xét cấp bậc càng cao cấp pháp, điều động tốc độ càng nhanh, vận chuyển đại Chu Thiên lộ tuyến càng ngắn. Mà giống Thiên Tiên Tử loại này hỏi gì cũng không biết, hẳn là nửa điểm linh lực đều không vận dụng được mới đúng. Nghe thấy lời trong lòng của hắn, Thiên Tiên Tử méo mó đầu, trong mắt nghi hoặc sâu hơn một chút. Pháp thuật không phải hưu một chút liền có thể dùng sao, làm gì còn muốn điều động linh khí? Nghe xong nàng, Mạc Vũ Quy sờ sờ cái cằm, trầm ngâm mấy giây dùng để suy nghĩ trong lời nói của nàng cái khác tin tức, cuối cùng mới bừng tỉnh hiểu ra. Theo lý mà nói, Thiên Tiên Tử theo Đào Yêu Yêu kia đạt được lấy phong, hoàn toàn tiêu hoa sau, không nói cùng Bạch Tố Tuyết thực lực gần, nhưng linh khí hàm lượng tóm lại cũng 8 lạng nửa cân. Mà bởi vì nàng cái gì cũng sẽ không, thế là toàn thân linh khí chỉ có thể tràn đầy tại toàn thân mạch lạc bên trong, không có bị hội tụ tiến đan điền, cho nên nàng muốn động dùng cái nào linh khí liền sẽ trực tiếp tiêu hao. Lại thêm trong kinh mạch tiêu tán linh khí cùng hải lượng linh khí so sánh không đáng giá nhắc tới, nàng cũng không cần lo lắng tu sĩ quan tâm nhất linh khí lãng phí vấn đề, tùy ý trắng trợn tiêu xài đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả, có thể so với một cái hành tẩu thịt đường tăng, cũng vất vả nàng sớm liền ngủ say tránh né, bằng không hắn khả năng liền Thiên Tiên Tử bột phấn đều nhìn không thấy. Nói cách khác, ngươi ngay cả đánh ngồi cũng sẽ không. Ngồi xuống Thiên Tiên Tử nhu nhu tái diễn cái này đến cái khác danh từ mới, nghĩ nghĩ, nàng gật gật đầu. Sẽ không. Nàng nói rất lớn tiếng, giống như là đây là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mạc Vũ Quy nhìn lướt qua nàng bảng bên trong cực kỳ bình quân thuộc tính, phát ra khó làm thanh âm. Thật vất vả đem Diệp Chăn Chăn tư chất soát đi lên, kết quả hiện tại thế mà còn có cao thủ. Mấy ngày nay, luyện đan các mỗi ngày đổi mới đan dược phần lớn chỉ là chút tu hành tài nguyên, cũng không có lại nhiều ra một quả tẩy tùy đan. Nếu là chỉ dựa vào Thiên Tiên Tử tự thân tư chất, tự động tu luyện coi như lái đến gấp 10 cũng là chuyện vô bổ, không biết rõ ngày tháng năm nào khả năng gặp phải hai nhỏ con tiến độ, an vào linh thú viên phản tổ tăng thêm. Bất quá lại nói trồn sóc phản tổ có thể trở lại cái gì đi ra. Mạc Vũ Quy ngón tay tới tới lui lui bước ve Thiên Tiên Tử mềm hồ hồ cái cằm, thoải mái nữ hài đầu từng chút, ánh mắt thỉnh thoảng khép lại lại mở ra, một bộ bối rối 10 phần bộ dáng. Ngươi không phải đã ngủ 3000 năm sao, thế nào còn như thế khốn? Ăn no rồi chính là muốn ngủ một cái hề bài cảm giác mới được à, ngươi không có chút nào hiểu canh cả. Thiên Tiên Tử đánh rất đáng yêu yêu ngáp, thân thể bắt đầu lắc lắc cùng dùng, chật cả người hướng phía trước khẽ đảo, mắt thấy là phải rớt xuống cái ghế, Mạc Vũ Quy tranh thủ thời gian thu tay lại nắm cả nàng mềm mềm vòng eo, mới không có nhường nữ hài một đầu dập đầu trên đất. Thiên Tiên Tử cũng không hoảng phong thả, một chút cũng không đáng sợ, còn thuận thế hướng Mạc Vũ Quy trong ngực cọ sát, đầu tựa ở vai của hắn ổ, tiến vào canh gà vờn quanh mộng đẹp bên trong. Không cho phép bụng trộm sờ bản tiên bụng tiến vào trước, nàng vẫn không quên cảnh cáo một phen, sợ sau khi tỉnh lại bụng lại thu nhỏ rất nhiều. Mà xem như giống nhau nắm giữ hết ăn lại nằm phẩm tính Mạc Vũ Quy tự nhiên biết mùa xuân là một cái cỡ nào ngủ ngon mùa, thế là cũng không đem nàng lay tỉnh, chỉ là chọc chọc khuôn mặt chơi một chút. Ấm áp, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cùng sữa bò bánh đỉnh dường như quy đánh xúc cảm, cùng cái khác hai nhỏ chỉ kém không nhiều, duy nhất có khác biệt khả năng chính là toàn thân mùi sữa thơm. Cũng không biết đây là nguyên lý gì. Mạc Vũ Quy ngửi ngửi chính mình, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có ngửi được trên người mình có cái gì kỳ quái hương vị. So với Đào Yêu Yêu đào hương, Diệp Chăn Chăn mùi thơm ngát, Bạch Tố Tuyết bạc hà hương, Hoa Tưởng Dung hương hoa, hắn cũng là giống một cái dị loại. Không nhiều truy cứu, Mạc Vũ Quy nắm cả Thiên Tiên Tử đầu gối đem nàng chặn ngang ôm lấy. Nhẹ nhàng quá, so Đào Yêu Yêu còn nhẹ. Rõ ràng vừa rồi uống nhiều như vậy canh gà, cũng không biết đều tiêu hóa đi nơi nào. Tại linh khí tới nhuần cùng tích lũy tháng ngày cải tạo hạ, huyền khung giới người ăn uống ngủ nghỉ bốn dạng chỉ còn ăn uống, chỉ cần không phải rượu chè ăn uống quá độ. Dưới tình huống bình thường đều là không để lọt chi thể, nhưng hiển nhiên hiện tại không thể thích hợp với Thiên Tiên Tử lớn cầu vị, đổi lại là những người khác, cái này đầy bàn chén canh đủ chạy mấy chuyến nhà cầu. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, Mạc Vũ Quy từ bỏ suy nghĩ, theo hắn trải qua thời gian dài quan sát Đào Yêu Yêu kinh nghiệm, Thiên Tiên Tử rất có thể mồ hôi chờ một chút cũng đều sẽ là mùi sữa thơm, nếu như chỉ có vào chứ không có ra cũng là chuyện tốt, dạng này hắn cũng không cần lo lắng về sau trông thấy sữa bò liền phạm khó chịu. Mạc Vũ Quy đem Thiên Tiên Tử phóng sinh tại Đào Yêu Yêu bên người, nhường cái này hai cái hết ăn lại nằm nữ hài ngủ ở cùng một chỗ. Không thể không nói, hai nhỏ chỉ ngủ nhan đáng yêu trình độ quả thực phá trần, bị có chút nhấc lên một chút xíu dưới làn váy, bí đỏ quần bọc lấy đùi trắng trắng mềm mềm, phấn phấn bàn chân thỉnh thoảng quận mình mấy lần. Có thể là trong mộng Thiên Tiên Tử còn ngâm tại đầy nồi canh gà bên trong, nàng nước nhuận cánh môi mở ra một chút, lại bắt đầu bẹp bẹp, hơn nữa dù cho ngủ thiếp đi, nàng vẫn là một mực ôm trong ngực bị trói gô vực tẩy sạch sẽ gà mái, không buông tay. Chỉ là một con gà mái mà thôi, uống nhiều như vậy canh gà thiên tiên tử coi như cảm thấy rất trọng yếu, cũng không đến nỗi làm được loại trình độ này. Xem ra nàng vẫn là muốn đem gà mái đưa cho Đào Yêu Yêu ăn. A nhìn Mạc Vu Quy đều có chút cảm động, thiên tiên tử là một cái hiểu được cảm ơn tốt hoàng bì tử. A bất quá một giây sau, hắn cảm động liền bị Đào Yêu Yêu cắt ngang. Chỉ thấy trên giường, Đào Yêu Yêu giống như là phát giác được bên người nhiều một cái nguồn nhiệt, thế là nàng thuần thục tay vớt ve đã qua, đem không hiểu biến trở về nguyên hình thiên tiên tử chuyển tới dưới đầu, xung làm lên gối đầu. Thấy Mạc Vu Quy khỏe mắt không cầm được co lại co lại. Chương 158, tu vi tinh tiến, hậu tích bạc phát. Chương 158, tu vi tinh tiến, hậu tích bạc phát tính toán. Mạc Vu Quy lắc đầu, không có đi quản ngủ trên giường ngã chồng vó Đào Yêu Yêu, chỉ là hướng nàng trong túi lấp mấy khối linh thạch, cam đoan linh khí tràn đầy không cho tự động tu luyện dừng lại. Năm nay đăng tiên giai còn có tại tháng 5 mở ra, tại tháng 4 luyện khí đại hội hoàn toàn kết thúc sau, cũng liền chỉ còn một tháng thời gian. Bất quá bây giờ cũng là không cần lo lắng quá mức, duy nhất phải lo lắng chính là Đào Yêu Yêu có nguyện ý hay không đi đi kia 100 tầng bậc thang. Dù sao tại huyền cung giới, đăng tiên giai cấp số đều nhanh thành tông môn đệ tử thẻ căn cước, nếu là Đào Yêu Yêu chỉ đi mười mấy tầng, về sau không chừng lại sẽ xuất hiện đăng tiên giai mới qua mười mấy cấp. Tu vi tiến triển vậy mà như thế nhanh chóng đoạt địch. Mạc Vu Quy chỉ huy con rối thu thập tàn cuộc, sau đó ngáp một cái đi ra đại môn. So với có thể không có việc gì hai nhỏ chỉ, hắn người tông chủ này cần phải nhiệm vụ nặng nề nhiều. Mỗi ngày đều muốn đi luyện đan các cầm đổi mới đan dược cho Diệp Chăn Chăn, còn muốn đi tàng kinh các thị sát công pháp tiến độ. Trong bất chi bất giác, hắn tiếp nhận tông môn sau vậy mà đã nhanh phải cố gắng phấn đấu hơn một tháng. Hồi tưởng lúc trước Vạn Kiếm Tông chán nản bộ dáng, bây giờ chim sẻ tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ, nên có tông môn kiến trúc cũng đều không sai biệt lắm. Chính là nhân số không nhiều làm biến hóa. Phương diện khác đều so sánh với mặc cho mới bắt đầu, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, rực rỡ hẳn lên. Đây hết thể dứt bỏ hệ thống tác dụng không nói, Mạc Vu Quy cảm thấy nhất không thể rời bỏ chính là mình không ngừng cố gắng. Nếu không Diệp Chăn Chăn cùng Đào Yêu Yêu sớm bị hắn mang xuống sơn giúp chồng dạy con đi. Mạc Vu Quy suy nghĩ dừng một chút, chợt nhớ tới một chuyện khác. Cũng không biết lần trước dùng linh lực dọn dẹp sạch sẽ không có, nếu là một phát nhập hồn coi như nguy rồi. Giúp chồng dạy con chỉ nói là nói mà thôi, nếu như tương lai thật sự có dòng dõi, hắn quả thực không dám nghĩ tổn hại nhân luân Đào Yêu Yêu sẽ làm ra cái gì nghịch thiên sự tình. Liên nàng bộ kia liền nhỏ Đào Yêu Yêu đều không thèm để ý dáng vẻ, rất khó không tin nhỏ Diệp Chăn Chăn sẽ không bị nàng ô nhiễm. Hạn thời gian nhiệm vụ tu vi tinh tiến, hậu tích bạc phát đang lúc Mạc Vu Quy suy nghĩ lung tung suy nghĩ tương lai quỷ xuất hình tượng lúc, mới hệ thống nhiệm vụ bắn ra, nhường hắn thu nạp tâm thần. Hiện tại trên tông môn hạ có thể tất cả đều ỷ vào hệ thống phát xuống linh thạch vận chuyển, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể hóa thân linh dịch chế tạo cơ, không ngủ không nghỉ cho Diệp Chăn Chăn cung cấp tu hành tài nguyên. Dù sao hiện tại không phải so trước kia, tư chất tăng lên Diệp Chăn Chăn tu hành tốc độ lại lật trải qua, có bao nhiêu linh khí liền hút nhiều ít. Hạ phẩm linh thạch cung ứng tốc độ đã nhanh theo không kịp nàng tiêu hao tốc độ, cũng không biết Diệp Chăn Chăn là muốn tại luyện khí đánh hơn một cái thâm hậu cơ sở, cố gắng như vậy. Nhiệm vụ yêu cầu, khoảng cách đăng tiên giai chỉ còn một tháng, thời gian cấp bách, mời tông chủ thị sát tông môn các trưởng lão dạy bảo tiến độ, cũng đem trọng tâm chuyển rời đến trên việc tu luyện, là đăng tiên giai làm chuẩn bị. Nhiệm vụ kỳ hạn 12 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, trung phẩm linh thạch một số. Tuy nói Vạn Kiếm Tông có hai vị trưởng lão, nhưng thực tế chân chính trên ý nghĩa đang làm việc chỉ có Hoa Tưởng Dung một cái, bị dạy bảo kỳ thật cũng chỉ có Diệp Chăn Chăn một cái. Loại nhiệm vụ này, coi như hắn không nói, tin tưởng Hoa Tưởng Dung cũng có thể cẩn trọng chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không đi muốn hắn đi vẽ rắn thêm chân cái gì. Nhưng xem ở ban thưởng trung phẩm linh thạch phân thượng, Mạc Vu Quy vẫn là nửa đường trở về, đem mục đích theo Đào Yêu Yêu giường lớn đổi thành tu hành đạo tràng. Chờ đến thời gian nghỉ ngơi, Mạc Vu Quy đi đến trước người hai người bô bô, đông xé tây xé, nói hết lời, rốt cục hoàn thành thị sát nhiệm vụ. Tốt, liền nói nhiều như vậy à, cách đăng tiên giai liền thừa một tháng, cố gắng tu luyện, chờ đi xong liền dễ dàng. Mạc Vu Quy mặt không đỏ tim không đập vẽ xuống bánh nướng cho Diệp Chăn Chăn ăn. Mạc tông chủ, ta biết. Diệp Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Tuy nói nàng tại tư chất cùng Đào Yêu Yêu Bạch Tố Tuyết hai người không sai biệt lắm, nhưng cùng đại đạo tự nhiên các nàng so sánh, còn chưa đủ nhìn. Nếu như không cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ bị ngủ nướng Đào Yêu Yêu đội kịp. Mạc Vu Quy đối Diệp Chăn Chăn chăm chú thái độ hết sức hài lòng, may mắn nữ hải không có bị Đào Yêu Yêu mang ra, không phải Vạn Kiếm Tông tương lai khả năng liền một vùng tăm tối. Thế là hắn chân chu xuất ra ban thưởng 10 khối trung phẩm linh thạch buông xuống, sau đó vung vung lên ống tay áo, không đem theo một chút mây. Thay ra đổi thịt chỉ là tăng lên tư chất mà thôi, cũng không thể cải tạo tâm tính, nếu là hắn lưu lại, Diệp Chăn Chăn trong lòng có thể sẽ một mực mai con đi loạn, không thể an tâm tu luyện. Cho nên rán rán vẫn là chờ ban đêm tu luyện kết thúc sau mới được. Đối với đăng tiên giai, Mạc Vu Quy không nhiều lắm hiểu rõ, tuy nói tán tu cũng có thể đi, nhưng lúc đó hắn cũng không có cái kia nhàn tâm đi leo, cho nên chỉ là nói nghe bằng thuyết, biết đại khái chút đăng tiên thê tác dụng. Trong đó chủ yếu nhất chính là vì sàng chọn, đem có thể kiên trì đi tại con đường tu hành bên trên tông môn đệ tử chọn lựa ra, tốt chuyên môn phát xuống tu hành tài nguyên. Pháp tài lữ địa, tài tầm quan trọng hiểu đều hiểu. Hơn nữa không riêng chỗ tông môn sau đó phát tài nguyên, Bạch Hồng Tiên Tông đối biểu hiện chắc tuyệt đệ tử cũng biết chuyên môn làm ra khen thưởng, khích lệ đệ tử tu luyện, tốt đạt thành tốt tuần hoàn, liên tục không ngừng là nhất phẩm tiên tông cung cấp hạt giống tốt. Lấy hiện tại Đào Yêu Yêu cùng Diệp Chăn Chăn tư chất tới nói, đăng tiên thê bên trên đẩy 100 giai, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không có nửa điểm độ khó. Hơn nữa đăng tiên giai, mặt ngoài nói là tư chất khảo thí, trên thực tế sẽ còn khảo nghiệm tu sĩ hướng đạo chi tâm, coi như tư chất kém, có một quả kiên trì không ngừng bền lòng, leo lên 70 giai cũng không thành vấn đề. cho nên các tông môn mới có thể coi trọng như vậy đăng tiên thê, đoán chừng chờ hai nhỏ chỉ leo lên xong, nguyên bản còn tại ngắm nhìn bên trong tam phẩm liền sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu, cũng là hắn còn phải từng bước tự tuyệt. Mà ở vào Trung Châu bên trên tam phẩm tông môn, bọn hắn bình thường sẽ chỉ theo tại bên trong tam phẩm trong tông môn bộc lộ tài năng đệ tử bên trong chọn lựa, lấy tiết kiệm phần lớn thời gian chi phí. Về phần có thể hay không cấp người, xin nhờ, dù sao cũng là chính quy tông môn, là đại thừa kiếm không đủ nhanh, vẫn là người quá nhẹ nhàng, dám công nhiên chống lại, coi như độ kiếp tới cũng phải bị vạn kiếm tề phát lăng chỉ một canh giờ. Dẫu gì, hắn nhường Bạch Tố Tuyết ra tay được đi. Nói cho cùng, vạn kiếm tông trở thành toàn huyền khung giới mạnh nhất tông môn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn đã sớm mở phá giải bản. Cho nên, bất luận là tông môn chiêu sinh, vẫn là hệ thống nhiệm vụ, Mạc Vũ Quy cũng không quá lo lắng, sớm một chút muộn một chút, đều không có gì khác biệt. Theo Tàng Kinh Các lật ra một bản cơ sở tu luyện công pháp, Mạc Vũ Quy ngự kiếm tại thiện đường bên ngoài rơi xuống đất, chuẩn bị đánh thức Thiên Tiên Tử, tự thân đi làm dạy nàng một chút tu hành tri thức. Chiến đấu có thể sẽ không, nhưng tốt xấu đem cảnh giới tăng lên một chút, nhường hắn ăn đầy ban thưởng, nhìn xem phản tổ sau Hoàng Bì Tử là cái gì đồ chơi, hài lòng một chút lòng hiếu kỳ. Để tay tại chốt cửa bên trên, Mạc Vũ Quy tâm tình không hiểu có chút vi diệu. Luôn cảm giác lại trở lại lúc trước lần thứ nhất giáo Diệp Chăn Chăn thời điểm, nhớ kỹ khi đó nàng cùng Thiên Tiên Tử như thế nho nhỏ một cái, xem hết công pháp còn nhỏ mặt chăm chú cùng hắn nói nhất định sẽ chăm chú tu luyện cho hắn dưỡng lao. So bên người cái kia cầm sách che mặt ngẩn người đảo yêu yêu tốt hơn không biết bao nhiêu. Chương 159, đại tác gia Thiên Tiên Tử mơ ước bắt đầu. Chương 159, đại tác gia Thiên Tiên Tử mơ ước bắt đầu. Đẩy cửa ra, đảo yêu yêu đã tỉnh, đang biếng nhác nằm lì ở trên giường, nhìn xem tiểu nhân hư. Nàng hai tay chống cằm, một đôi bọc lấy màu trắng tất chân mềm mại mảnh khảnh bắp chân, lúc lên lúc xuống tới lui lắc lư, đánh cái chăn rung động đùng đùng. Nếu như không phải các loại chứng cứ đều chỉ rõ nàng chính là một vị thực lực siêu quần thiên tôn, Mạc Vũ Quy thật không có nhìn ra nàng cùng bình thường nữ hài khác nhau ở chỗ nào, có tối đa nhất điểm lười. Khả năng không phải một chút. Mạc Vũ Quy ánh mắt rơi vào ngồi quỳ chân lấy thay đảo yêu yêu lật sách Thiên Tiên Tử trên thân. Nàng phá lệ vui vẻ, một cái tay ôm gà mái, một cái tay khác cũng không chê phiền toái, thỉnh thoảng liền lật qua một trang. Ưỡn lên thẳng tắp xương sống lưng cũng mềm mềm thư giãn xuống tới, nhìn qua rất là buông lỏng, đã hoàn toàn hòa tan vào cái này đối với nàng mà nói là vô cùng xa lạ hoàn cảnh, giống như là về nhà như thế. Nên nói không hổ là yêu a, thích ứng lực chính là mạnh, đều không cần làm tư tưởng công tác. Mạc Vũ Quy trong lòng cảm khái vài câu. Nghe được tiếng mở cửa, Đào Yêu Yêu không có gì phản ứng, chỉ là tự mình cơ bàn chân nhìn tiểu nhân thư. Cũng là Thiên Tiên Tử một bên lật giấy một bên lệch ra qua đầu nhìn hắn, một đôi hổ phách con ngươi hóng ánh trong suốt, nhìn qua mười phần đơn thuần đáng yêu. Ngươi trở về. Ta trở về. Mạc Vũ Quy trả lời một câu, thuận tay cho nàng một cái hoa quả. Thiên Tiên Tử đem gà mái đặt ở bên người, tiếp nhận hoa quả, hiếu kỳ cầm từ trên xuống dưới nhìn một chút. Màu đỏ tím hoa quả, trên đỉnh còn có mấy cánh lục sắc dày diệp tử. Nàng cũng không hề có gặp qua kỳ quái như thế hoa quả, xích lại gần người người, cũng không có bất kỳ hương vị. Thiên Tiên Tử thăm dò mở ra miệng nhỏ cắn một cái, chợt liền bị trong miệng hương vị khổ nheo mắt lại. Thật là khó ăn quả. Hoại nhân loại khẳng định là muốn nhìn nàng xấu mặt. Thiên Tiên Tử nhíu lại cái mũi, nước mắt rưng rưng, ủy khuất ba ba nhìn về phía Mạc Vũ Quy. Mạc Vũ Quy cầm cái này ngu xuẩn Hoàng Bì Tử không có cách nào, chỉ có thể tự mình cho nàng biểu thị một phen sơn trúc phương pháp ăn. Lột ra ra, nội bộ mấy khối óng ánh ngọc bạch thịt quả hiện lộ mà ra, một chút đã ngừng lại Thiên Tiên Tử nước mắt. Mạc Vũ Quy đem lột tốt sơn trúc đưa cho Đào Yêu Yêu, sau đó lại cầm qua bị cắn ra một lỗ hồng sơn trúc thay Thiên Tiên Tử lột ra. Khả năng đây chính là nuôi sủng vật phiền não a, đặc biệt vẫn là loại này đầu không quá linh quang sủng vật. Cảm ơn ngươi. Thiên Tiên Tử trở mặt trình độ cùng Đào Yêu Yêu tương xứng, lập tức liền biến trở về nguyên bản mặt mày cong cong dáng vẻ, thật vui vẻ bưng lấy sơn trúc cầm lên. Thật tốt ăn. Nhìn xem hai cái bẹp bẹp ăn cũng không dự định chia sẻ cho hắn một điểm nữ hài, Mạc Vũ Quy đành phải lại chính mình lột một cái đến ăn. Thật sự là tìm cho mình hai cái đại phật, còn tốt hơn ăn được uống cung cấp. Đợi các nàng ăn xong, Mạc Vũ Quy sách lấy Thiên Tiên Tử tới trước bàn ngồi xuống, đem cơ sở công pháp tu hành mở ra ở trước mặt nàng. Đây là cái gì? Trường Xuân Công. Trường Xuân Công lại là cái gì? Thiên Tiên Tử vẻ mặt mờ mịt ngồi trên ghế, bắp chân dưới thân thể lắc lắc cùng dùng, nàng hai tay nhấn lấy đầu gối, phát huy trọn vẹn không biết là không biết, sẽ không ra vẻ hiểu biết tốt đẹp phẩm tính. Liên Trường Xuân Công cũng không biết, ngươi là cái nào xa xôi tộc đàn bên trong gia đời Hoàng Bì Tử. Trường Xuân Công, huyền cung giới cơ sở tu luyện công pháp, cũng là duy nhất có thể theo dẫn khí nhập thể một mực tu hành đến đại thừa đạo pháp. Không cái gì ý sát phạt, chủ đánh một cái kéo dài tuổi thọ. Có thể nói 99 tu sĩ đều tu hành, yêu tà ma đạo đều không ngoại lệ, tốc độ tu luyện tùy từng người mà khác nhau. Trọng yếu nhất là, Trường Xuân Công cho tới bây giờ cũng đang không ngừng tinh tiến sửa chữa. So với cái khác kiếm chiêu thân pháp, làm căn cơ tu hành tâm pháp, đã tại Cửu Đại Châu các tiên tông tiếp thu ý kiến quần chúng hạ, đổi mới không biết bao nhiêu phiên bản. Chính là tư chất cực kém cũng có thể tại mài nước công phu hạ, bước vào luyện khí. Có thể nói là tập đông đảo tu sĩ trí tuệ đại thành chi tác. Đến mức liền bình xét cấp bậc đều không có, chỉ có Trường Xuân Công đằng sau kéo lấy một chuỗi lại một chuỗi biên soạn và hiệu đính người tính danh. Cũng chính là Thiên Tiên Tử gặp phải tốt thời đại, đổi 8000 nhiều năm năm trước, cũng không có như thế tinh diệu tu luyện tâm pháp miễn phí cho nàng, từng cái gia tộc tông môn che giấu, rất sợ ăn thiệt thòi, đều duy trì càng cổ Việt mạnh truyền thống. Mạc Vũ Quy nghĩ nghĩ, đại khái có thể đoán được Thiên Tiên Tử hẳn là cũng giữ vững Vạn Kiếm Tông ưu lương toàn bộ viên cô nhi truyền thống, thế là cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi cho nàng giải thích cái gì gọi là tu luyện. Là một có nhà Hoàng Bì Tử khẳng định là không thể giống lang thang Hoàng Bì Tử tùy tiện tìm người lấy phong, về sau đều phải dựa vào chính mình mới đi. thế là không có biện pháp thiên tiên tử, chỉ có thể ngồi trên đế, vương lấy tâm pháp học tập. Ngươi sẽ không phải liền lời không biết ta. Mạc Vu Quý khỏe mắt có gắp, nhìn xem nàng chạy đến cầm sách còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc học tập bộ dáng. Ân, vậy ngươi có thể nhìn ra thành tựu gì? Mạc Vu Quý tức giận đem sách cho nàng thả đang. Là hắn chủ quan, như thế vụng về hoàng bì tử không biết chữ mới là bình thường. Hơn nữa rất có thể nàng liền yêu tộc văn tự đều nhận không ra, là mười phần ngây thơ hoàng bì tử. Bản tiên rất thông minh, có thể xem hiểu. Thiên tiên tử hoàng hoàng trương trương đem đầu xích lại gần, nhìn càng chăm chú. Nàng hiện tại là có nhà hoàng bì tử, là bị nuôi hoàng bì tử, là một cái hữu dụng hoàng bì tử. Mới không cần bị bởi vì dạng này bị đuổi đi, không muốn uống bao nhiêu canh gà liền uống bao nhiêu canh gà thời gian, thật đáng sợ. Lại làm chạy trở về sóng hoàng bì tử mỗi ngày lấy canh gà uống, mệt mỏi quá. Trông thấy nàng bộ này bộ dáng khả ái, Mạc Vu Quy cũng không có ý định nhường nàng lập tức tu luyện. Dù sao vẫn là hơn 3000 tuổi hải tử, không ai giáo không biết chữ cũng rất bình thường. Chỉ tiếc Trường Xuân Công không có cách nào thăng cấp, không thể cùng cái khác kiếm chiêu như thế, có thể không nhìn cánh cửa. Tốt, đường giả bộ mô hình làm dạng. Mạc Vu Quy sờ lên đầu của nàng, sau đó theo trong giới chỉ móc ra mấy trương ngân phiếu kín đáo đưa cho nàng. Đến lúc đó ngươi cùng Đào Yêu Yêu cùng một chỗ xuống núi chơi thời điểm chính mình mua vài cuốn sách, học một ít nhận thức chữ, đừng làm một cái bất học vô thuật hoàng bì tử cho tộc đàn mất mặt. Tốt. Thiên Thiên Tử bị mò được rất dễ chịu, hổ phách con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, sau đó cũng không biết nghe không nghe rõ, liền theo miệng bằng lòng. Đúng rồi, không cho phép cầm số tiền kia đi mua gà ăn, không phải cẩn thận về sau không làm canh gà cho ngươi uống. Mạc Vu Quy đột nhiên nghĩ đến điểm này, rất sợ Thiên Thiên Tử cùng Đào Yêu Yêu như thế, ưa thích chữ hàng một đống lớn thích ăn đồ vật tại trong giới chỉ, thế là bổ sung một câu. Mức quả còn tốt, đặt ở trong giới chỉ cũng không cái gì. Nhưng nếu như tất cả đều là gà thi thể, hắn đều sợ chiếc nhẫn ngày nào oan hồn quá nhiều, ra bên ngoài bốc lên hắc khí, biến thành giết gà giới. Về phần mua xuống gà, kia càng là không được. Tổng cộng Vạn Kiếm Tông cứ như vậy lớn một chút, đến lúc đó đi đầy đất gà, ai tới chiếu cố đều là cái vấn đề, còn có bị Đào Yêu Yêu đùa chơi chết phong hiểm. A quả nhiên cùng Mạc Vu Quy nghĩ như thế, Thiên Tiên Tử nguyên bản sức sống 10 phần trả lời lập tức biến không có chút nào sinh khí, một bộ mộng đẹp vỡ vụn bộ dáng. Nàng không vui mân mê miệng nhỏ. Lừa đảo, đại lừa gạt. Mạc Vu Quy đưa tay, nắm kẹo mềm dường như cánh môi, nhường nàng chỉ có thể phát ra chút ba ba âm thanh, chơi mấy lần mới bung ra. Cuối cùng giải thích quyền thuộc sở hữu của ta, có bản lĩnh ngươi đừng uống canh gà, cùng ta nói bye bye. Một con gà mái đã là Mạc Vu Quy dễ dàng tha thứ cực hạn, hắn cũng không muốn về sau nhìn xem Thiên Tiên Tử bên người trói đầy gà mái bộ dáng. Thế là Thiên Tiên Tử chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trở thành một cái không có bản lãnh hoàng bị tử. Nàng nhìn một chút trong tay ngân phiếu, mân mê miệng. Thử, đại phôi đản lại ước hiến nàng. Đợi nàng nhận thức chữ sau, muốn đem tà ác tông chủ tội ác toàn diện sáng tắc thành sách, nhường ân nhân biết hắn đến cùng là hơn một cái xấu nhiều người xấu, tốt hoàn toàn tỉnh táo lại, đừng có lại si mê cái tên xấu xa này. Chương 160, no. Không cần, linh thạch phải dùng hết, một chút linh khí đều không thừa. Chương 160, no. Không cần, linh thạch phải dùng hết, một chút linh khí đều không thừa. Buổi chiều, tại nhiệm cực khổ nhân đoán Bạch Tố Tuyết trợ giúp hạ, Thiên Tiên Tử biết chữ kế hoạch chính thức khai triển. Chỉ là nhìn các nàng bộ kia che che lấp lấp cách ăn mặc, Mạc Vu Quy trong lúc nhất thời không biết rõ đối phương là đi mua từ điển vẫn là đi làm sát thủ. Thiên Tiên Tử để cho ta giúp nàng mua chút chuyên hạng đột kích sách, cho nên liền ngụy trang một chút. Bạch Tố Tuyết nhìn ra hắn nghi hoặc, chủ động giải thích. Cũng là, Thiên Tiên Tử kẻ mẫn ố mì mì, thú thai, thú đôi cách ăn mặc tại trong phạm nhân vẫn là rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, không ngụy trang một chút, đến lúc đó còn phải hắn đi vớt người. Mạc Vu Quy cầm qua phía trên nhất từ điển nhìn một chút, không có phát hiện cái gì không tốt dẫn hướng nội dung, không cần lo lắng Thiên Tiên Tử sẽ cùng Đào Yêu Yêu như thế học cái xấu sau, tiện tay để ở một bên, không có lại đi quản, chỉ là căn dặn Thiên Tiên Tử muốn tự giác học tập luyện chữ, đừng bị canh gà hôn mê đầu. Thấy Thiên Tiên Tử miệng đầy bằng lòng, Mạc Vu Quy chợt có một loại làm cái gì ghê gớm chuyện ảo giác, chẳng lẽ là bởi vì hắn giúp yêu tộc học tập nhân loại văn tự quan hệ. Bất quá hắn cũng không có nhiều để ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất quá là nho nhỏ Thiên Tiên Tử, có thể lật ra cái gì bọt nước đi ra. Tông chủ, đừng giật ra chủ đề, nhanh lên, tới ngươi. Đình nghỉ mắt hạ, Đào Yêu Yêu ngồi Mạc Vu Quy đối diện, không kiên nhẫn lên tiếng đem hắn ánh mắt một lần nữa kéo về tới trên người mình. Giữa hai người, cách một chương bàn đá, phía trên trưng bày một cái làm bằng gỗ bàn cờ, chế tác cực kỳ thô ráp, bất quá vẫn là có thể phân biệt ra phía trên siêu siêu mẹo mẹo khắc sở hà hán giới. Huyền cung giới có cờ bay, nhưng không có cờ tướng, thế là Mạc Vu Quy liền thuận tay làm một cái đi ra chơi bừa, đuổi đuổi chờ đợi đăng tiên thê mở ra buồn kẻ thời gian, tiện thể nhường Đào Yêu Yêu đừng từng ngày tổng trầm mê tại tiểu nhân thư bên trong. Nhưng bất quá mấy cục sau, Mạc Vu Quy liền khắc sâu ý thức được sự ngu xuẩn của mình, hắn thế mà mưu toan dùng chính mình không hơn trăm năm nhận biết khiêu chiến bạn tuế lọ lì chi thức dự trữ. Thế là rất hiển nhiên, hắn mỗi lần còn chưa đi ra mấy chục bước liền bị Đào Yêu Yêu tướng quân tuyệt sát, ngược thương tích đầy mình. Hơn nữa Đào Yêu Yêu cũng sẽ không giống Diệp Chăn Chăn như thế quan tâm, sẽ ở hắn một thua lại thua sau nhường cho điểm tâm lý an ủi. Nàng chỉ là đổi lấy khác biệt tuyệt sát phương thức, thậm chí có mấy lần còn đem hắn ăn chỉ còn lại xoái, sau đó tay nhỏ che miệng điên cuồng chế giễu. "Đừng thúc, đừng thúc, Yêu Yêu ngươi có chút cờ đức có được hay không?" Mạc Vu Quy vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, một lần nữa đem ánh mắt rời về cháy bỏng bàn cờ, suy tư lên bước kế tiếp đi như thế nào. Trên trận Đào Yêu Yêu chỗ chấp phe đen thật sớm liền không có hai xe, đương nhiên đây cũng không phải là Mạc Vu Quy tại máu ngược đánh cờ kỹ đột nhiên tăng mạnh, đơn thuần chỉ là bắt đầu trước hắn liền lấy đi hai xe, không trả trở về. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không thể lấy được bao lớn ưu thế. Tông chủ, ngươi đừng suy nghĩ, ta chỉ cần đem pháo phía bên phải bình di một ô liền tuyệt sát, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nhận thua đi. Đào Yêu Yêu cắt ngang suy nghĩ của hắn, ngạo mạn nói rằng, thậm chí vì giảm xuống Mạc Vu Quy suy nghĩ chi phí, nàng còn đặc biệt vô dụng pháo tam bình bốn cách nói này. Tiếp lấy Đào Yêu Yêu cầm lấy buông xuống tiểu nhân thư nhìn, không có ý định lại cùng Mạc Vu Quy chơi những này trò chơi nhàm chán. Cơ cũng có thuộc về nó nói, mà chỉ cần là nói, liền không có nàng sẽ không, chỉ là bình thường lười nhác dùng mà thôi. Mà nhìn tông chủ hôm nay như thế tràn đầy phấn khởi chủ động muốn được nàng hoàn ngược một phen, kia nàng liền không thể không triển lộ một phen chính mình bác học nhiều biết. Tông chủ, ta hơn 10.000 năm qua cầu đạo kiếp sống cũng không phải uổng phí, coi như tu vi còn thừa không có mấy, lấy tông chủ trình độ cũng với không tới nửa điểm bên cạnh, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ sai lầm, nhiều lắng động, giới nóng này a, tông chủ. Đào Yêu Yêu mặt mày cong cong, nghiêng đầu theo tiểu nhân thư sau nhìn Mạc Vũ Uy. Rất lâu không có như thế lý trực khí tráng giáo dục tông chủ, một chút nhường nàng tâm tình thật tốt. Tiếp lấy nàng nắm nuốt một chút xíu móng ngón tay, đối với Mạc Vu Quy so đo, tiếp tục thừa thắng xông lên. Nếu là chơi một chút dựa vào vận khí cho chơi, nói không chừng tông chủ còn có ngần ấy khả năng được ta A Đào Yêu Yêu chế giễu lời nói theo Mạc Vu Quy thai trái tiến vào, lại từ thai phải chui ra, hoàn toàn xem như không nghe thấy. Chỉ là thua mấy cái mà thôi, hắn đã sớm thua mama, hiện tại trong lòng không có chút nào chấn động, thậm chí có chút muốn cười. Hắn còn cờ lại từng cái trở lại vị trí cũ, liền hai xe cũng còn trở về. Ta nhận thua, tiếp tục. Tông chủ, ngươi thật đúng là có nghị lực. Đào Yêu Yêu buông xuống tiểu nhân thư, kinh ngạc nhìn Mạc Vu Quy một cái. Nàng còn tưởng rằng Mạc Vu Quy thua không thể thua sau liền phải tức hổn hển đến giáo huấn nàng, kết quả thế mà còn không hết hy vọng mong muốn khiêu chiến cuộc cờ của nàng lực. Cứ việc thắng cục đã định, nhưng Đào Yêu Yêu vẫn là không ngại tiếp tục đổi Mạc Vu Quy chơi loại này lãng phí thời gian trò chơi, dù sao cùng một chỗ thời gian còn rất dài, dù sao vẫn cần chút việc vui đến cho hết thời gian. Bất quá tông chủ thế mà lập tức thổi phồng nàng một chút đều không vui, điểm này nhường Đào Yêu Yêu hết sức tức giận. Rõ ràng biết hoa khoa nàng, đem nàng khen thật cao hứng, liền sẽ nhường một chút nhường hắn được, nhưng tông chủ lại lặp đi lặp lại nhiều lần mạnh miệng, thật không biết để cho người ta nên nói như thế nào mới tốt. Quyết định, ván này muốn đem tông chủ quân cờ an tuyệt không thừa, mạnh mẽ muốn nắn tông chủ không tốt quen thuộc. Bất quá Mạc Vu Quy không lập tức bắt đầu ván kế tiếp, mà là theo trong giới chỉ móc ra điểm linh thạch đến, đẩy lên Đào Yêu Yêu trước mặt. Một chút linh thạch liền muốn thu mua nàng, nàng lại như thế hám làm giàu nữ hay sao? Đào Yêu Yêu càng thêm tức giận, quai hàm đều tức giận. Ngươi cầm. Không cần. Cầm một chút, ta cảm thấy nhường hai xe độ khó vẫn là quá cao, được đạo cụ thì đấu mới được. Mạc Vu Quy nở nụ cười, hắn tin tưởng Đào Yêu Yêu siêu mạnh mẽ nào có thể tùy tiện minh bạch hắn đang nói cái gì. Đào Yêu Yêu cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy thế, Mạc Vu Quy lại đẩy linh thạch. Yêu Yêu, ngươi sẽ không phải phía trên một chút độ khó liền không có cách nào được ta đi. Hắn dùng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được phép khích tướng, mười phần đơn giản, nhưng không thể không nói chiêu này quả thực chính là đối Đào Yêu Yêu là công. Không quan tâm cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng trước xuống tới lại nói, quả nhiên, nghe thấy hắn, Đào Yêu Yêu hừ một chút, liền xem thường đem linh thạch cầm qua, thừa dịp cái khác hai nhỏ chỉ không có chú ý nhét vào trong ngực. Không đợi Mạc Vu Quy nghĩ kỹ là mở đơn giản hình thức vẫn là bình thường hình thức cờ tướng đối chiến, Đào Yêu Yêu khuôn mặt đã tùy thời ở giữa dần dần hồng nhuận, nàng khẽ cắn một chút cánh môi, miễn miễn cưỡng cưỡng xê dịch thân thể. Mạc Vu Quy ngửi ngửi nồng nặc lên đảo mùi thơm, lại cười cười. Linh thạch hối lộ đại thành công, nhìn lần này hắn không đem Đào Yêu Yêu giết có đi không về, biến thành quang can tư lệnh. Tông chủ ngươi thật vừa. Nhìn xem hắn hảo ngôn chí khí dáng vẻ, Đào Yêu Yêu nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn một chút khôi phục bình thường. Rõ ràng đều đã nếm qua thịt, thế nào còn tưởng rằng nữ hài tử sẽ cùng tiểu nhân thư bên trong như thế, tùy tiện liền có thể bị linh thạch hối lộ rơi vào tiền trong mắt, tông chủ ngươi có phải hay không không đứng đắn tiểu nhân thư nhìn nhiều nhập não. Thật sự cho rằng nữ hài tử dễ dàng như vậy liền sẽ bị linh thạch dụ hoặc, nói cái gì thích nhất tiền trình tiền loại hình lời nói sao? Đào Yêu Yêu biểu lộ ra chính mình kinh thường, chèn ép một phen Mạc Vu Quy bảng môn tà đạo, tiện thể còn liếc hắn một cái. Loại sự tình này, trừ phi tông chủ đem nàng nhấn trong ngực ôm thật chặt, nhường trên người hắn khí vị đem chính mình vây lại còn tạm được. Tiếp lấy, nàng nâng đọc giống như liền bắt đầu niệm lên lời kịch. No a a a yêu yêu thích nhất linh thạch, no. Không cần, linh thạch phải dùng hết, một chút linh khí đều không thừa, nói xong còn cười tủm tỉm nhìn Mạc Vu Quy một cái. Có thích hay không yêu yêu nói như vậy nha, tông chủ. Đào Yêu Yêu ngồi thẳng người, cũng không để ý bởi vì linh khí cung ứng sung túc mà tăng tốc đại chu thiên, chỉ là tự mình chào phúng Mạc Vu Quy. Ha ha, tông chủ ngươi trở ván này bị ta chậm rãi ăn xong lau sạch liền xong rồi, nhưng không cho sớm nhận thua a. Chương 161, nhao nhao yêu yêu nhanh không chịu nổi. Chương 161, nhao nhao yêu yêu nhanh không chịu nổi. Nhìn xem Đào Yêu Yêu một bộ không biết rõ đợi chút nữa muốn đối mặt gì gì đó phách lối bộ dáng, Mạc Vu Quy cười cười, quyết định đến một ván người máy hình thức đối cục. Buổi chiều, liệt dương treo ở trên trời, nhường đình nghỉ mát nhiệt độ không khí biến vô cùng nóng bỏng. Mà cùng linh khí hạ nhiệt độ cùng có kèm theo mát bạch tố tuyết quạt gió hạ Mạc Vu Quy so sánh, mảy may linh khí đều chẳng muốn dùng, Đào Yêu Yêu muốn chật vật rất nhiều. Mạc Vu Quy ánh mắt rơi vào trên người nàng, chỉ thấy Đào Yêu Yêu mặc váy ngắn, một đôi bọc lấy tơ trắng tuyết trắng chân lộ ở bên ngoài, da thịt trắng nõn tại nhiệt độ cao hạ hiện ra chút khác thường đỏ ửng, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, biến càng ngày càng đỏ. Yiye. Đào Yêu Yêu cánh môi khẽ nhếch, chợt phun ra một tiếng yêu kiều, vừa rồi còn nhẹ như mây gió biểu lộ lập tức duy trì không được, hơn nữa vì để tránh cho vừa nói xong khoác lác liền làm trò cười cho thiên hạ mất mặt cảnh tượng, nàng còn đem tiểu nhân thư giơ cao lên chặn đỏ rực khuôn mặt, không dám nhìn thẳng Mạc Vu Quy. Ngoại giới nhiệt độ càng ngày càng cao, băng ghế đá đều có chút bỏng cái mông, Đào Yêu Yêu hai cái tay nhỏ hướng xuống dò xét, bắt lấy mép váy, trên dưới phẩy phẩy, ý đồ làm dịu một phen trên người khô nóng. Nàng hai chân có chút trái phải tách ra, nguyên bản cũng gấp tiết nhị thịt đùi bên trên bởi vì nóng bức mất ra mấy giọt ngọt ngào đổ mồ hôi, khuôn mặt cũng biến thành phấn phấn, thổ tức đều mang chút nhiệt khí. Mạc Vu Quy lộ ra một bộ quả là thế vẻ mặt, mặc dù điểm này khô nóng đào yêu yêu dùng điểm linh khí liền có thể làm dịu, nhưng rất hiển nhiên đối với nàng mà nói, cái này cùng nhận thua không khác, cho nên chính là nóng đổ mồ hôi lâm ly, đào yêu yêu cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua. Ta lần này vẫn là pháo 2 bình 5. Mạc Vu Quy một tay đem pháo đánh tới trung môn, tiếp lấy dùng tình thế bắt buộc ngữ khí nói rằng: "Ta." Lên ngựa đào yêu yêu mím chặt môi dưới, run rẩy đem lập tức trước, giữ vững chính mình tràn ngập nguy hiểm tiểu binh. Một cái đánh cờ đại sư đi một bước nhìn trăm bước bất quá là cơ thao, cho nên đào yêu yêu rất dễ dàng liền có thể thấy được nàng thảm bại tương lai, đến mức toàn thân cũng không khỏi tại cái này lớn đè xuống bắt đầu run rẩy. Kịch liệt động tác nhường nàng quá gối tấm lót trắng cũng hơi rớt xuống một nửa, một đôi tơ trắng một cao một thấp không đối xứng quấn tại thịt đùi bên trên, mà tạo nên cái này chật vật chẳng diện, bất quá chỉ là Mạc Vu Quy một cái trung môn tháo. Mạc Vu Quy nhìn xem đào yêu yêu khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, hàm răng khẽ cắn vẻ mặt, không chút do dự liền bay pháo đánh binh, căn bản không có để ý ngựa phòng thủ. Dù sao cổ nhân từng nói, không có thủ môn biên cầu môn, dẫn bóng không có chút ý nghĩa nào. Hắn chính là muốn tại đào yêu yêu cực lực phòng thủ hạ, ăn hết lính của nàng, nhường nữ hài biết nàng cái gọi là chống cự, bất quá là phí công giấy rùa. Đồ đần tông chủ, trừ phi ngươi để cho ta bị cảm nắng ngất đi, không phải những này bảng môn tà đạo, ta không có chút nào để vào mắt. Đào yêu yêu đức quãng la hét muốn để Mạc Vu Quy thảm bại, một đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ giống như là đem pháo xem như thành Mạc Vu Quy, ba liền muốn lên ngựa ăn pháo. Hừ, coi như tông chủ cho nàng lên đất phục, cũng không đến nỗi nhường nàng mất hồn mất vía, liền rõ ràng như vậy đưa tử cũng nhìn không ra. Tông chủ thật đúng là xem nàng như tạp ngư không thành, bất cẩn như vậy còn muốn được nàng. Tiếp qua mấy ngàn năm a, bất quá không đợi đào yêu yêu xách ngựa ăn pháo, ổn định thắng cục, động tác của nàng chợt cứng đờ, con ngươi không khỏi vi diệu nhấc lên một chút, khuôn mặt hồng nhuận nhuận, trắng đoán hàm răng ở giữa có thể trông thấy một chút xíu phấn lưỡi vết tích, nói chuyện biến càng thêm mơ hồ không rõ. Ta muốn lên ngựa ăn pháo, lắp ba lắp bắp hỏi lời nói còn chưa nói một nửa, đào yêu yêu mất tự nhiên uốn éo người, trên tay lực đạo buông lỏng, quân cờ lại rơi xuống trở lại nơi sinh. Nàng tay nhỏ vừa định đem ngựa một lần nữa nhấc lên rời về tại chỗ, nhưng ngay lúc đó Mạc Vu Quy liền ấn xuống nàng động tác, không cho nàng đạt được. Lạc tử vô hối, yêu yêu ngươi sẽ không phải liền điều này cũng không biết ta. Nghe vậy, đào yêu yêu một thanh đẩy ra Mạc Vu Quy tay, cố gắng bày ra khinh miệt ngựa khí nói rằng: cái gì quy củ của ta mới là ông. Ông không chờ nàng khinh miệt nói cho hết lời, trên đồng có bay qua mấy cái hút mật ong mật, vỗ cánh tiếng ông liền Mạc Vu Quy đều có thể nghe thấy được. Đào yêu yêu cầm quân cờ tay trợn cứng đờ, phấn đầu gối hơi cũng đánh lấy bệnh sốt rét, vừa rồi còn cực lực duy trì khinh miệt thanh tuyến, cũng biến thành run rẩy lên. Chỉ là ong mật, ta mới sẽ không sợ loại này nhỏ yếu côn trùng. Thừa dịp đào yêu yêu tay đánh rung động đang cố gắng nhấc lên quân cờ thời gian, Mạc Vu Quy có nhiều thú vị nhìn xem nàng phí công giấy rùa. Mới hai cái ong mật liền sợ hai thành bộ dạng này, đào yêu yêu thế mà còn có thể dõng dạc mạnh miệng, cũng là nhường hắn có chút lau mắt mà nhìn. Đào yêu yêu thân thể lắc một cái, một bộ rất sợ ong mật tiến lên cho nàng đốt hai cái bao lớn tạp ngư bộ dáng, liền vòng eo cũng không khỏi nghiêng về phía trước một chút, dựa vào bàn đá trèo trống, miễn cho theo trên băng ghế đá trượt xuống. Ong mật phe phẩy cánh không hề rời đi, cao người tạp đâm vờn quanh ở bên thai nhường đào yêu yêu phấn đầu gối khó nhịn trên dưới lề mề, nàng mang theo chút run rẩy giọng nghẹn ngào, nhỏ giọng nỉ non nói: ý a tông chủ, nhanh lên đem ong mật đuổi đi. Nhao nhao yêu yêu nhanh không chịu nổi, ta không đi còn không được đi. Nhìn xem đào yêu yêu rốt cục bằng lòng thủ quy củ, Mạc Vu Quy lúc này mới đứng dậy phất phất tay, đuổi đi phụ cận ong không ngừng ong mật. Lúc này thiên tiên tử cũng không có đem lực chú ý đặt ở bên này, chỉ là đem từ điện đặt ở một bên khác trên băng ghế đá, toàn thân toàn ý đầu nhập học tập trong hải dương, cố gắng nhanh lên học xong tốt tới canh gà ban thưởng. Mà duy nhất người quan chiến Bạch Tố Tuyết chỉ là yên lặng quả gió, không để ý đến chuyện bên ngoài, trên mặt cái gì vẻ mặt đều không có. Đào yêu yêu mất tự nhiên trên băng ghế đá có chút vặn vẹo mấy lần, khuôn mặt đã tại khô nóng buổi chiều bị nướng đến một mảnh đường đỏ. Tiếp tục a. Mạc Vu Quy đem một cái khác pháo tiến lên tới sở hà hàn giới, lại ra hiệu đào yêu yêu độc tử. Người máy hình thức dưới đào yêu yêu chính là tân thủ lại phổ biến, bất quá sơ kiến giết cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan nàng, cho nên Mạc Vu Quy cũng vui vẻ nhẹ nhõm chút. Đào yêu yêu ý đồ thượng tướng, nhưng trong tay bất lực căn bản không cầm lên được, từng bước quân cờ thử qua về phía sau, phát hiện thế mà chỉ có hàng thứ nhất vô danh tiểu tốt có thể tiến lên. Tông chủ ngươi. Đào yêu yêu vốn là đỏ thấu khuôn mặt nhỏ duy trì liên tục đỏ lên, cực độ xấu hổ biểu lộ một chút chuyển biến thành sù lông hung manh bộ dáng, mạnh mẽ trừng mắt về phía năm chắc thắng lợi trong tay Mạc Vu Quy. Mạc Vu Quy không có bị hù dọa, ngược lại cảm thấy vẻ mặt của cô bé mười phần mỹ vị, đợi nàng cùng tốt xong, tay hắn cầm lấy pháo, trung điệp đánh vào trên bàn cờ, phát ra bột một tiếng vang. Tướng quân. Nô. Trông thấy bại cục đã định, Đào yêu yêu không cầm được yêu kiểu một tiếng, thất bại mang tới cảm giác mất mát nhường nàng liền phẫn nộ biểu lộ đều làm không được. Nàng dưới đầu ý thức nâng lên, ngẩng lên tuyết trắng thiên nga cái cổ nhìn xem xanh thẳm bầu trời, thủy sắc cánh môi hé mở, không ngừng phun hương khí, khôi phục lại cờ tiêu hao tâm thần. Lại đến, liền nhìn yêu yêu có thể hay không nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Mạc Vu Quy tràn đầy phấn khởi đem bàn cờ phục hồi như cũ, quả nhiên thắng cảm giác chính là để cho người ta như thế mê muội, hắn đều không cầm được muốn tiếp tục trò chơi. Đào yêu yêu rủ xuống có chút thất thần con người, mờ mịt nhìn xem bàn cờ, như nói mê mập mở miệng. Ai, còn muốn hạ sao? Chương 162, vẫn như cũ tỷ trước mắt Phạm. Chương 162, vẫn như cũ tỷ trước mắt Phạm đương nhiên. Mạc Vu Quy chuyện đương nhiên nói rằng, sau đó uống một hớp, thám giọng hơi khô chát chát tiếng nói. Phải biết hắn nhưng là bị Đào Yêu Yêu máu ngược, đánh tơi bởi dòng dã mười mấy cục. Hiện tại bất quá mới được về một thanh, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy liền bỏ qua Đào Yêu Yêu, tuyệt đối phải đem hắn tại thế cuộc nhận cảm giác bất lực toàn diện còn trở về mới được. Một bên, Bạch Tố Tuyết lau miệng bên trên nước đọng, lại ngoan ngoãn đứng về nguyên địa phiến gió bắt đầu thổi, còn tại Mạc Vu Quy dặn dò hạ tận lực không cho gió mát thổi tới Đào Yêu Yêu. Đương nhiên, đây là bởi vì đổ mồ hôi Lâm Ly nữ hài hóng gió rất dễ dàng cảm lạnh, mà không phải ra ngoài hắn ác thú vị. Tông chủ còn muốn chơi một chút buổi trưa sao? Đào Yêu Yêu hiết hầu đống núc nhích qua một cái, tựa hồ có chút khó mà đối mặt kế tiếp không có tận cùng thế cuộc địa ngục. Không sai, hơn nữa vì để cho Yêu Yêu ngươi nhiều một chút thắng bại muốn, ta trả lại thế cuộc tăng lên một chút xíu nho nhỏ tiền đặt cược. Mạc Vu Quy bỗng nhiên ngồi thẳng, hướng dẫn từng bước, rất giống một cái lừa gạt vô tri nữ hài tàn bã. Cái gì tiền đặt cược? Đào Yêu Yêu trong mắt có chút tỉnh lại, tỏa ra thần thái, không còn giống trước đó đồng dạng ngốc trệ bộ dáng. Mạc Vu Quy không có trả lời ngay, mà là ánh mắt hướng Đào Yêu Yêu sau lưng nhìn lại, lại duỗi ra tay chào hỏi hai lần. Mạc tông chủ, ngài tại cùng Yêu Yêu đánh cờ sao? Diệp Chân Chân đến gần đình nghỉ mát nhìn một chút còn chưa động tử thế cuộc, trước kia Mạc tông chủ đều là cùng nàng dưới, Yêu Yêu thỉnh thoảng ngay tại một bên quấy rối quấy nhiễu, để cho Mạc tông chủ theo nàng chơi. Chỉ là Mạc tông chủ một mực không có bằng lòng. Dù sao chỉ là thế cuộc thua còn tốt, dọn dẹp một chút lại có thể tiếp tục tiếp theo đem, nhưng đối thủ là Yêu Yêu lời nói, không riêng gì phải thừa nhận thua cờ mang tới thất bại, còn muốn đối mặt nàng ngoài miệng châm chọc khiêu khích. Mỗi lần cùng Yêu Yêu dưới thời điểm, thua nàng đều muốn đùa cợt một phen. Mà ngay cả mình đều có chút chịu không được Yêu Yêu miệng lưỡi bén nhọn, chớ nói chi là Mạc tông chủ. Chỉ hy vọng lúc tu luyện, Yêu Yêu khắc chế một chút, không có nhường Mạc tông chủ quá tức giận, nếu không đến lúc đó bị dạy dỗ lại muốn tìm nàng khóc lóc kể lể. Diệp Chân Chân do dự một chút, nghĩ đến đều hạ đã lâu như vậy, nhường Mạc tông chủ lại cùng Yêu Yêu hạ mấy cục cũng không cái gì, cũng không thể nàng giọng khách gát giọng chủ, tiếp nhận Mạc tông chủ cờ thay nàng xuống đi. Dù sao Yêu Yêu tài đánh cờ trình độ nàng là biết đến, chính là cẩn thận lại cẩn thận, cũng vẫn là không có quá đại thắng tính. Cũng liền tông chủ ngày thường cùng nàng đánh cờ hạ nhiều, cảm thấy mình cùng Yêu Yêu như thế đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng nàng, cho nên muốn bỏ năm lên trình độ không sai biệt lắm, mới không biết lượng sức muốn cùng Yêu Yêu đánh cờ. Không đúng không đúng, Mạc tông chủ là lợi hại nhất, nàng sao có thể nghĩ như vậy, hẳn là cố ý đổ nước, nhường Yêu Yêu thắng vui vẻ mới đúng. Diệp Chân Chân chính mình cho mình tẩy não, nuốt xuống câu kia, Mạc tông chủ, ta thay ngài cùng Yêu Yêu xuống đi đổi thành, Mạc tông chủ, cố lên, ta tin tưởng ngài nhất định có thể thắng. Nàng cũng không để ý nhiều Đào Yêu Yêu cảm thụ, dù sao tính cách cổ linh tinh quái, để cho người ta nhìn không thấu Yêu Yêu một ngày một cái dạng, chính là cho nàng cố lên cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ ngẩng lên đầu nói ta còn cần tỉ tỉ đến thay ta cố lên sao. Có cái này nhàn tâm không bằng khích lệ một chút tông chủ, nhường hắn đừng nhận thua quá nhanh loại hình lời nói. Hừ. Đào Yêu Yêu ở bên cạnh hận hận hừ một tiếng, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nắm lướt váy nhỏ không thể thấy che dưới thân phong quang. Vậy tỉ tỉ ngươi coi như tin tưởng sai, đừng cho là ta sẽ giống như ngươi, vì hống tông chủ vui vẻ, liền cố ý giả trang ra một bộ ngao ngoe ngây ngốc yếu đuối bộ dáng, tốt cùng tông chủ chờ lâu một hồi, nhường tay hắn cầm tay dạy ngươi đánh cờ, ngươi cái này tâm cơ trả xanh tỉ tỉ. Đào Yêu Yêu ngữ khí đã là không còn che giấu chế nhạo cùng giễu cợt, bất quá nói câu nói sau cùng thời điểm nàng vẫn là tận lực hạ thấp thanh âm, phòng ngừa bị Mạc Vu Quy sau khi nghe thấy giáo huấn nàng. Tiểu tâm tư bị ngay thẳng đâm thủng, nhường Diệp Chân Chân khuôn mặt lập tức trong trắng lộ hồng. Nàng cũng không có để ý Đào Yêu Yêu cuối cùng đã mang theo chút tính công kích từ ngữ, dù sao nhà mình muội muội mang thủ điểm này nàng vẫn là lòng biết rõ, chuyện đêm hôm đó, chính mình một ngày không đi hống Đào Yêu Yêu, Đào Yêu Yêu liền một ngày ta không biết bơi rơi tiểu buồn buồn bên trên ghi chép. Hơn nữa so với cái này, nàng tại Mạc tông chủ trong lòng hình tượng vẫn là quan trọng hơn chút. Yêu Yêu ngươi, ngươi đừng nói mỏ. Diệp Chân Chân lắp ba lắp bắp hỏi bất lực phản bác vài câu. Chỉ là bởi vì Mạc tông chủ đánh cờ sát thực rất lợi hại mà thôi à, vậy tại sao tỷ tỷ ngươi mỗi lần thấy tông chủ được lâu liền đống nhiên kỹ thuật biến cao nhất mạng lớn, cuối cùng lại hiểm lại càng hiểm thua trận tranh tài, để cho tông chủ một lần nữa kích thích đánh cờ niềm vui thú. Cũng chính là tông chủ lực chú ý đều đặt ở địa phương khác, nhìn không ra ngươi tiểu tâm tư mà thôi. Nói xong, Đào Yêu Yêu còn cần lực róc xương lóc thịt Diệp Chân Chân ngược một cái, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng nói địa phương khác là chỉ cái gì. Nhìn thấy nàng không còn che giấu ánh mắt, Diệp Chân Chân mặt càng đỏ hơn. Nhà mình muội muội đối với mình trước ngực cái này hai lạng thịt mười phần khó chịu, nàng là biết đến. Yêu Yêu luôn luôn cũng không có việc gì liền ám đâm đâm tập kích bất ngờ mấy lần, ý đồ bắt đi chưa ở trên người mình, chỉ là thật lâu chưa thể đạt được. Như thế nào là không phải bị ta nói trúng, liền phản bắt đều. No idea. Đào Yêu Yêu đem thua cờ bán khí toàn diện phát tiết tại Diệp Chân Chân trên thân, thừa thắng xông lên nói rằng. Nhưng lời còn chưa nói hết, nàng chợt thân thể mềm nhũn, cả người chỉ có thể dựa vào tại trên bàn đá mới không có rơi xuống. Ghê tởm, tông chủ liền biết bất công. Đào Yêu Yêu đốn lên đầu gối chân cắn răng nanh đỏ lên gương mặt xinh đẹp trừng mắt Mạc Vu Quy, nàng bọc lấy tơ trắng tinh tế hai chân run rẩy, miễn cưỡng một lần nữa ngồi thẳng lên. Mới vừa rồi còn tại Diệp Chân Chân trước mặt thần khí vô cùng bộ dáng, đông chốc bị Mạc Vu Quy nhẹ nhõm nắm. "Tốt, Yêu Yêu, đừng nói để lời nói với người xa lạ, chúng ta tiếp tục đánh cờ à, cũng đừng lại thua." Mạc Vu Quy vẫn là ra mặt kéo lệch giá cắt ngang cái lộn, dù sao Đào Yêu Yêu cũng không phải loại kia đối phương không nói lời nào, chính mình chào phúng vài câu sau đã cảm thấy không có ý nghĩa không nói nữa hải. Nàng chỉ có thể càng nói càng khởi kình, càng nói tính công kích càng cao. Coi như Diệp Chân Chân rất nuông chiều nàng, nhưng nói như vậy nhiều ít vẫn là có tổn thương thị bộ tình cảm. Cho nên vì để tránh cho chuyện này làm lớn, hắn tốt nhất vẫn là lập tức ngăn lại mới được, tình cuối cùng Đào Yêu Yêu để cho mình mở miệng cho Diệp Chân Chân một kích chí mạng. Thử! Đào Yêu Yêu đối Mạc Vu Quy một bát nước bưng bất bình hành vi mười phần không vui, lại hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng cũng không nói cái gì, bởi vì nàng là một cái quan tâm đáng yêu hảo phóng nữ hải. Bất quá chờ nàng vừa mới vớt lên xong váy thân nếp hốn, đang muốn cầm lấy quân cờ rơi vào trên bàn cờ thời điểm, Mạc Vu Quy chợt cười đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, váy không thể che hết nếp lên mấy phần, lộ ra quá gối tấm lót trắng xiết ra điểm điểm thịt vấn. Yêu Yêu ủy khuất ngươi một chút, cho ngươi tỉ tỉ nhường ngồi đi, ngươi ngồi ta trong ngực liền tốt, muốn động tử lời nói để ngươi tỉ tỉ giúp ngươi tốt. Hắn vừa nói, đại thủ một bên ôm hướng về phía Đào Yêu Yêu mềm hồ hồ bằng eo, một cái khác thì là cách váy ngăn chặn cái mông của nàng. Chương 163, không biết lượng sức Đào Yêu Thiên bại trận đó hó chương 163, không biết lượng sức Đào Yêu Thiên bại trận đó hó Diệp Chân Chân nghe lời ngồi còn có chút dư ôn trên băng ghế đá, chờ đợi Mạc Vu Quy động trước tử, không nhìn Đào Yêu Yêu cầm hắc kỳ cũng muốn cái thứ nhất động yêu cầu vô lý. Yêu Yêu đã rất lợi hại, vẫn là cho Mạc tông chủ nhường một chút tương đối tốt. Nàng không lưu dấu vết nhìn thoáng qua bị Mạc Vu Quy ôm vào trong ngực Đào Yêu Yêu, cùng trước kia nhẹ như mây gió bộ dáng khác biệt, lúc này Đào Yêu Yêu sắc mặt đỏ sắp nhỏ ra huyết, dựa theo nàng đối nhà mình muội muội hiểu rõ, điều này đại biểu lấy Đào Yêu Yêu hiện tại ở vào cực độ thẹn thùng trạng thái. Nhưng theo lý mà nói đây cũng là tuyệt đối không thể phát sinh hình tượng mới đúng, dù sao Yêu Yêu so với nàng mà nói, có thể nói là vô cùng lớn trái tim, ngày bình thường không ít cùng Mạc tông chủ lấp lấp ôm một cái, làm sao có thể chỉ là bị ôm vào trong ngực liền thẹn thùng thành dạng này. Diệp Chân Chân trong đầu chợt tung ra mấy cái suy đoán. Nói ví dụ muội muội bị Mạc tông chủ ý mức quá, nhưng luôn luôn chỉ cấp ăn một chút liền lấy xa xa, nhường nàng chủ động cầu cho nàng ăn. Lại tỉ như muội muội túi bị Mạc tông chủ chất đầy linh thạch, buộc nàng phụ trọng tu luyện, cũng may linh khí tràn đầy hoàn cảnh hạ tăng lên đại chu thiên vận chuyển tốc độ. Nhưng nàng rất nhanh lắc đầu, tán đi trong đầu những này tự dưng liên tưởng. Thật là, nàng khẳng định là bị Yêu Yêu làm hư, thế nào cũng bắt đầu nghĩ những thứ này đổ vật. Mạc tông chủ có làm như thế tất yếu sao? Nàng cũng không phải không biết Mạc tông chủ chân đạp mấy chiếc thuyền sự tình, nếu là thật muốn làm cái này làm kia, ngay trước nàng mặt Mạc tông chủ cũng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó a, cần gì phải giấu giếm nàng. Bất quá, Diệp Chân Chân nhìn về phía Đào Yêu Yêu ánh mắt dừng một chút. Nói chung, Yêu Yêu hấp thu linh khí tốc độ là phi thường ổn định, mỗi ngày đem chúng quanh rời rạc linh khí hấp thu sạch sẽ sau, đại chu thiên liền tự động dừng lại vận chuyển, sẽ không nghĩ đến dùng linh thạch phụ tá tu hành. Nhưng hôm nay giống như có chút không giống, giống như là hiểu rõ chi không hết dùng mãi không cạn linh khí đang không ngừng cung ứng lấy Yêu Yêu tu luyện dường như, đại chu thiên từ đầu đến cuối tại lấy vượt xa nàng tốc độ tu luyện tại vận chuyển. Diệp Chân Chân hồ nghi nhìn nhiều mấy lần, chỉ thấy cái kia ở trước mặt nàng cả ngày đều thần khí vô cùng, dương dương đắc ý, vẻ mặt hất hàm sai khiến, nhường nàng không thể làm gì muội muội. Giờ phút này váy ngắn dưới đáy bị đại thủ nâng cái mông ôm vào trong ngực, đỏ lên phấn nộn gương mặt xinh đẹp, bị Mạc Vu Quy tiến đến bên thai thổi thổi khí, cả người liền hai đầu gối khẽ cong, hoàn toàn sủi lơ trong ngực. Nàng vòng eo bị ôm chặt, thủy sắc cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên, liền muốn động cái nào quân cờ đều nói không nên lời, theo bản năng liền tránh đi điều tra ánh mắt. Đừng nói giống vừa rồi như thế ở trước mặt mình đùa cợt, miệng lưỡi bén nhọn thần khí bộ dáng nàng bị Mạc tông chủ ôm vào trong ngực sau, chẳng những một chút thần khí bộ dáng đều không có, một câu đều nói không nên lời, đều nhanh muốn biến thành một cái biết cầu hôn hôn đồ đần Yêu Yêu. Diệp Chân Chân mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn một chút bàn cờ. Chẳng lẽ tối hôm qua cùng Mạc tông chủ cùng một chỗ thời điểm, nàng cũng mất mặt như vậy sao? Thật là khiến người ta thật không tiện. Nàng dư quang vụng trộm nhìn xem Mạc Vu Quy tự cho là giấu rất tốt, nhưng kỳ thật tại thần thức hạ bị nhìn một cái không sót gì động tác. Cho nên Mạc tông chủ là muốn cho nàng biết, vẫn là muốn cho nàng không biết rõ, vẫn là muốn cho nàng biết nhưng là lại làm bộ không biết rõ. Diệp Chân Chân giật giật chính mình đầu óc thông minh, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái cuối cùng, làm bộ không biết rõ Mạc tông chủ tại đối nàng muội muội làm cái gì. Chỉ là hy vọng Mạc tông chủ đến lúc đó đừng đùa quá mức. Lại hống Yêu Yêu hống 7 ngày, không có thời gian theo nàng. Nhưng mới 2 giây không đến, nàng bản này liền ưa thích đùa nghịch nhỏ tính tình muội muội liền phải bắt đầu náo loạn. Đào Yêu Yêu đỏ bừng cả khuôn mặt cắn hàm răng, liều mạng trong ngực giãy giụa, xấu hổ giận dữ mở ra bắt đầu kêu to. "Tông chủ ngươi, ngươi là muốn chết sao?" Diệp Chân Chân ngẩng đầu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nhà mình muội muội một bộ tức giận bộ dáng, lời nói đều nói không rõ ràng lắm, hai cái tay nhỏ còn che lấy váy, cố gắng che. Nàng thân thức nhìn lướt qua, tuy nói Yêu Yêu thỉnh thoảng liền chỉ huy nàng làm cái này làm kia, xem nàng như nha hoàn sai sự. Nhưng ở Yêu Yêu trong lòng vẫn là xem nàng như tỷ tỷ nhìn, điểm này chưa bao giờ phòng bị thần trí của nàng bên trên liền có thể nhìn ra. Chỉ là Diệp Chân Chân thu hồi thần thức, không có đi để ý hôm nay Đào Yêu Yêu thế nào không có mặc bí đỏ quần chút chuyện nhỏ này, có thể là buổi chiều thời tiết quá nóng đổi đi đi, cái này rất bình thường. Đúng, rất bình thường. Mạc tông chủ cũng chỉ là rất bình thường ôm Yêu Yêu, làm sâu thêm tình cảm mà thôi. Bất quá nghĩ, nàng vẫn là quyết định phối hợp một chút Mạc Vu Quy, tỉnh Đào Yêu Yêu vào đã mẹ không sợ rơi, trang đều không giả, muốn em tất cả lơ lửng ở trên mặt nước, nhường Mạc tông chủ không thu được trận. Yêu Yêu, là Mạc tông chủ đuốt ve ngươi quá nóng sao, có muốn hay không ta đến? Không cần, tỷ tỷ. Đào Yêu Yêu từng chữ nói ra nói rằng, răng ngà cắn đến vang lên cả kẹt, quả thực hận không thể quay người cắn Mạc Vu Quy nhấc tay đầu hàng. Diệp Chân Chân đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp, tình bị choáng váng đầu óc Yêu Yêu phát giác được không thích hợp. Nàng mang theo vài phần hiếu kỳ thận trọng nhìn một chút Đào Yêu Yêu bộ dáng bây giờ. Nói đến, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình làm sằng làm bậy muội muội bộ dáng này, dù sao ngày thường Yêu Yêu bị Mạc tông chủ nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, nhận hết sủng ái. Làm sao có hiện tại bộ này bị khi phụ sắp rơi tiểu chân châu biểu lộ. Chính là hy vọng Mạc tông chủ cùng Đào Yêu Yêu loại này lẫn nhau khi dễ trò chơi cuối cùng không cần lan đến gần trên người nàng, nàng chỉ muốn thật tốt làm cái người đứng xem. dù sao loại này ước hiếp trò chơi khả năng chỉ có Yêu Yêu có thể một bên mạnh miệng một bên mặt tường hồng tiếp tục kiên trì. Cũng khó trách Mạc tông chủ sẽ như vậy nuông chiều Yêu Yêu. Diệp Chân Chân ngón tay vòng quanh bên thai một sợi sợi tóc đỏ quanh, lặng lặng nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, một bộ cái gì cũng không biết, chỉ quan tâm đợi chút nữa quân cờ muốn hạ cái nào bộ dáng. Cũng không lâu lắm, Diệp Chân Chân nhìn xem nhà mình muội muội quay hàm dẹp xuống dưới, một bộ hết giận dáng vẻ, cảm giác có chút không đúng. Kế tiếp quả nhiên cùng nàng nghĩ không sai, Đào Yêu Yêu khẽ miệng có chút câu lên lộ ra một chút răng nanh, nhấn lấy váy tay lặng lẽ lấy ra một trương lá bùa. Rất hiển nhiên, mang thủ Đào Yêu Yêu lập tức liền muốn bắt đầu nàng trả thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Đào Yêu Yêu không phải quân tử, nàng từ trước đến nay có thù ngày đó liền báo. Điểm này xem như tỷ tỷ Diệp Chân Chân hết sức rõ ràng, nàng cũng không có thiếu nhìn trong tông môn hộ tông thần thú nhóm bị truy gà bay chó chạy bộ dáng, cuối cùng đều là dựa vào nàng từng bước chạy về lồng gà. "Tông chủ, ưa thích điện đúng không? Nhìn ta không cho ngươi cũng nếm thử cái này chua thoải mái tư vị." Đào Yêu Yêu trắng nõn đầu ngón tay nắm nuốt phù chú, Diệp Chân Chân thần thức nhìn một chút, là một trường tiểu ngũ lôi chính pháp phù, trong tông môn không biết rõ có bao nhiêu sinh vật bị tấm đùa này điện kinh ngạc, ngày thường Yêu Yêu tâm tình không tốt, liền ven đường cỏ dại đều muốn bị nàng cầm phù tới lui lui điện tốt nhất mấy lần, bị nói kỳ danh bàn cho bọn chúng một trận đầy trời tạo hóa. Diệp Chân Chân không cần nghĩ, chính là lợi hại hơn nữa bất quá Mạc tông chủ, tại đối Yêu Yêu không có phòng bị tình huống hạ, khẳng định cũng biết tại tiểu ngũ lôi chính pháp uy lực hạ, cùng hộ tông thần thú như thế, bị điện giật miệng sủi bọt mép hai chân chỉ lên trời, bị ép tối thể. Tuy nói Yêu Yêu khẳng định không nỡ làm đau Mạc tông chủ, nhưng vì để tránh cho sau đó nàng bị Mạc tông chủ thu được về tính sổ sách, lại bị giáo huấn trở về, Diệp Chân Chân quyết định vẫn là lặng lẽ nhắc nhở một chút Mạc tông chủ, tuyệt đối không phải nàng đâm lưng nắm chắc thắng lợi trong tay Đào Yêu Yêu, đơn thuần chỉ là xem như tỷ tỷ quan tâm mà thôi. Thế là tiếp xuống kịch bản phát triển liền mười phần kinh điển. Chương 164, chính thống lọ lì lá chăn chăn đùng dùng không đội. Chương 164, chính thống lọ lì lá chăn chăn đùng dùng không đội. Nghe thấy Diệp Chăn Chăn bụng trộm đã lén báo cáo, Nguyễn Ngọc trong ngực Mạc Vu Quy túi đầu nhìn một chút, quả nhiên Đào Yêu Yêu lộ ra mang theo chút đỏ mặt cho đùa quái đẳng cười xấu xa, lấy hắn đối nữ hài hiểu rõ, nàng khẳng định là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Mạc Vu Quy không phải dự định nếm thử bị xét đánh tư vị, dứt khoát ôm lấy Đào Yêu Yêu, đem nàng nhấn đổ vào trên đầu gối. Đào Yêu Yêu không ngờ rằng chính mình nhanh như vậy liền bị nhà mình tỉ tỉ đâm lưng, vừa định muốn đem phủ chú lắp tại Mạc Vu Quy trên thân, nhưng giơ tay lên một cái liền bị ấn xuống, bị ép ghé vào trên đùi giằng co. "Tỷ tỷ, ta đi cùng với ngươi thời gian có thể so sánh ngươi cùng tông chủ cùng một chỗ thời gian dài nhiều gấp đôi, ngươi thế mà vụng trộm đâm học, thật sự là thấy sắc quên thân, sắp phôi một cái." Nghe nhà mình muội muội đối với mình chức trách, Diệp Chân Chân chỉ là mặt mày con cười cười, sau đó lặng lặng nhìn xem Mạc Vu Quy đợi chút nữa là thế nào giáo huấn nàng cái này không hiểu tôn sư kính trưởng muội muội. Thời gian không nhìn dài ngắn, nhìn chính là trải qua sự tình, đây không phải Yêu Yêu chính ngươi nói sao? Ai bảo ngươi cùng ngươi tỷ tỷ ngốc cùng nhau thời điểm, không phải ăn chính là ngủ? Đương nhiên so ra kém buồn tông chủ. Mạc Vu Quy đại thủ dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chặt Đào Yêu Yêu hai cái nhỏ bé cổ tay, đem nó trói buộc ở sau lưng, ấn xuống nàng tại trên đùi, nhường nàng không có cách nào động đậy. Tu tiên giả không cần linh khí thời điểm, tố chất thân thể cho dù tốt cũng không tốt gì, cùng thời gian dài bảo trì rèn luyện vũ phu không sai biệt lắm, không so được yêu tộc cường hoành nhục thân, cho nên Đào Yêu Yêu chỉ có thể xoay qua đầu hùng tận nhìn hắn chằm chằm, bất lực dãy rủa. "Yêu Yêu, ngươi muốn mưu sát thân phu a, còn cầm phù điện ta?" Mạc Vu Quy cũng không nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ mỗi ngày dạy bảo Đào Yêu Yêu, mệt muốn chết muốn sống, kết quả nàng còn cần chính mình giáo phụ chú tới đối phó hắn, quả thực là không biết cảm ơn nữ hải. Bất quá dù cho phụ chú bị lấy đi, chân hắn trên mắt cá chân vẫn là trống rỗng vẩn quanh lên thật lừa thưa dòng điện, chỉ cần Đào Yêu Yêu một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điện hắn tê tê dại dại. Trang đều không có ý định giả bộ một chút sao, liền Đào Nguyên Giới thủ đoạn đều lấy ra. Mạc Vu Quy lại cười vừa tức nâng lên một cái tay khác tại Đào Yêu Yêu trên mông không nhẹ không nặng vỗ một cái. Đào Yêu Yêu khuôn mặt đỏ lên, cái môi hé mở yêu kiểu một tiếng, lại nhấp ý miệng, cắt đứt thanh âm im bặt mà dừng. Nàng ghé vào trên đùi toàn bộ mềm mềm thân thể đều cứng ngắc ở, khẩn trương thẳng băng, qua tốt nửa ngày mới trầm tĩnh lại. "Yêu Yêu, không điện." Không điện tông chủ Đào Yêu Yêu đỏ mặt, co do ngón chân, nắm lấy cái này vẹn vẹn chỉ bằng một cái tay cũng đủ để che lại nàng nhỏ nhắn xinh xắn cái mông đại thủ, nói quanh có thấp giọng cầu xin tha thứ nói một câu. Sau đó tán đi phòng bị, tùy ý Mạc Vu Quy linh khí xâm nhập, ngăn chặn nàng đại chu thiên vận chuyển, rất nhanh trên mắt cá chân nhàn nhạt đỏ hồng lôi đình liền đã mất đi năng lượng cung ứng tán đi. "Yêu Yêu vậy mà nhanh như vậy liền chịu thua nhận thua." Mạc tông chủ thật là đem nàng nhấn trong ngực đánh đòn, làm rất quá đáng sự tình a. Diệp Chân Chân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, trước kia hai người luôn luôn muốn chiến đấu mấy trăm hiệp, có đôi khi thậm chí muốn ồn ào bên trên một ngày, kết quả lần này Yêu Yêu thế mà thật đơn giản liền hướng Mạc tông chủ cầu xin tha thứ. Nàng lặng lẽ meo meo nhìn nhiều mấy lần, muốn biết Yêu Yêu là vì cái gì dễ dàng như vậy liền nhận thua. Tiếp lấy nàng liền thấy nhà mình muội muội tại rỡ xuống phòng bị ngăn cản đoạn linh khí sau, thỉnh thoảng liền hổ thẹn đỏ lên gương mặt xinh đẹp, quay đầu nhìn xem Mạc Vu Quý tay. Không đúng, chuẩn xác hơn mà nói là Mạc tông chủ phần tay bên trên lưu động linh khí. Tựa hồ là đang đánh giá hắn đến tột cùng chuyển vận bao lớn công suất linh khí. Sau đó nhà mình muội muội còn đưa nàng cái này lâu dài cẩn thận chiếu cố, làm theo bị chọn ba lấy bốn, yêu cầu này kia chi kỷ tỷ tỷ một cái dù cho bị Mạc tông chủ đánh đòn, nhấn trong lực giáo hấn, còn nhận thua cầu xin tha thứ lý do. Đào Yêu Yêu ghé vào Mạc Vu Quy trên đùi, hai tay quanh lấy bị trói buộc tại sau lưng, nhắm mắt lại, thật dài đẹp mắt mi mắt đan vào một chỗ, "Ta đúng, mơ hồ không rõ nói. Tùy tiện tông chủ chơi như thế nào đều tốt, nhưng nếu là ngươi lại đánh ta cái mông, ta thật muốn điện ngươi." Diệp Chân Chân túi đầu nhìn một chút tay của mình, tự hỏi có phải hay không ngày bình thường nàng đối Đào Yêu Yêu quá mức ôn nhu, luôn luôn cho táo ngọn, không đã cho đại đồng, đem nàng nuông chiều thành đối nàng gia đình bạo ngược, đối Mạc tông chủ chính là bị không nhẹ không nặng đánh một cái mông, liền cầu xin tha thứ nhận thua, từ bỏ trả thù trở về tạp ngư lọ ly. Đào Yêu Yêu cong tay che lấy non nửa bên cạnh cái mông, tiếp tục khuôn mặt nhỏ hồng hồng nắm lấy Mạc Vu Quy đại thủ. So với hoàn toàn không biết gì cả Diệp Chăn Chăn, xem như người trong cuộc nàng, tự nhiên có thể tin tưởng nàng cùng Mạc Vu Quy linh khí chiến lệnh, chỉ là một cái tay bên trên mang theo đại lượng linh khí cũng đủ để mang cho nàng cực mạnh cảm giác áp bách, nhường nàng toàn thân sợ hãi phát run. Dù sao ngày thường tỷ tỷ giáo huấn nàng có thể chỉ là hợp với mặt ngoài miệng giáo huấn, mới sẽ không giống tông chủ dạng này, mỗi đánh một chút đều trực kích yếu hại, nhường nàng khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Diệp Chăn Chăn không biết nên làm vẻ mặt gì nhìn xem cái này ở trước mặt nàng thần khí vô cùng, nhưng ở Mạc tông chủ trước mặt hoàn toàn khác biệt, che lấy cái mông, khẽ run lấy thân thể, đỏ mặt nhận lầm điêu ngoa muội muội. Nàng là đang lo lắng điện xong sau sẽ bị Mạc tông chủ bắt lại mạnh mẽ giáo huấn đánh đòn mới tốc độ ánh sáng đầu hàng á, bởi vì chính mình tỷ tỷ này vẫn luôn không nỡ giáo dục nàng, thậm chí nói liên tục lời nói nặng đều sợ chọc giận nàng thương tâm, hoàn toàn không có làm tốt thân làm tỷ tỷ chức trách, không có một chút uy nghiêm, cho nên mới không có cách nào giống Mạc tông chủ như thế, chỉ có thể ở trước mặt muội muội khí thế rơi vào hạ phong. Nếu như Yêu Yêu đem đối nàng cơ tay múa chân thái độ phách lối xuất ra một nửa đến đối Mạc tông chủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Mạc tông chủ bắt vào trong phòng mạnh mẽ giáo huấn, đem cái mông đánh đỏ, bị đánh tới nước mắt rưng rưng, nước mắt rưng rưng tìm nàng khóc lóc kể lể cũng không phải là không có khả năng. Mà đổi lại là nàng, nàng đoán chừng chỉ có thể mặc cho Yêu Yêu tính tình, tại hừng hực khí thế, Dương Dương đắc ý trước mặt muội muội nhỏ giọng thì thầm nhường nàng thu liễm một chút. Diệp Chăn Chăn khẽ nhả một mạch, nghĩ một lát sau, yên lặng thu tầm mắt lại. Tính toán, như thường lệ liền tốt. Với bạn, nàng còn có thể cùng Mạc tông chủ một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen, nếu là dạng này có thể khiến cho Yêu Yêu không thích Mạc tông chủ vậy thì không còn gì tốt hơn. Mặc dù có chút không có khả năng, nhưng không trở ngại Diệp Chăn Chăn lặng lẽ meo meo ở trong lòng suy nghĩ một chút, chỉ có nàng cùng Mạc tông chủ mỹ hảo tương lai. Yêu Yêu cũng thật là, coi như một mực tại cầu đạo nộ đạo nghe đạo, không có gì lịch duyệt, nhưng cũng thực sự hơn một bạc tuổi, còn có già ăn non châu, cùng với nàng đến đoạt Mạc tông chủ, tuyệt không biết khổng dung nhường Lê Mỹ hảo phẩm đức, quả thực giả mà không kính. Mạc tông chủ nên càng ưa thích nàng loại hàng này thật giá thật tuổi trẻ nữ hài một chút mới đúng. Diệp Chăn Chăn nghĩ nghĩ, Bạch Tố Tuyết hơn 7000 tuổi, Thiên Tiên Tử hơn 3000 tuổi, Đào Yêu Yêu hơn 1 vạn tuổi, chính là trẻ tuổi nhất Hoa Tưởng Dung đều có hơn 100 tuổi, tất cả đều là thảo linh quá thời hạn nữ hải, hoàn toàn không bằng nàng cái này thơm ngọt cỏ xanh. Nghĩ đến cái này, Diệp Chăn Chăn chợt phát hiện chính mình một cái ưu điểm, tự mình cao hứng trở lại. Như thế xem xét, nàng cũng không phải là ai cũng không bằng đi. Chờ đem loạn thất bát tao ý nghĩ ném sau, Diệp Chăn Chăn lại nhìn Đào Yêu Yêu vài lần, xác nhận nàng mới vừa rồi không có nghe lén tới tiếng lòng của mình, chờ lấy thu được về tính sổ sách sau mới thả lỏng trong lòng. Chương 165, Đào Yêu Thiên thua, cuối cùng là thua không thể thua. Chương 165, Đào Yêu Thiên thua, cuối cùng là thua không thể thua. Đỉnh nghỉ mát. Một bên phấn bút cần sách Thiên Tiên Tử rốt cục hoàn thành luyện chữ nhiệm vụ, theo biển học bên trong lấy lại tinh thần, sau đó đã nhìn thấy đoan đoan chính chính ngồi trên băng ghế đá, thẳng tắp lưng Diệp Chăn Chăn. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng kéo lấy cái đuôi chạy chậm đã qua, bay nhảy một chút liền phải nhảy vào trong ngực của nàng. Sợ nàng đổ nhào bàn cờ bị giáo hấn, Diệp Chăn Chăn đành phải giang hai tay tiếp nhận cái này tuổi thật 18 tuổi số không hết mấy bàn tháng. Nhưng tâm lý tuổi kỳ thật so Đào Yêu Yêu còn nhỏ hộ tông thần thú. Sau đó tay bị tiểu linh thú này ép lôi kéo hướng nàng mềm mềm trên bụng sờ soạn, Diệp Chăn Chăn theo thường lệ ở phía trên cào mấy lần, đùa nàng cười khanh khách lên. Là rất đáng thương yêu tộc ca, Diệp Chăn Chăn mẫu tính tràn lan ôm nàng, sờ sờ bụng lại sờ sờ đầu. Nàng nghe Hoa trưởng lão khi đi học nói qua, yêu tộc là không có huyết mạch chuyển thừa ký ức, phần lớn cùng gia thu như thế, chỉ có cơ bản nhất đi săn bản năng. Những tri thức khác vẫn là phải trong tộc trưởng giả tay nắm tay giáo. Mà có chút giống Thiên Tiên Tử dạng này cô đơn chiếc bóng yêu tộc, trong tộc phần lớn chỉ có thể kết thúc bạn phận nói cho các nàng biết như thế nào khác nhau người xấu và người tốt, cùng đơn giản nhất sinh lý tri thức, để các nàng sẽ không bị tùy tiện liền bị nhân loại bắt góc. Đến mức một chút cùng Thiên Tiên Tử dạng này ngo ngoe ngây ngốc yêu tộc, liền sẽ đơn giản hiểu thành người tốt sẽ đem bụng sờ lớn, người xấu sẽ đem bụng sờ nhỏ, dạng này nghe thật buồn cười lời giải thích. Còn tốt Thiên Tiên Tử vận khí tốt, đúng phải chính là Mạc tông chủ dạng này người tốt. Diệp Chăn Chăn nhìn xem Thiên Tiên Tử ánh mắt dịu dàng đều nhanh chảy ra nước. Nếu là nàng cùng Mạc tông chủ có hài tử, khẳng định cũng sẽ là giống Thiên Tiên Tử khả ái như vậy nữ hài à, chỉ là có Yêu Yêu ảnh hưởng ở, nàng vẫn là không có ý định chính mình cho mình ra tăng đối thủ cạnh tranh. Diệp Chăn Chăn suy nghĩ vô biên băng ác, chờ lúc ngẩng đầu lên, Mạc Vu Quy đã một lần nữa đem Đào Yêu Yêu ôm trở về trong ngực, sau đó ba lấy xuống nhẫn chứa vật đặt ở bàn cờ bên cạnh, xem như tiền đặt cược một bộ phận. "Yêu Yêu, chiếc nhẫn kia bên trong có thể chứa lấy ta toàn bộ thân gia, nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội." Đào Yêu Yêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Mạc Vu Quy nhân cao mã đại thân thể bỏ ra bóng ma che lại, phấn đầu gối có chút bất an cọ sát. Hiện tại không riêng gì bị linh thạch dụ hoặc, còn có ngân lượng dụ hoặc, lại thêm xung quanh, từ trên xuống dưới đều bị Mạc Vu Quy khí tức vây quanh, nhường nàng suy nghĩ càng thêm hỗn loạn chút. Nhưng mà dù cho dạng này cực độ thế yếu cảnh tượng, Đào Yêu Yêu vẫn là đỏ mặt, cắn môi dưới, trắng nõn cái chán nhấp ra chút tinh tế dày đặc đổ mồ hôi, ngẩng lên cái cằm kiêu căng tự tin nói một câu: "Hừ, mới không phải tông chủ, là ta. Hiện tại chỉ có điều cầm về mà thôi, đến lúc đó tông chủ ngươi cầu ta, cũng chớ có trách ta cho ngươi ngân lượng hòa, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình." Diệp Chăn Chăn lo lắng nhìn còn chưa tới nửa chàng liền mở trạm đến Đào Yêu Yêu một cái, muốn nhắc nhở nàng vài câu. Dù sao Mạc tông chủ lấy ra nhẫn chữ vật, tới đối đầu, Yêu Yêu cũng cần xuất ra giống nhau giá trị tới làm tiền đặt cược. mà một nghèo hai trắng toàn bộ nhờ Mạc tông chủ nuôi sống mọt gạo đào yêu yêu nào có cái gì thứ đáng giá, duy nhất có thể làm tiền đặt cược chỉ có chính nàng. Đến lúc đó nếu là lật thuyền trong mương, đem toàn thân cao thấp đều thua sạch sẽ bị Mạc tông chủ ăn xong lau sạch. Diệp Chân Chân suy nghĩ dừng một chút, nghĩ lại giống như cũng không phải cái đại sự gì, thế là tùy ý đào yêu yêu phách lối đi. Nàng đem thiên tiên tử cái đuôi xê dịch, nhìn về phía bàn cờ, chờ Mạc Vu Quy động tử. Tới đào yêu yêu hiệp, Diệp Chân Chân vừa ngẩng đầu, liền thấy một cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một cái tay che miệng, một cái tay nhấn lấy váy, thỉnh thoảng con ngươi bên trên lật dò xét thời tiết nữ hải. Yêu yêu, tới ngươi đi. Nhìn qua mười phần chật vật, nhưng nhìn kỹ lại lập tức khôi phục thành hòa ngày bình thường như thế ngang ngược cản rỡ đào yêu yêu cố giả bộ chấn định nói rằng: "Ta biết, không cần tỉ tỉ cái này bại tướng dưới tay đến dạy ta thế nào đánh cờ, ta vừa rồi tại suy nghĩ, chớ có lên tiếng cắt ngang ý nghĩ của ta được không? Ngươi cái này cùng tông chủ quan hệ mật thiết tỉ tỉ." Nàng vừa mới dứt lời, liền hấp dẫn qua Mạc Vu Quy nhìn cờ ánh mắt, cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng, Diệp Chân Chân luôn cảm giác tại Mạc tông chủ nhìn về phía yêu yêu lúc, yêu yêu cái trán nhấp ra mồ hôi càng nhiều chút, thân thể cũng bó chặt. Mới vừa rồi còn đùa cợt tư vị mười phần khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt đỏ nhỏ máu, cắn môi dưới, lộ ra một chút xíu răng mèo, một hồi xấu hổ giận dữ nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại một bộ cao hứng ghê gớm dáng vẻ. "Tông chủ ngươi, ngươi cho ta lấy, chờ bại bởi ta về sau, nhìn ta không cho ngươi ba ngày đói chín bữa ăn, đói đi cầu đào yêu yêu đại vương thượng ngươi điểm." "Nô y y." Đào yêu yêu ngoan thoại còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, qua một hồi lâu mới khôi phục. "Hô, ghê tởm." Liền biết đùa nghịch tiểu hoa chiêu. "Ngoại trừ, y y." "Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm." Chờ lấy đến lúc đó tông chủ thua, sẽ để cho hắn tốt như vậy nhìn liền xong rồi. "Không nói được đi, ta đánh cờ." Đào yêu yêu đem ở mức dính tơ trắng cởi đến mắt cả chân, chân bóng cái cầm tại động tác hạ nhỏ xuống hai giọt đổ mồ hôi, nàng xê dịch cái mông xích lại gần bàn đá một chút, tựa hồ là mong muốn cách Mạc Vu Quy ôm ấp xa một chút. Có thể Mạc Vu Quy ôm nàng vòng eo tay lại hướng về sau ôm, lại đem nàng túm về nóng bỏng trong lồng ngực. "Hừ." Đào yêu yêu hừ một tiếng, không có thử lại đồ làm phí công giấy rửa, mặc dù có chút thế yếu, nhưng nàng vẫn là đã tính trước, trên mặt tràn ngập tự tin và khinh thường, khóe miệng lại phủ lên một vệt đều ở nắm chắc đủ cười. Thích ứng lực cực mạnh nàng, đối Mạc Vu Quy những cái kia bảng môn tà đạo đã có cực lớn sức miễn dịch, có thể miễn cưỡng bảo trì mạch suy nghĩ, càng bất luận còn có chuyên gia thay nàng cầm cờ, không sợ xuất hiện quân cờ nửa đường mất lực rất xuống tình huống. Cho nên nói, sẽ thắng. Nàng đã nghĩ đến đại bại tà ác tông chủ sau, hắn là thế nào ăn nói khép nép cầu nhường nàng đem chiếc nhẫn còn trở về bộ dáng, đến lúc đó liền có thể mạnh mẽ chao phúng tông chủ. Coi như linh khí vô cùng bất nhập, tùy ý biến hình thì thế nào, kỹ thuật của ta làm theo có thể đem tông chủ thắng chút xu bạc không dư thừa. Đem tông chủ biến thành ta đổ vận. Đào yêu yêu chuẩn bị xong thắng lợi tuyên ngôn, hiện tại chỉ kém mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế cuộc đối chiến. Diệp Chân Chân không lời túi lầu xuống, làm tốt chính mình vô tình đánh cờ công cụ người nhân vật. Nhiều lời nhiều sai, đến lúc đó yêu yêu vung nổi cho nàng, nhường nàng thanh toán tiền đặt cược liền không xong. Dù sao so với đào yêu yêu, nàng vẫn là quá bảo thủ. Vô cùng đơn giản một đoạn thời gian đã qua, chờ Diệp Chân Chân lần nữa ngẩng đầu, đào yêu yêu vẻ mặt đã không có lúc trước tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nàng phấn đầu gối khẩn trương cũng ở lề mề, đỏ mặt cắn hàm răng, vẻ mặt không chịu thua. Mấy ván cờ xuống tới, trên chiếu bạc chấp nhận an an ổn ổn đặt ở kia, còn nhiều thêm mấy trương giấy trắng mực đen in chỉ ấn phiếu nợ. Theo thứ tự là đào yêu yêu giao ra nhận chủ quyền, giao PH, tối quyền, cùng thân thể quyền sở hữu. Những này toàn diện không còn một mảnh bị Mạc tông chủ thắng đã qua, mặc dù nguyên bản là Mạc tông chủ, phần ngoại lệ mặt hình thức viết xuống tới vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút để cho người ta thật không thiện. Diệp Chân Chân đem bàn cờ phục hồi như cũ, chờ đợi một ván. Không nghĩ tới yêu yêu cũng biết thua a, Diệp Chân Chân ở trong lòng là nhà mình muội muội yên lặng cầu nguyện một chút, nàng là đặc biệt may mắn nữ hải. Hy vọng có thể đem còn lại vận rủi phân cho muội muội, để cho nàng nhiều bại bởi Mạc tông chủ một chút, nếu là liền đứa thích quyền lực cũng đều thua sạch sẽ liền tốt nhất rồi. Mạc tông chủ thích nhất nữ hải, nàng tới làm cũng có thể. Về phần yêu yêu, ho 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 mới là thích hợp nhất thân phận của nàng. Chương 166, Vĩnh vô chỉ cảnh thế cuộc địa ngục chương 166, Vĩnh vô chỉ cảnh thế cuộc địa ngục tiếp lấy, ván thứ tư bắt đầu. Diệp Chân Chân theo thường lệ nghe đào yêu 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 cầu đuổi bên trong tốt, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cùng trước đó khác biệt chính là, đào yêu yêu lần này đưa lưng về phía bàn cờ, cổ tay bị bắt lại bóp ở sau lưng. Dạng chân tại Mạc Vu Quy trên thân, toàn bộ nhờ trí nhớ trong đầu hiện hiện thế cuộc, tiến hành đánh cờ. Bởi vì đưa lưng về phía, cho nên Diệp Chân Chân không nhìn thấy Đào Yêu Yêu hiện tại ra sao biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy dịch thật tốt, không lộ một chút phong thái váy. Trước không lâu còn tại Dương Dương đắc ý nói dọa lông trắng lọ ly, tại bị dắt lấy cổ tay đánh đòn giáo dục sau, móc tại mũi chân giày đều rất xuống, rơi vào bàn đá chân bên cạnh. Tơ trắng cũng bị cởi ra, để chân mang theo vết mồ hôi phấn đủ, một trái một phải thông đồng tại Mạc Vu Quy phía sau, ngoan ngoãn ngồi, không còn dám khẩu xuất cùng luôn. Diệp Chân Chân nhìn xem chuyển đổi hình thái Đào Yêu Yêu, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Yêu Yêu tính cách ngang bướng, ngang ngược cản rỡ, một chút cũng không có học được trên người nàng khí chất, hoàn toàn không có cách nào giáo dục. Không phải là nàng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Muốn hay không về sau nàng cũng học Mạc tông chủ đánh Yêu Yêu cái mông giáo hơn nàng. Dạng này về sau nàng có thể hay không ngoan một chút, càng nghe lời một chút. Diệp Chân Chân nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không đành lòng làm chuyện như vậy, mặc dù Yêu Yêu rất không nghe lời, nhưng bình thường nàng đừng nói tay chân tâm, thậm chí nói nặng lời đều không nỡ, tại trước mặt muội muội ướt gì ấm dịu dàng nhu chiếu cố nàng đâu. Cũng không thể về sau yêu yêu không nghe lời, liền gọi Mạc tông chủ tới giúp nàng giáo dục nàng điêu ngoa muội muội a. Tuyệt đối không được. Như thế không phải chính giữa yêu yêu ý muốn. bất quá cũng làm khó ở trước mặt mình vô cùng thần khí yêu yêu, gặp phải Mạc tông chủ sau có thể nhẫn nhị nói bị giáo huấn liền bị giáo huấn, nói bị đánh cái mông liền bị đánh cái mông, mất mặt bộ dáng không có chạy mất. Nếu là nàng khẳng định làm không được. Diệp Chân Chân lấy lại tinh thần, tuy nói nàng sẽ không giống Mạc Vũ Quy dạng này giáo dục yêu yêu, nhưng trên miệng uy hiếp một phen cũng là có thể, không thể lại một mặt cương triều lấy sở hữu cái này vô pháp vô thiên muội muội. Dù sao so với trước kia, hiện tại yêu yêu ỷ có Mạc tông chủ chỗ dựa, càng ngày càng không đem nàng tỷ tỷ này để vào mắt. Diệp Chân Chân thần thức nhìn lướt qua nét mặt của nàng, chỉ thấy mới vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay điêu ngoa lọ ly, giờ phút này đã hoàn toàn bại trận, thua không có gì cả, trong mắt cũng bắt đầu bốc lên nước mắt, cùng lúc trước khinh thường tự tin lộ ra răng nanh nụ cười một trời một vực. Mạc Vũ Quy một tay bắt lấy nữ hài hai cái mảnh khảnh cổ tay, một cái tay khác vây quanh ở nhuyễn ngọc ôn nhuận giống như thân thể mềm mại. Trong ngực lông trắng lọ lì không có thần khí phách lối, khuôn mặt bị ôm dán lên lồng ngực vùi vào áo bào, chỉ có thể há mồm thở dốc khả năng hô hấp tới một chút mang theo tràn đầy Mạc Vũ Quy trên thân khí tức không khí. Nàng vẻ mặt sỉ nhục cắn môi dưới, lộ ra một điểm nhỏ răng nanh, mũi chân ôm lấy bị chút bọ tơ trắng, đỏ mặt nước mắt rưng rưng tự hỏi bước kế tiếp nên đi như thế nào. Mỗi khi có một chút ý nghĩ, Mạc Vũ Quy liền sẽ cúi đầu xuống dùng cằm lề mề mấy lần nữ hài đầu, gia tăng nàng suy nghĩ chi phí. Nữ hài ngọt ngào mùi thơm cơ thể theo sợi tóc chui vào chóp mũi, nhưng hắn còn không cầm được thấy nhiều biết rộng mấy lần, xác nhận thân thể của nàng trạng thái. Đào yêu yêu tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quấn tại màu hồng váy ngắn bên trong, một bộ mái tóc dài màu trắng rối tung rủ xuống đến phần eo, thỉnh thoảng ngay tại gió nhẹ quét hạ đảo qua Mạc Vũ Quy tay, mang đến mấy phần ngứa một chút cảm giác. Mạc Vũ Quy hơi hơi đem nàng ôm xa chút, nhìn về phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài. Nàng quần áo cổ áo xốc xếch tản ra, lộ ra phía dưới tinh xảo trắng non xương vai xanh, trừ cái đó ra không còn gì khác. Không có nửa điểm đường cong có thể trực tiếp trông thấy mềm mại trên bụng khảm nạm bụng nhỏ cái rốn. Không chờ hắn là đào yêu yêu tàn niệm dáng người tiếc hận, nữ hài liền chợt túi đầu xuống, dùng cằm gian nan nhấc nhấc cổ áo, không cho hắn tiếp tục lại nhìn tiếp. Không có chút nào nghe lời. Mạc Vũ Quy nhìn xem đào yêu yêu rõ ràng đem toàn thân từ trên xuống dưới đều bại bởi hắn còn dám phản kháng động tác, lập tức mong muốn giáo huấn một chút cái này không hiểu quy củ điều ngoa nữ hài. Thế là lông trắng thư tiểu quỷ lọ lì dưới váy tuyết đồn bị hắn mạnh mẽ quạt một bạt hai xem như giáo huấn. Tại một tát này hạ, nàng toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều bị tát đến nâng lên một chút. Giáo dục sợi tóc đều phiêu lên, không cần nghĩ nữ hài kiều nộn ra thị khẳng định đã in lên hắn bàn tay thô vết tích. Ý. Đào yêu yêu lông mày tần lấy, một chút vặn lên lại một chút triển khai, gương mặt xinh đẹp vừa khóc lại cười, liền cơ bản nhất biểu lộ quản lý đều tại bàn tay đập nện hạ sụp đổ, làm nàng đầu không cầm được ngựa ra sau, nhìn qua xanh thẳm trời xanh, đôi mắt đẹp cũng không khỏi bên trên liếc nhìn, một chút thế cuộc kế tiếp đi như thế nào mạch suy nghĩ đều không thừa. Mượn nữ hài thất thần công phu, Mạc Vũ Quy lấy tay làm bút, linh khí làm mực, tại trên mặt nàng viết xuống mấy cái sỉ nhục chữ lớn. Hoàn toàn bại bởi tông chủ kỳ nghệ. Toàn thân cao thấp mọi thứ đều thua mất. Diệp Chân Chân ở một bên nhìn xem, chịu đựng không có ra tay ngăn cản, chỉ là yên lặng ở trong lòng phàn nàn. Mạc tông chủ làm cũng quá mức phát hỏa một chút, như thế ước hiếp yêu yêu, liền xem như yêu yêu không đúng, cũng quá đáng. Nếu là nàng, coi như miệng giáo dục xong, về sau cũng biết nhẹ lời thì thầm nhường yêu yêu đừng để trong lòng, làm sao thô bạo như vậy. Không được, nàng nhìn không được Mạc tông chủ như vậy hành kính. Diệp Chân Chân hít mắt, không còn đi xem. Nàng cũng không thể học Mạc tông chủ dạng này, dù sao mặc dù nàng tại yêu yêu trong lòng cũng rất trọng yếu, nhưng thế nào cũng bất quá Mạc tông chủ. Nếu là nàng cũng dạng này, khẳng định sẽ bị yêu yêu chán ghét. Mạc Vũ Quy nhìn lướt qua Diệp Chân Chân, có chút khẩn trương, nhưng lại rất nói mạo phục chính mình. Thân ngay không sợ mờ ám, chỉ là đánh đòn giáo dục một chút mà thôi, hắn trước kia cũng không phải không có làm như vậy qua, tính là cái gì? Hắn lại cúi đầu nhìn một chút bị Diệp Chân Chân ôm vào trong ngực tiên tiên tử. Tóc vàng lọ lì giơ lên khuôn mặt nhỏ, hổ phách con ngươi tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem bàn cờ, đầu đã vượng vượng hồ hồ, bắt đầu suy nghĩ lên hai bên tại sao phải đánh nhau. Rất tốt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn lại liếc qua ánh mắt, nhìn về phía ở đây duy nhất người biết chuyện Bạch Tố Tuyết. Cùng cái khác hai nữ hài khác biệt, nàng chỉ là đứng lặng lặng, máy móc thức huy động trong tay quả hương bù. Đối đầu Mạc Vũ Quy ánh mắt sau, nàng nghĩ nghĩ, theo trong nhận chứa đồ lật ra một cái áo choàng đưa tới. Mạc Vũ Quy nhãn tỉnh sáng lên, còn phải là tông chủ chi kỷ nhỏ áo đông. Hắn cầm lấy áo choàng tản ra, đem đào yêu yêu bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra đầu, phòng ngừa bị gió núi thổi thụ hàn. Yêu yêu, có phải hay không ngồi lâu, thân thể có chút tê tê. Mạc Vũ Quy xích lại gần, dán tại nữ hài bên hai, nhỏ giọng hỏi. Ân. Tông chủ rốt cục hạ đủ chưa? Chúng ta nghỉ ngơi đi thôi, mặc dù có áo choàng che lấp, nhưng đào yêu yêu vẫn là xấu hổ dùng bị bóp ở sau lưng tay nhỏ nhấn lấy mép váy, tách ra trắng non chân hạ thấp chút, sau đó thẹn thùng điểm điểm đầu. Thời gian dài đánh cờ, không riêng gì đối tinh thần khảo nghiệm, càng là đối với thân thể khảo nghiệm. Giống nàng dạng này nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược nữ hài tại tông chủ xa luân chiến thế công hạ, có thể kiên trì đến bây giờ đã đúng là không dễ. Không nói đến còn mạnh hơn chống đỡ không tại tỷ tỷ trước mặt lộ ra mất mặt bộ dáng. Như vậy ta giúp yêu yêu xoa bóp giãn ra gần cốt một chút tốt, rất nhanh liền không tê. Không. Đừng ấn ma. Đào yêu yêu hoảng hoảng trương trương cự tuyệt nói. Chương 167, A cơ mét con cửu trắng nhỏ chương 167, A cơ mét con cửu trắng nhỏ một bên, lặng lẽ dùng linh lực nghe lén Diệp Chân Chân ngây dại, đây là ý gì? Yêu yêu mới cùng Mạc tông chủ hạ mấy ván cờ, Mạc tông chủ liền yêu thương nàng, sợ nàng mệt nhọc. Nàng tỷ này vừa kết thúc nặng nề thường ngày tu luyện, cũng không kịp nghỉ ngơi liền xa xa chạy tới cùng hắn. Nhưng hắn đều không quan tâm nàng tu luyện có mệt hay không, ngược lại yêu yêu thư thư phục phục ngồi trong ngực, tay đều không cần duỗi hạ mấy ván cờ, liền để Mạc tông chủ đau lòng xoa bóp cho nàng. Diệp Chân Chân nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại, bất quá nàng cũng không nói cái gì. Loại lời này có thể chờ cùng Mạc tông chủ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, nói ra nhường hắn hống chính mình. Nhưng nếu là Yêu Yêu cũng tại, vậy thì tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Dù sao so với không tham lam nàng, lòng tham đào Yêu Yêu muốn là dù là tất cả Mạc tông chủ ưa thích nữ hài đều tại, hắn cũng muốn ưu tiên cân nhắc ý nghĩ của nàng, cảm thụ của nàng, ý kiến của nàng. Tông chủ, Yêu Yêu đừng ấn ma, đừng ấn ma có được hay không vậy? Đào Yêu Yêu hoảng hoảng trương trương đong đưa đầu ý đồ nhường Mạc Vu Quy thay đổi chủ ý một bên xem trò vui. Diệp Chân Chân cảm giác có chút kỳ quái, trước kia đều là Yêu Yêu hô to gọi nhỏ nhường Mạc tông chủ đến cho nàng xoa bóp, thế nào hôm nay Mạc tông chủ chủ động muốn cho nàng xoa bóp, nàng ngược lại không tình nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đem nó quy kết làm là làm ra vẻ Đào Yêu Yêu lại bắt đầu đùa nghịch nhỏ tính tình. Quả nhiên chờ Mạc tông chủ cúi đầu nhìn về phía lắc đầu cự tuyệt tùy hứng muội muội, hỏi một câu thật không cần sau, Yêu Yêu lay động đầu liền cứng đờ, sau đó đè nén thanh âm đáp ứng. Theo có thể, nhưng là, ôi ỉa, Yêu Yêu biết sai. Sai. Không nên đối tông chủ đưa yêu cầu. Tông chủ muốn làm sao theo? Liền thế nào theo? A Diệp Chân Chân lộ ra quả là thế vẻ mặt, dù sao lấy Yêu Yêu tính cách, ước gì đem Mạc tông chủ làm người hầu sai sự, đáp ứng là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng phất phất tay đuổi đi bị ở đây mấy vị nữ hài mùi thơm hấp dẫn tới ong mật, tỉnh ong 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 tiếng vang nghe nhiễu người thanh nhàn. Nhưng mà đợi nàng đuổi đi ong mật sau, vừa trở lại chỗ ngồi chỉ nghe thấy Yêu Yêu đem mặt vùi vào Mạc tông chủ trong ngực, buồn buồn nhận lầm chịu thua thanh âm. Yêu Yêu nói chuyện ấp úng, đồng thời che lấp thân thể rộng lớn áo choàng cũng theo đó run lên. Yêu Yêu, ngươi thế nào? Diệp Chân Chân hiếu kỳ hỏi một câu, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Ta đang tự hỏi. Đào Yêu Yêu cắn môi dưới, tức giận nói rằng, chính là Diệp Chân Chân tốt như vậy tính tình, bị nàng cùng sủ lông con nhím như thế ngôn ngữ lâm vào, cũng không nhịn được có mấy phần sinh khí. Mà càng làm cho nàng sinh khí chính là, ở trước mặt nàng thần khí vô cùng, ngôn ngữ tuyệt không khách khí muội muội, chờ bị Mạc tông chủ đại thủ sờ đầu sau, thế mà một chút liền biến mềm nhũn lên, khuôn mặt đỏ rực, rất giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con tiểu nhỏ. Nô bị trên đầu đại thủ gò nhân lấy, Yêu Yêu len lén liếc một cái Mạc Vu Quy, mặc dù không có trải qua bao lâu rèn luyện, nhưng vẫn hiện ra khỏe mạnh màu sắc cường tráng cơ bắp, sau đó mấp máy môi, tròn bạch ngón chân cũng không khỏi cuộn mình một chút, nắm chặt sắp theo mũi chân rất xuống tấm lót trắng. Mạc Vu Quy không để ý tầm mắt của nàng, mà là chăm chú dùng thích hợp lực đạo xoa bóp, thỉnh thoảng còn đánh vào mấy đạo linh lực kích thích huyệt đạo, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, điều trị nữ hài ngủ rồi ăn, ăn ngủ lười biếng thân thể. 4 năm nay hắn không ít bị Đào Yêu Yêu sai xử lấy xoa bóp cho nàng, cho nên tại xoa bóp bên trên, hắn sớm đã quen tay hay việc, Đào Yêu Yêu trên thân mỗi một chỗ huyệt vị, hắn đều như lòng bàn tay, chỗ nào nên dùng bao lớn lực đạo, bao nhiêu linh lực, Mạc Vu Quy sẽ không tính sai nửa điểm. Tông chủ, cảm thụ được trên đầu chu du đại thủ, Đào Yêu Yêu có chút luống cuống. Thật hoảng, mà không phải giả bờ. Tông chủ người xấu này luôn luôn làm không biết mệnh từng chút thử thăm dò nàng danh giới cuối cùng, đặc biệt là mỗi lần thăm dò ra nàng danh giới cuối cùng sau, phát hiện nàng sẽ chiều theo lấy hắn giảm xuống danh giới cuối cùng sau liền biến càng thêm làm trầm trọng thêm. Hiện tại càng ngày càng ưa thích trêu người trước mắt phạm loại hành vi này, dường như dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy 10 phần thú vị, thỉnh thoảng liền lấy tỉ tỉ đến kích thích nàng. Tóc bạc nữ hài tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên mấy phần đỏ ửng, thật dài đẹp mắt lông mi run lên một cái, nàng cắn hàm răng, ấp úng nhỏ giọng nói rằng: "Tông chủ, nếu như bị tỉ tỉ biết, cẩn thận ta thật bổ miệng ngươi sủi bọt mép." Một bên khác, thiệt đường. Mấy cái con rối người thuần thục cầm qua lông dê kéo, cho mua về con cừu nhỏ tạo lông, không bao lâu, một cái bị tạo sạch sẽ tiểu bạch dương liền xuất hiện trên mặt đất, run lẩy bẩy bè bè tê. Giống như là đã biết mình đợi chút nữa biến thành dê nướng nguyên con bị ăn làm xóa sạch vận mệnh. Vì thư giãn sợ hãi hạ biến cứng ngắc cơ bắp, con rối đem tiểu bạch dương đảo lại, bốn cái móng tích lũy cùng một chỗ, sau đó thuần thục xoa bóp linh hoạt lấy cơ bắp. Gặp phải đau nhức địa phương, con rối còn lớn hơn lực nào nặn hai lần, bóp tiểu bạch dương bè bè trực hiếu. Đặc biệt là dê xương sườn khối này, bị con rối tỉ mỉ chiếu cố xoa nắn lấy. Cái địa phương này, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, béo gầy giao nhau, cảm giác phong phú, chất thịt mềm đánh tinh tế tỉ mỉ, chiên xào lên hương vị mỹ vị mười phần. Đáng tiếc tiểu bạch dương quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, còn chưa lớn lên, chỉ có một chút sườn thịt dê, hoàn toàn không đủ phân ăn, riêng là Mạc Vu Quy một người liền có thể toàn diện ăn sạch. Thế là con rối tinh tế qua lại nhận lấy, ý đồ trợ giúp tiểu bạch dương bao dài chút thịt. Ân, cái này dê là sinh bệnh sao? Đang lúc các tượng gỗ tới lui lui xoa nắn thịt dê lúc, đi ngang qua Hoa Tưởng Dung dừng bước lại nghi ngờ nhìn thoáng qua, suy nghĩ muốn hay không gọi Bạch Tố Tuyết tới trị liệu một phen. Liền xem như đối y thuật không hiểu nhiều nàng, cũng có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra cái này dê có vấn đề. Lần này bộ dáng, không phải bệnh dê, còn có thể là cái gì? Chỉ thấy con rối ở giữa, bị tích lũy lấy móng treo ngược tại trên cây trúc tiểu bạch dương, toàn thân chất thịt đều phân phấn, hiện ra không bình thường đỏ ửng, tựa như phát sốt đồng dạng. Bất quá con rối không để ý đến tính toán của nàng, chỉ là xoa năng chất thịt sau, liền chuẩn bị tiến vào hạ một đạo trình tự làm việc. Vì khứ trừ thịt dê mùi vị, các tượng gỗ vận đến một bình mật ong, xuất ra mật ong đồng, dính một đống sền sệt ngọt ngào mật ong sau liền hướng be be trực khiếu tiểu bạch dương miệng bên trong lớp đầy. Uy dê ăn mật ong sao? Hoa Tưởng Dung ở bên cạnh nhìn xem, cũng không dám làm nhiễu. Chu nghệ khối này nàng không am hiểu, cũng không biết dạng này đúng hay không. Nhưng nhìn xem tiểu bạch dương trông thấy mật ong sau phun ra đầu lưỡi, lại bị con rối níu lại bộ dáng, nàng cảm thấy cơ quan tạo vật làm như vậy khẳng định có đạo lý của nó, thế là chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem con rối làm dê. Con rối dắt lấy tiểu bạch dương đầu lưỡi, đem mật ong đổng đi đến đâm một cái. Còn có hai cái con rối một trái một phải lôi kéo nó sừng dê, phòng ngừa nó dãy rủa, để cho mật ong thẩm thấu thịt dê bên trong, loại trừ mùi vị. Bất quá nhìn xem con rối lực đạo dường như không đủ, Hoa Tưởng Dung cảm thấy mình không thể ngồi xem không để ý tới, nàng đụng lên đi, cũng cùng một chỗ hỗ trợ ấn xuống Tiểu Bạch Dương đầu, có chút vận dụng mấy phần linh khí hướng phía dưới một nhấn. Lập tức Tiểu Bạch Dương hét hầu phát ra vài tiếng trầm đục, liền be 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 đều gọi không ra ngoài, chỉ còn lại ở mọ uống mật ong âm thanh.